Chương 25. Luyện khí chương thứ 25, luyện khí Hạ Bình Sinh xoay người, thản nhiên nói, Hàn thiếu chủ khách khí, còn tự thân đưa ra tới. Hàn Phượng Lai nói, vãn bối du học đi ngang qua Ngọc Kinh, vốn không dám nhiễu tiền bối thanh tĩnh, nhưng là đã có hạnh gặp được, có thể nào không tới gặp lễ. Hạ Bình Sinh ý vị không rõ cười cười, Giá Thiên đối cái này ở xa trăm triệu dặm bên ngoài địa phương nhỏ đều cảm thấy hứng thú. Hàn Phượng Lai lập tức nói, hết thệ chỉ nhìn yến chủ định đoạt. Hắn câu này cho thấy lập trường, nói đến lại nhanh lại không lưu lại cho mình bất luận cái gì mơ hồ chỗ trống, trung hậu trung thực đến liền ngay cả Hạ Bình Sinh cũng không khỏi nhìn hắn một cái. Đợi Hạ Bình Sinh cùng Yến Khai Đình sau khi đi, Hàn Phượng Lai tại nguyên chỗ lại đứng một hồi, mới quay lại tập ái viện. Tiền Bá ngay tại trong phòng thu thập chén ngọn, hai người bọn họ đều không có vẻ kiêu ngạo gì, sinh hoạt hàng ngày phần lớn tự mình động thủ, rất ít để Yến ra khách viện nô bộc vào nhà, bọn hạ nhân cũng vui vẻ đến lười biếng. Hàn Phượng Lai đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, thần thức tại xung quanh dạo qua một vòng, mới nói, Thiên Công khai vật bên trong tọa trấn vị kia, vậy mà thật sự là Đoàn Thiên đại sư. Hơn 30 năm trước, luyện khí sư bên trong ra một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật, Hào Đoàn Thiên, mặc dù từ thành danh đến triệt để mai danh nhận tích, hắn chỉ ở người trước lộ diện ngắn ngủi một năm, nhưng đến nay bị nghiệp nội nhớ kỹ, kia là cùng Giá Thiên Công xưởng chủ nhân đồng dạng nhưng được tôn xưng là đại sư nhân vật. Tiền Bá biểu lộ ngưng tụ, nghi hoặc nói, không nên a. Hai ngày này nhìn xem đến, Thiên Công khai vật công nghệ tinh xảo, lại không mấy bộ tự có bản vẽ, chỉ có thể coi là một cái chế khí công trường. Chẳng lẽ Đoàn Thiên cũng không dự định ở chỗ này chuyển xuống y bát? Hàn Phượng Lai lắc đầu, nói, yên lặng theo dõi kỳ biến đi, ta luôn cảm thấy Thiên Công khai vật bây giờ trạng thái có chút quỷ dị, chỉ sợ không chỉ là bộc lương rộng chủ. Hạ Bình Sinh ở tiểu viện tại khách viện nhất yên lặng nơi hẻo lánh, tên là Tuyết Vực, viện lạc trong ngoài chỉ có một loại thực vật, chính là tảng băng lỏng. Cây này một năm bốn mùa đều không lá rụng, lá tùng bên trên lâu dài bao trùm lấy giống như băng hoa sương mù, liếc nhìn lại, phảng phất đặt mình vào Tuyết Vực. Tại Hạ Bình Sinh vào ở về sau, phu cận con đường làm qua điều chỉnh, chỉ có một đầu đường mòn thông hướng viện lạc. Mà Hạ Bình Sinh sinh hoạt cực kỳ đơn giản, liền ngay cả vẩy nước quét nhà đều là tự mình động thủ, bên này bình thường liền cơ hồ không có tung tích con người. Từ bên ngoài nhìn, Tuyết Vực viện phòng ốc quy mô cùng diện tích cùng cái khác viện lạc tương tự, chỉ là bày biện cực giản mà thôi. Bất quá cơ hồ không có ai biết, nếu có chủ nhân dẫn đầu, bước vào cửa phòng sau sẽ là một cái khác thiên địa. Tiến Khai Đình dừng chân trước, dưới chân vẫn là một sàn nhà, vừa bước một bước vào về sau, vẫn đứng ở xanh nhạt sắc ngọc thạch trên mặt đất. Đây chính là cái gọi là pháp khí động phủ, cửa vào tiếp nhận tại Tuyết Vực viện trong thư phòng. Tòa động phủ này cũng không lớn, liền một cái chính điện, hai cái thiên điện, ngoài ra còn một tòa quy mô tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ luyện khí tác phường. Tiến Khai Đình mấy năm gần đây cùng Hạ Bình Sinh càng phát ra xa lánh, đã thật lâu chưa từng tới nơi này tới. Hắn vừa đứng định, liền vô ý thức địa nhìn khắp bốn phía, đại điện vẫn là trong trí nhớ cái kia bộ dáng, liền ngay cả trên giường nệm êm nhan sắc đều không đổi qua. Hạ Bình Sinh một bên phía bên trái bên cạnh thông đạo đi đến, vừa nói, những năm gần đây, Giá Thiên Công xưởng khuyết trương tình thế cực mãnh, đã xem phía nam bốn bang hơn phân nửa tu sĩ tượng phủ đặt vào dưới trướng, bất quá không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền đem mục tiêu chuyển hướng phổ thông công xưởng. Yến Khai Đình đi theo Hạ Bình Sinh đi qua hành lang, tiến vào luyện khí tác phường, không lên tiếng, chỉ tử tế nghe lấy. Hạ Bình Sinh nói, đối tượng phụ tới nói, có cái mạnh hữu lực tông chủ không phải chuyện xấu, thế nhưng không hoàn toàn là chuyện tốt. Hàn gia tiểu gia hỏa kia vào ở nơi này, là đủ hùng ăn bài, ngươi biết là đủ. Yến Khai Đình chậm rãi nói, ngươi vẫn là một điểm đề nghị đều không có sao. Hạ Bình Sinh tại một tấm màu đen bên trên có tinh tinh ngân điểm trước thạch thai dừng bước, nói, Thiên Công khai vật là ngươi đồ vật, việc này chính ngươi chấm trước. Ta không có khả năng một mực tại nơi này. Yến Khai Đình bỗng nhiên ngẩng đầu, trầm giọng nói, ngươi đây là ý gì? Hạ Bình Sinh bàn tay từ bệ đá mặt ngoài phất qua, một tầng lam sắc hỏa diễm tùy theo dâng lên, dần dần biên giới chớp động màu son quang mang, đem Hạ Bình Sinh tóc trắng cũng nhiễm lên một tầng màu ửng đỏ. Hạ Bình Sinh không có trả lời, chỉ lầm lùi mà nói, đạo pháp của ta có sư môn truyền thừa, ta cũng không muốn để ngươi nhập môn, cho nên không thể dạy ngươi. Nhưng luyện khí là ta tự hành có được pháp môn, hết thảy bảy đoạn tất cả đều cho ngươi. Ngươi học được nhiều ít? Tiễn Khai Đình nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Như từ người bên ngoài góc độ đến xem, Hạ Bình Sinh lời này có chút biết rõ còn cố hỏi. Từ hắn ngày đầu tiên bắt đầu tiếp nhận Yến Khai Đình giáo dưỡng, lúc ấy ngang bướng tiểu hài liền không hào hào học qua. Hạ Bình Sinh thái độ từ đầu đến cuối không nóng không lạnh, thời gian lên lớp đến, trên trời dưới đất đều sẽ đem tiểu hài bắt tới, ấn tại trước bàn sách đem trên lớp xong. Dưới loại tình huống này, cơ hồ không ai tin tưởng Yến Khai Đình có thể học được thứ gì. Mà khi Hạ Bình Sinh lần thứ nhất dạy luyện khí cơ sở thời điểm, liền ngay cả chính Yến Khai Đình đều rất giật mình. Hắn thân là tượng phụ thiếu chủ, phụ thân nhưng xưa nay không đối với hắn sách mỗi chữ mỗi câu công xưởng, ngược lại là ngày bình thường căn bản không sợ chạm Thiên Công khai vật Hạ Bình Sinh muốn cho hắn làm luyện khí vỡ lòng. Về phần Hạ Bình Sinh dạy bảo đồ vật, Yến Khai Đình có hay không học đi bảo, vừa học được nhiều ít, đây chỉ có chính Yến Khai Đình biết. Hạ Bình Sinh cho tới nay tựa hồ cũng chỉ phụ trách dạy, mà mặc kệ hội. Yến Khai Đình đột nhiên phát hiện mình chẳng biết lúc nào nắm chặt nắm đấm, hắn thở ra một hơi, vung lòng năm ngón tay, hỏi lại, ngươi khi đó vì sao dạy ta luyện khí? Là bởi vì ta có thiên phú sao? Hạ Bình Sinh cười cười, nói, thiên phú ngược lại là nhìn không ra, bất quá, chẳng lẽ ngươi không thích luyện khí sao? Yến Khai Đình yên lặng, Hạ Bình Sinh đáp án cùng hắn cho tới nay tưởng tượng kém đến tương đối xa, nhưng mà lại để hắn không phản bác được. Chẳng lẽ là đến sớm tiểu hải còn tại đoán trời trách đất niên kỷ thời điểm, liền có người đem hắn khát vọng để ở trong mắt. Hạ Bình Sinh nhẹ nhàng gõ gõ tảng đá mặt bàn, tràn đầy thúc giục chi ý. Yến Khai Đình nhẹ nhàng thở hắt ra, nói, không cần cái kia. Hắn từ bên cạnh trên kệ lấy ra một khối canh kim thạch, một khối đá thủy tinh, hai loại vật liệu đều hết sức dễ dàng luyện hóa, thích hợp nhất lấy ra nhanh chóng tạo hình. Tiếp lấy Yến Khai Đình đầu ngón tay toát ra một đoàn đỏ chói ngọn lửa, kia là Xích Dương Địa Hỏa, thuộc về thượng phẩm mùi lửa, cũng là Yến gia đưa thân Đung Châu chứ danh tượng phủ cơ sở. Tại chủ phủ công xưởng nơi trọng yếu, Yến gia tiên tổ thu thập hỏa linh trải qua nhiều năm không thôi, thông qua hỏa long thông đạo truyền đến từng cái trọng yếu tiết điểm, cung ứng khổng lồ công xưởng rèn đúc giá luyện chi dụng. Mà Yến gia huyết mạch chỉ cần sinh ra hỏa thuộc tính, đều có thể thông qua tu luyện bí pháp, từ hỏa linh nơi đó đạt được một sợi địa hỏa chi lực biến thành của bản thân. Lấy được chí ít một loại dị hỏa, là luyện khí sư nhập môn điều kiện tất yếu. Những cái kia không có sẵn hỏa linh tu sĩ, tu hành bước đầu tiên chính là trèo non lội suối đi tìm mình có thể sử dụng mùi lửa. Đây chính là tượng phủ về sau học luyện khí thiên nhiên tiện lợi. Đối với Yến Khai Đình thế mà cầm được ra Xích Dương Địa Hỏa, Hạ Bình Sinh cũng không có hiện ra vẻ kinh ngạc, chỉ ngưng thần nhìn kỹ hắn đem hai khối tảng đá luyện hóa thành chất lỏng, trong suốt một đoàn không tiêu tan không rơi, lơ lửng ở Yến Khai Đình lòng bàn tay. Sau đó đoàn kia thạch dịch nhanh chóng kéo rôi ra các loại hình dạng, giống có một con bàn tay vô hình tại nhào nặn tạo hình. Cùng lúc đó, trong suốt chất lỏng dần dần phát ra màu xám trắng, giống như là muốn lần nữa ngưng đọng. Ngay sau đó, Yến Khai Đình đầu ngón tay toát ra một sợi tử sắc thiểm điện, chỉ có bình thường dùng để vẽ phụ trận mềm mút ngòi bút lớn nhỏ, tựa như một cái linh hoạt đầu bút, tại đem ngưng trường ngưng thạch dịch đoàn bên trên phát họa phát trận. Một lát sau, thạch dịch định hình, là một cái nửa cái lớn chừng bàn tay mũi tên, phía trên có mấy đạo quang mang lưu động khắc văn. Chương 26. Ngoan thạch thành khí chương thứ nhị 16 ngoan thạch thành khí Yến Khai Đình run tay hướng bên tường hất lên, vang một tiếng vang nhỏ, một cái thử binh khí lập cái bia bị tạc đến vỡ nát. Viên kia mũi tên là cái cỡ nhỏ duy nhất một lần pháp khí công kích, có trăm quân lực một kích uy lực, nhìn qua chỉ tương đương với phổ thông tu sĩ một kích, nhưng là vật liệu tiện nghi, luyện chế tốc độ nhanh, có thể không cần lô gỗ, là nhà ở lữ hành thực dụng chi vật. Mà Yến Khai Đình có thể không cần bất luận cái gì phụ trợ, từ nguyên thủy cơ tài xử lý bắt đầu, làm ra một cái công năng hoàn chỉnh pháp khí, đã nói lên hắn tại luyện khí một đường bên trên đã nhập môn. Hạ Bình Sinh nhẹ gật đầu, tay phất một cái, trên mặt bàn lam hỏa lần nữa dâng lên. Hắn đưa tay một chiêu, từ trên giá cũng cầm qua một khối canh kim thạch, một khối đá thủy tinh, phẩm chất cùng lớn nhỏ đều cùng Yến Khai Đình lúc trước sử dụng không kém bao nhiêu. Sau đó dùng đồng dạng thủ pháp cũng làm một viên mũi tên, khác nhau chỉ ở tại Hạ Bình Sinh chỉ là dùng truyền thống triện bút để miêu tả pháp trận. Yến Khai Đình lặng lặng nhìn xem tảng đá chất lỏng biến ảo ra mềm mại đường cong, lam hỏa lớp ngoài cùng của ngọn lửa cho nó phủ lên bên trên nhiều màu nhan sắc, cuối cùng cái này mỹ lệ mê miễn quá trình lắng đọng xuống, ngưng kết thành luyện khí sư ban sơ tưởng tượng bộ dáng. Đây chính là luyện khí để cho người ta mê mội địa phương. Mà hắn giống như lại về tới thời đại thiếu niên, có vẻ như khinh thường, kỳ thực đã bị thật sâu hấp dẫn, có thể tiêu tốn toàn bộ buổi chiều, không nhúc nhích nhìn xem Hạ Bình Sinh trên tay, bàn điều khiển bên trên, thậm chí luyện khí trong lò, hỏa diễm cùng các loại vật chất nhảy vọt thành thiên biến vạn hóa tư thái, phản phất toàn bộ thế giới tại nhảy múa. Hạ Bình Sinh thủ pháp nhìn như cùng Yến Khai Đình không khác nhau chút nào, nhưng Yến Khai Đình lại là bén nhạy bắt được những cái kia nhỏ xíu khác nhau. Nhất là pháp trận khắc dấu quá trình, dù cho thông dụng pháp trận đều có thành tiểu hình bản vẽ, nhưng khác biệt thuộc tính người khác nhau vẽ đến, vẫn có khác biệt. Cuối cùng thành hình mũi tên yên tĩnh nằm tại Hạ Bình Sinh trên lòng bàn tay. Hắn cũng giống như Yến Khai Đình, tiện tay đem chuôi này pháp khí ném tới một mặt lập cái bia bên trên. Nhưng là không có tiếng nổ, chỉ có nhẹ nhàng bùm một tiếng, giống như một cái bong bóng vỡ tan. Lập cái bia vị trí bên trên đồng lên một đoàn bụi mù, sau đó thì cái gì đều không có còn lại. Uy lực như thế, Yến Khai Đình trong mắt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Dù cho rất nhiều binh khí thường dùng đều có cố định bản vẽ, luyện khí sư có thể làm theo ý chàng, nhưng là uy lực của nó y nguyên sẽ bị giới hạn luyện khí sư cảnh giới, kia là vẹn vẹn tăng lên vật liệu cùng thủ pháp đều khó mà bù đắp. Hạ Bình Sinh bàn tay tại trên mặt bàn quét qua, một nắm, đem lam hỏa cạo thành bóp tại lòng bàn tay một đoàn, sau đó nhét vào một cái không phải vàng không phải ngọc cái hộp nhỏ bên trong, đưa cho Yến Khai Đình. Đây là cốt trung hỏa, đến từ thái cổ sinh vật không thận di hải không thận lại có cái tên là hư không cự thú, nghe nói không phải chúng ta thế giới này sinh vật, năm đó ta tại một cái bí cảnh ở bên trong lấy được, liền đưa cho ngươi. Yến Khai Đình lại không vui mừng, bắt lấy hộp, không dễ cảm thấy địa nhũ như mày, nói, vậy ngươi dùng cái gì? Hạ Bình Sinh nói, ta cũng là hỏa thuộc tính, đã tu luyện ra chân hỏa thần thông. Đây là Hạ Bình Sinh lần thứ nhất nâng lên chính hắn thần thông, dị vãng nhiều năm như vậy, hắn chưa hề trước mặt người khác toát ra sẽ còn luyện khí. Từ Hạ Bình Sinh mới tới Ngọc Kinh thành danh chi chiến hậu, mọi người vẫn cho là hắn là một thuộc tính trật tu. Hạ Bình Sinh lại lấy ra một cái túi giới tử ném cho Yến Khai Đình, nói, nhìn tay ngươi pháp, bình thường phải làm qua không ít vật nhỏ. Nơi này có một ít bản vẽ, là ta trước kia luyện chế qua pháp khí, đều là một ít đồ chơi. Bất quá ngươi là hỏa trúc biến dị lôi trùng, bên trong có mấy món phù hợp một chút chính ngươi không dùng đến, cầm đi luyện một chút tay đi. Yến Khai Đình lần này không có đưa tay đón, mặc cho túi giới tử lơ lửng ở giữa hai người, nhìn chằm chằm Hạ Bình Sinh nói, ngươi muốn đi sao? Hạ Bình Sinh cực kỳ nhạt cười cười, đây là cuối cùng một đường luyện khí khóa a, tính ngươi đã cách nhiều năm rốt cục hoàn thành công khóa ban thường đi. Yến Khai Đình sắc mặt không khỏi đen hắc, lập tức nghĩ đến còn thiếu Phó Minh Hiên một thiên 100 chữ luận, nguyên bản đủ ám cảm xúc giống như là một cái ngay tại phồng lên cái túi, lại đột nhiên bị đâm loạn khí. Dĩ vãng Hạ Bình Sinh xong tiết học hoàn toàn chính xác sẽ lưu bài tập, đương nhiên mặc kệ Yến Khai Đình trong âm thầm có hay không làm, giao là khẳng định cũng giao. Hắn không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ lại là hắn khi còn bé trốn học quá hung? Nếu không vì sao hai người này đều nóng lòng gọi hắn bổ bài tập? Hạ Bình Sinh nói, luyện khí thứ 7 đoạn hợp linh, đầu tiên muốn lấy được có thể dung hợp tiến binh, khí linh phách, kia là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Còn tại thứ nhất đến thứ 6 đoạn bên trong, ta đã không có gì có thể dạy ngươi. Khí là con đường một trong, nhập môn về sau chỉ có thể dựa vào mình, không ai có thể nói cho phía sau ngươi đường đi như thế nào. Nói, ngón tay hắn một điểm, đem đuôi giới tử đạn đến Yến Khai Đình trong ngực. Yến Khai Đình trầm mặc một hồi, thu hồi cốt trung hỏa cùng bản vẽ, dòng ra y quan, đối Hạ Bình Sinh đàng hoàng hành đại lễ. Hạ Bình Sinh không có khiêm lượng, đứng đấy thụ hắn toàn lễ. Yến Khai Đình đứng lên, nhịn không được lại hỏi, ngươi là muốn rời khỏi sao? Hạ Bình Sinh không có trả lời, quay người hướng Giá Luyện bên ngoài đi đến. Yến Khai Đình nhất thời không biết là có hay không nên tiếp tục truy vấn, cắn răng theo sau. Thẳng đến đi vào đại điện, Hạ Bình Sinh đều không có lên tiếng. Hắn tại phòng chính bộ kia bảy loan điểm thúy họa dừng đứng lại, ngẩng đầu nhìn hồi lâu, nói, Kế Ngọc là ta tiểu sư muội, nàng từ nhỏ đã sợ hãi một thân một mình, ta đã đáp ứng sẽ một mực bồi tiếp nàng. Yến Khai Đình không có lập tức kịp phản ứng, chờ hắn nhớ tới Kế Ngọc là đã chết mẹ kế khuê danh lúc, không khỏi chấn động. Nhìn qua Hạ Bình Sinh bóng lưng, lại nghĩ tới táng tại Ngọc Kinh thành Bắc Thiên Công phong mộ địa, hắn một câu cũng nói không nên lời. Rất nhiều người đều không hiểu Hạ Bình Sinh dạng này cường giả, còn xa xa không gọi được giàn mua, tại sao lại an tại Ngọc Kinh một góc, hoàn toàn không có đối ngoại khuyết trương dạ tâm. Huống hồ hắn tại Thiên Công khai vật mặc dù địa vị cao thượng, lại không nắm giữ thực quyền, nói cho cùng cũng vẫn là đang làm người làm áo cưới. Yến Khai Đình đương nhiên cũng suy đoán qua vô số lần, nhất là trước đây ít năm, Thiên Công khai vật bên trong phe phái còn có Minh Sắc phu nhân đang thời điểm. Hắn cũng nghĩ qua phải chăng chính mình là một khối ngân thạch, muốn đi ma luyện những cái kia càng bị phụ thân xem trọng tử đệ. Bất quá Yến Khai Đình chưa từng có e ngại qua, ngân thạch mài đao, đao sẽ sắc bén hơn, thế nhưng là ai có thể cam đoan, bị đánh mài chỉ có đao đâu. Đang nhìn qua Hạ Bình Sinh vô số lần luyện khí quá trình về sau, ai lại dám nói ngân thạch không thể thành dụng cụ. Hạ Bình Sinh đây là lần thứ nhất nói đến chuyện riêng của hắn, cũng là lần thứ nhất Minh Sắc nói rõ hắn cùng kế phu nhân quan hệ. Hai người đúng là đồng môn. Đã Kế Ngọc đã qua đời, lại an táng tại Ngọc Kinh, vậy hắn lời nói này cơ hồ có thể cho rằng là sẽ không rời đi. Nhưng mà Yến Khai Đình ngơ ngác đứng đấy, thậm chí cũng không biết giờ phút này tâm tình của mình là buồn hay vui. Hạ Bình Sinh hôm nay đủ loại cử động, để Yến Khai Đình một lần không nói ra được bực bội. Cái này phần lớn thời gian đều bị hắn bày ở đúng vị trí người, một khi có muốn rời xa dấu hiệu, lại sẽ khiến cho hắn như thế phiền muộn. Thế nhưng là ngay tại Yến Khai Đình chưa làm rõ ràng tâm tình mình thời điểm, lại lấy được dạng này một cái sẽ bảo đảm Hạ Bình Sinh lưu lại lý do, chẳng những không có thở phào, ngược lại càng thêm ngực khó chịu đến gần như khó chịu. Ở trong mắt hắn, cái địa cao không thể chạm cường giả làm sao có thể vì loại này nguyên do khốn tại một chỗ, không ném cả đời. Yến Khai Đình đang cùng mình phụng tiệu thời điểm, Hạ Bình Sinh xoay người lại, nhìn thấy hắn cảm xúc lộ ra ngoài, mà lại biểu lộ cực kỳ phức tạp mặt thời điểm, giật mình, đống nhiên cười. Ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Kế Ngọc là tiểu bội của ta muội. Chương 27. Những chi ly chướng chương thứ 27. Nhựa chi ly trướng Hạ Bình Sinh thần sắc cảm khái, phảng phất nhớ tới chuyện cũ, một lát sau, thở dài nói, ngươi giống như ta à, thân duyên nhạt nhẽo. Hạ Bình Sinh nguyên là Kinh Châu một tòa phàm tục thành thị bình dân chi tử, gia cảnh thường thường bậc trung, đệ tứ cùng đường, nhân khẩu thịnh vượng. Mà ở một trận trăm năm hiếm thấy cỡ lớn thú triều bên trong, thành phá nhà vong, hắn đang chạy nạn biển người bên trong, nhìn tận mắt thân nhân từng bước ngã xuống, chết đi. Cuối cùng, khi hắn chỗ chi kia chạy nạn đội ngũ đến một cái tu sĩ môn phái sở tại địa cầu che chở thời điểm, bên người chỉ còn lại 4 tuổi ấu muội. Thế nhưng là có an toàn chỗ ở, lại không có nghĩa là mới có thể sống sót. Hạ Bình Sinh dùng hết các loại phương pháp thu hoạch đồ ăn, đồng thời còn cùng vô số tiểu hài cùng một chỗ tranh đoạt trở thành tu sĩ môn phái học đồ cơ hội. Ngay tại hắn cầm tới học đồ tư cách chạy về nơi cư trú thời điểm, ấu muội cũng đã ngừng thở đã lâu. Sau đó, Hạ Bình Sinh tại trong sư môn đột nhiên tăng mạnh, nhẹ nhõm bước vào thượng sư cảnh, nhưng mà về sau ngay tại đệ nhất trọng ly vị bên trên thẻ dòng dã 10 năm, cùng thời kỳ thiên tài biến thành một chuyện cười. Hồng chân bạt tượng, biết chướng mới có thể hiểu chói. Hạ Bình Sinh lại mở mịt không biết bình cảnh ở đâu. Hắn vì tìm kiếm đột phá, không ngừng đề cao xuất sư cửa nhiệm vụ đẳng cấp, còn mạo hiểm tiến vào với hắn mà nói 10 phần nguy hiểm bí cảnh. Thẳng đến một lần gặp nạn, rơi vào tâm ma huyễn cảnh, ngẫu nhiên đạt được Kế Ngọc trợ giúp thoát ly, còn nhất cử phá ly nhập tịnh. Hạ Bình Sinh khi đó mới vừa rồi minh ngộ, thân duyên chi thất là hắn bình sinh lớn nhất đau nhất sự tình, dù là về sau ý khí phân phát, con đường có hy vọng, cũng vô pháp san bằng hắn năm đó bị tiên sư chọn chúng đại hỉ về sau, nhìn thấy tiểu bội bội không sức sống con mắt một khắc này lại bi. Tiếng Khai Đình nghe được trong lòng hơi động, thân thức chấn động, đúng là lên trung tình chi tâm. Hạ Bình Sinh ngữ điệu thường thường, cảm xúc cũng không nhấp nhô, lớn đoạn chuyện cũ cũng liền tầm 10 câu nói liền nói xong. Nhưng Yến Khai Đình lại phảng phất nếu có đồng cảm, thậm chí trong đầu sẽ nổi lên ba lượng thảm liệt đoạn ngắn. Yến Khai Đình bản năng cảm giác được đây không phải là Hạ Bình Sinh kinh lịch, nhưng mà như thế rõ mồn một trước mắt, phảng phất thật phát sinh qua, hắn lại từ đâu được đến ấn tượng như vậy? Phải biết, Ngọc Kinh Thành xem như Thái Bình đã lâu, mặc dù phùng ma thời khắc mấy năm một lần, thú triều thường có phát sinh, nhưng mỗi lần đều là theo địch tại ngoài cửa thành, chủ thành đã mấy trăm năm không có bị công phá qua. Mà Hạ Bình Sinh nói dứt lời về sau, liền công bố thời gian đã muộn, trực tiếp đem Yến Khai Đình mời ra cửa phòng. Yến Khai Đình đứng tại như tuyết vực trong viện thời điểm, trong đầu vẫn là ngơ ngơ ngác ngác, vô số ký ức tàn phiến đèn kéo quân chìm chìm nổi nổi, chết xạ ra ánh sáng rực rỡ kỳ hình tượng. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, cưỡng ép đè xuống bạo động tức hải, lúc này mới chú ý tới, trời đã tối. Toàn bộ khách viện đều 10 phần yên tĩnh, thương u khúc kính lên đường đèn ngọc đẹp, nhưng là tia sáng cực kỳ nhu hòa, không nhìn kỹ, sẽ ngộ nhận là chỉ là ánh trăng thoáng sáng một chút mà thôi. Nơi xa, Yến phủ ngoại viện cùng đại đa số cuộc sống xa hoa nhà, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người không dứt, chính là trong một ngày náo nhiệt nhất thời điểm. Nội viện u tĩnh bên trong không mất phồn hoa, đình đài lầu các ánh đèn phát họa ra kéo dài hình dáng, tựa như ban đêm thịnh trang mỹ nhân. Yến Khai Đình lại đứng một hồi, mới chậm rãi đi ra ngoài. Hắn hiểu được, Hạ Bình Sinh sẽ không vô cớ nhắc lên mình thê thảm đau đớn chuyện cũ, đây là tại nhắc nhở hắn, hắn cách vị chi chướng liệu sẽ cũng là thân tình. Người đứng xem nhiều khi so người trong cuộc mắt sáng. Nhưng mà Yến Khai Đình không biết, vốn cũng không có đồ vật như thế nào thành chướng. Hắn đã thật lâu không đi hồi ức quá khứ, vậy sẽ để hắn cảm giác mình xuất sinh chính là một cái thất bại. Không vì người thân chỗ vui, cho thân cận người mang đến hai ách, thế nhân gặp hắn ở địa hoa tươi nặng gấm bên trong hành tẩu, lại không người trông thấy đâm vào mắt cá chân kinh cước. Không biết đi được bao lâu, Yến Khai Đình ngẩng đầu một cái, phát hiện mình lại đứng tại gặp được Hàn Phượng Lai trên quảng trường. Lần này hắn không chút do dự, liền hướng Yến gia từ đường đi đến. Yến Khai Đình không có vào cửa, chỉ đứng ở nơi đó lâu dài nhìn chăm chú cái này chàng trang nghiêm túc mục kiến trúc. Trên đầu cửa thiên công khai vật chán biển là bút tích thực, từ sáng lập tiên tổ một tay chế tạo, kia là một kiện kim thuộc tính pháp khí, tác dụng là phong tồn hỏa linh. Đương nhiên bây giờ bên trong là trống không, hỏa linh bản thể tại công xưởng nơi trọng yếu. Sau đó Yến Khai Đình ánh mắt rơi vào một bên cháy đen phế tích bên trên, hắn từng bước một đi tới, thân thể lại không tự chủ được địa căng cứng, cái chán có chút xuất mồ hôi. Dần dần bên tai có tạp âm vang lên, đại hỏa cốc cốc xả ngang thanh âm, binh khí ong ong chấn minh thanh âm, Yến Khai Đình có chút choáng váng. Cái kia buổi tối xảy ra chuyện gì? Tâm ma của hắn chi chướng đến tột cùng là cái gì? Đột nhiên một cái tay dựng vào Yến Khai Đình bả vai, có người kêu hắn một tiếng. Yến Khai Đình đột nhiên bừng tỉnh, phía sau đã là mồ hôi ướt áo dày, tại trong gió đêm lạnh triệt tận xương. Hắn lúc này chú ý tới, mặc dù vừa rồi trong cảm giác qua không ít thời gian, nhưng từ đường đến phế tích mới hơn 10 trượng khoảng cách, đúng là ngay cả 1/3 đều không đi ra ngoài. Yến Khai Đình trùng điệp thở dài một ngụm, quay đầu nói, Minh Hiên. Phó Minh Hiên nhìn kỹ sắc mặt hắn, nói, ngươi thế nào? Vừa rồi nhìn ngươi giống như là muốn nhập định dáng vẻ, dạng này nhập định thế nhưng là sẽ chân khí hỗn loạn. Yến Khai Đình cười khổ nói, cái gì nhập định, ta cảm giác là ma hiểm. Phó Minh Hiên không có đem lời này làm trò đùa, sầm mặt lại, bắt đầu dò xét xung quanh. Tuy nói thế giới này ma vật thường thường tìm khe hở mà lâm, nhưng là tâm ma nói chuyện, phần lớn vẫn là hư chỉ. Chính thống đạo môn tâm pháp bên trong, cái gọi là tâm ma, cũng không phải là những cái kia xâm lấn giới này ma vật đưa tới, mà là chỉ tìm kiếm đại đạo trên đường lạc lối. Ngoại trừ mỗi một lần cảnh giới tăng lên, nạp bị bài trừ gặp được chướng ngại bên ngoài, cái gọi là tâm ma phần lớn xuất từ miễn trận, cũng chính là nhiễu loạn tu sĩ thần thức, phóng thích cùng phóng đại tâm tình tiêu cực, khiến người thần trí mơ hồ. Rất nhanh Phó Minh Hiên ánh mắt rơi vào trước mắt phế tích bên trên, chỉ một ngón tay, nói, nơi đó nguyên bản có pháp trận a. Yến Khai Đình nói, kia là lão tử đường di chỉ, đương nhiên là có. Phó Minh Hiên nói, tốt nhất mời cái vị giai cao chút trận sư dọn dẹp một chút. Như loại này bảo hộ trọng địa pháp trận hủy hoại về sau, sợ nhất không phải mất đi hiệu lực, mà là bật mèo. Yến Khai Đình cũng là lần đầu tiên nghe nói hư mất pháp trận sẽ còn có tác dụng, mà lại là lên phản tác dụng. Hắn trầm ngâm một chút, nói, Ung Châu địa giới bên trên chứ danh trận sư. Phó Minh Hiên tốt ra về sau, cũng nghĩ đến Bắc Ung Châu đạo tu không vượng sự thật, nếu như mày nói, không có ở địa chỉ ban đầu chủ kiến, cũng hẳn là có nguyên nhân a. Yến Khai Đình bị tiểu nói này, ngược lại là nhớ lại, lập tức có chút lắp bắp, nô, tựa như là nói qua phía dưới cấu thành nền tảng pháp trận, bị phá hư trong lòng đất trụ cột về sau, không đi vào. Phó Minh Hiên tức giận tuốt một thanh đầu của hắn, như thế quan trọng sự tình đều có thể không để trong lòng. Bảo hộ trọng địa pháp trận cao cấp điểm đều là công phòng nhất thể, nhất là thiên công khai vật loại này luyện chế binh khí lập nghiệp, tổ tiên còn để lại linh binh trấn phủ, ai biết bên trong ám chôn thủ đoạn lợi hại gì. Đừng nhìn Yến gia gần nhất mấy đời, nhưng thật ra là tại đi xuống dốc, không có tái xuất qua có thể luyện chế linh cấp binh khí đại sư, thế nhưng là thời kỳ toàn thịnh nội tình vẫn còn ở đó. Chỉ chủ phủ công xưởng bên trong linh hỏa, liền có thể đưa thân nhóm nhất lưu. Bây giờ tượng phủ lão nhân còn thừa không có mấy, nếu như lại tìm không thấy hoàn chỉnh kiến trúc bản vẽ, thật đúng là không có cách nào giải quyết trước mặt cái này đống phế tích. Phó Minh Hiên lắc lắc đầu nói, về sau đến bên này thời điểm vẫn là cẩn thận một chút đi. Vừa rồi ngươi giống như là bị quấy nhiều thần thức bộ dáng, mà lại có một sát na ta cảm giác được cái này trong phế tích khí có chút không đúng. Yến Khai Đình lấy làm kinh hãi, cũng không phải bởi vì bị quấy nhiều thần thức. Hắn nhà mình biết chuyện nhà mình, nơi này đối với hắn có quá mức đặc thù ý nghĩa, mới vừa rồi tới trước đó hắn liền cảm xúc khuấy động, coi như không có ngoại lực nhiễu loạn, đều có thể thần thức không yên. Nhưng Phó Minh Hiên nếu có thực cảm giác, nhưng chính là một chuyện khác. Nếu như nghiêm trọng như vậy, kia phải gọi người đến tiên phong nơi này. Phó Minh Hiên lại là thần sắc có chút hoang mang, giống có cái gì điểm mấu chốt nhất thời không cách nào nghĩ thông suốt, nghiêm trọng cũng không thấy nghiêm trọng, người bình thường đoán chừng cũng sẽ không thụ ảnh hưởng, bởi vì kia là thời gian chi pháp khí tức. Chương 28. Thời gian chi pháp chương thứ 28, thời gian chi pháp Yến Khai Đình sức sở, thời gian chi pháp là cái rất xa lạ danh tử. Mọi người đều biết, thế giới này cố giống tại bảy đầu cơ sở quy tắc phía trên. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Giới, Luật. Ngũ hành là chúng sinh đạo loại chi thuộc. Giới tức sinh tử, luật vì nhân quả. Nói một cách đơn giản chính là người chết không thể phục sinh, con đường tự có nhân quả. Mà nhảy ra ngũ hành, không vào luân hồi, không dính nhân quả, kia là thượng giới thiên nhân mới có năng lực. Tại kiến mục đăng thiên chi đồ phong bế về sau, liên quan tới thiên nhân, liên quan tới thần minh, đã từ từ biến thành một loại truyền thuyết. Về phần thời gian chi pháp cho tới nay đều là chúng thuyết phân vân, nó chân thực tồn tại, mỗi người đều sẽ bản thân cảm nhận được, đồng thời nhìn xem mình cùng người khác từ con nhỏ trưởng thành đi hướng lao niên. Nếu nói chân thực tồn tại nên có pháp tắc, có đại đạo, nhưng là ngàn vạn năm đến, lại liên quan tới thời gian mà nói chưa hề trên đạo điển hiện hiện vài câu chỉ ngữ, mà đại lục ở bên trên đủ loại truyền thuyết cũng không có một đầu ghi chép có thể khiến người ta tin phục. Thế là rất nhiều người đều cho rằng, nếu thời gian đại đạo là 3000 đại đạo một trong, đó cũng là siêu việt thế giới này tồn tại. Mỗi cái thời đại luôn có ngày mới hoặc là có tham dò tinh thần cường giả muốn nếm thử một phen, bất quá đều không có cho hậu nhân lưu lại thành công ví dụ. Ngược lại như nhân quả chi luật uy lực, cho thế nhân lưu lại cảnh cáo, thời gian chi đạo trình độ phức tạp siêu việt sinh tử chi giới, một khi lên nhìn trộm chi tâm, liền không thể tránh né mê thất. Phó Minh Hiên trong lúc suy tư, đang muốn nói với Yến Khai Đình chút gì, đột nhiên quay người, ánh mắt nhìn về phía Lân Cận chỗ, trầm giọng nói, người nào? Khách viện tường cao bên trên bò đầy thiên kim dây leo cùng thố tiết tử, ánh trăng chiếu vào sao lốm đốm đầy trời màu trắng hoa nhỏ bên trên, lại còn có chút chói mắt. Trong đó một mảnh ánh trăng từ đó tách ra, Hàn Phượng Lai đi ra, hoàn toàn như trước đây lộ ra có chút ít ngại ngùng. Phó Minh Hiên nhìn thấy Hàn Phượng Lai, a một tiếng, cười như không cười nói, Hàn Thiếu Đông, ngày trước vừa nghe vừa ra trò hay đi, thế mà còn tới nơi này. Nhìn như vậy đến một ít tự cho là thông minh bố cục đồ đần, mình cũng tại người khác trong cuộc à. Tiến Khai Đình trước đó nhìn thấy Hàn Phượng Lai thời điểm còn không có suy nghĩ nhiều, vị Phó Minh Hiên kiểu nói này, lập tức ý thức được trong đó vấn đề. Bây giờ xem ra, Hàn gia vị thiếu chủ này cũng không phải nhân vật đơn giản. Quan sát động tĩnh các người diễn cho hắn nhìn trận kia hy hoàn toàn bất diễn. Nhưng hắn biết rõ người liên hệ có đùa bỡn Hoa Văn Hiểm Nghi, nhưng vẫn là vào ở Yến phủ, chỉ sợ ngay từ đầu liền đối Thiên Công Khai vật có mưu đồ, vừa vặn thuận nước đẩy thuyền, còn không để lại dấu vết. Chỉ không biết đạo hắn chạy đến ngẫu nhiên gặp Yến Khai Đình, lại liên quan gặp Hạ Bình Sinh, đem mình ý đồ mịt mở bạo lộ ra, lại là có chủ ý gì. Hàn Phượng Lai không có lập tức ứng thanh Phó Minh Hiên, ngược lại nhìn Yến Khai Đình một chút, giống như là minh bạch hắn giờ phút này suy nghĩ trong lòng, nói: "Yến chủ không cần nhiều lo, bên ta mới hứa hẹn, không có một chữ nói ngoa." Nói xong, Hàn Phượng Lai mới chuyển hướng Phó Minh Hiên, chắp tay đi ngang hàng lễ, nói: "Hàn Châu đạo huynh, đã lâu không gặp." Phó Minh Hiên thở dài, vỗ vỗ Yến Khai Đình bả vai nói: "Ngươi đây là càng sống càng thành thật hơn." Tâm sự đều viết lên mặt, bị người thấy rất rõ ràng. Sau đó hắn mới hướng Hàn Phượng Lai đáp lễ, cũng không từng muốn, "Tiêu thiểu ngươi nhanh như vậy liền đi lại đến chúng ta loại địa phương nhỏ này tới." Dứt lời, Phó Minh Hiên chỉ Yến Khai Đình nói: "Đây là huynh đệ của ta, cũng không có gì ưu điểm, chính là trung thực, khi dễ nhẹ một chút." Nghe được cái này giống như lưu ly dụng cụ, cầm nhẹ chậm thả thuyết pháp, Yến Khai Đình trong đầu ngay tại loạn thất bát tao thôi diễn suy nghĩ tất cả đều chạy hết, ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Phó Minh Hiên, cảm thấy hắn đêm nay có chút hoạt bát quá mức. Hàn Phượng Lai giống như cũng bị nói choáng váng, nhìn chằm chằm Phó Minh Hiên, ánh mắt vô tội, thính thai đỏ rừng rực, rất có hướng cổ mở rộng dấu hiệu. Nửa ngày, hắn mới có hơi dở khóc dở cười nói: "Hàn Châu đạo huynh, ngươi cũng thật là biết nói đùa." Yến Khai Đình cảm thấy lại để cho hai người này lẫn nhau khiêm cung để xuống dưới, có thể kéo tới hướng đông, hỏi: "Hàn thiếu chủ đây là lại đi ra tản bộ?" Hàn Phượng Lai tự nhiên hào phóng địa trả lời, vốn là trông thấy Yến chủ rời đi khách viện, muốn tới đây chào hỏi, về sau Hàn Châu đạo huynh đến thời điểm lặn nên né tránh, bất quá nơi này khí có chút dị thường. Thời gian chi pháp quá mức hiếm thấy, nhất thời lên lòng hiếu kỳ. Lại là một cái thời gian chi pháp. Phó Minh Hiên nói: "Tiêu Thiểu đã cũng cảm thấy, vậy thì có cái gì cái nhìn?" Hàn Phượng Lai nói: "Tiền nhân bản chép tay bên trong có thời gian lỗ đen mà nói, phần lớn bị cho rằng là thiên nhiên hình thành, trên thực tế cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép có thể xác nhận là làm sự tình người rơi vào lỗ đen, lại toàn thân mà lui về phía sau lưu lại chân thực thành lệ. Bất quá người ta đều biết, có một chỗ thời gian tồn tại chi pháp, đó chính là thần khí bí cảnh." Tiễn Khai Đình nghe hai người trò chuyện mới vừa rồi giật mình, kia là tán tu không có khả năng biết đến bí văn, chính là chính thống đạo môn đệ tử, không đến hạch tâm phương diện cũng phần lớn mù tịt không biết. Vì sao những cái kia hạch tâm đệ tử tốc độ tu luyện không chỉ có viễn siêu tán tu, thậm chí so với đồng môn của mình cùng thế hệ cũng đều phải cao hơn nhiều. Trên thực tế, ngoại trừ thiên phú, bí pháp, tài nguyên bên trên khác biệt, cùng lịch luyện lúc cơ duyên và vận khí bên ngoài, còn có một loại cực kỳ đặc thù thời gian phương pháp tu luyện. Đại lục ở bên trên một mực có Vô Vi Tháp, Đạo Đức Kiếm, Sơn Hà Đỉnh, Cấm Đồ Đao bốn thần binh mà nói, nơi phát ra đã không thể thi. Nguyên hội môn cùng tiểu hữu môn đều cầm thứ nhất, khác hai kiện thì là từ tình cực môn cùng chư sinh môn, phân biệt cùng bảy trong phái bốn cái tổng cộng có. Tên của bọn nó nghe là bốn kiện thần cấp chiến binh, mà may mắn thấy qua người sẽ biết bọn chúng ngoại hình cũng như kỳ danh. Muốn ngự sử thần binh, ít nhất phải là tôn giả phía trên, người bình thường ngưỡng vọng qua đi sẽ không lại suy nghĩ nhiều. Nhưng là đại đa số người không biết là cái này bốn kiện thần binh có một cái cộng đồng thần thông, đó chính là bổ ra thế giới bích trướng, tiến vào thời gian chi hạ. Nhưng mà dòng sông bị ngạn đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại? Tuy nói lịch đại có qua có lại người cũng không biết, nhưng vẫn không có một cái thống nhất thuyết pháp. Chỉ có thể thô sơ giản lược địa cho rằng cái chỗ kia cũng tương đương với một cái tu luyện bí cảnh, chỉ là cùng thế giới này bí cảnh cố hữu hoàn cảnh khác biệt. Ở nơi đó mỗi cái tu giả cảnh ngộ cũng không giống nhau, kinh nghiệm của bọn hắn càng giống như trận, cùng thế giới này khác hẳn có khác, mà phần lớn người sẽ thể nghiệm đến một cái cuộc sống hoàn toàn bất đồng. Vô luận bọn hắn ở bên trong chờ đợi 1 năm, 2 năm, vẫn là 10 năm, 20 năm, thậm chí cả đời, phía ngoài thời gian đều chỉ qua một ngày một đêm mà thôi. Nghe đây quả thực là tu luyện thần khí, nhưng là sự tình không có đơn giản như vậy. Trong ngoài thời gian khái niệm hỗn loạn vẫn là nhẹ, có ít người ở bên trong qua hết cả đời, ra về sau rất dễ dàng không phân rõ hai bên chân thực cùng hư ảo. Mà bọn hắn như đã có may mắn càng có thực lực đạt được lần thứ hai cơ hội tiến vào, thì sẽ phát hiện hai lần bước vào căn bản không phải cùng một cái dòng sông. Còn có người thì là tại một ngày một đêm về sau chưa hề đi ra, tình huống như vậy nhiều về sau, mọi người cũng đã biết, những người này chỉ sợ sẽ không còn trở lại thế giới này. Cho dù bọn họ lưu tại đạo môn mệnh hồn bài một mực hoàn hảo, cũng đã triệt để mê thất tại thời gian bên trong. Loại này phương thức tu luyện không chỉ có phong hiểm cực lớn, tài nguyên tiêu hao cũng là thiên văn số tự, bởi vậy cũng không phải là các tu sĩ có đảm lượng có đẳng cấp liền có thể dây vào bất khí. Tương ứng, đạo môn đệ tử như thông qua dạng này khảo nghiệm, chẳng khác nào là chân chính tiến vào môn phái hạch tâm. Đồng thời bọn hắn tại bí cảnh bên trong kinh lịch thật to phong phú tầm mắt, khoáng đạt kiến thức, sau này con đường bên trên liền sẽ ít đi rất nhiều trở ngại. Hàn Phượng Lai suy đoán là, tiến gia tiên tổ ở chỗ này tu kiến từ đường thời điểm, khả năng còn cho mượn chút địa lợi chi tiện. Mà cao cấp pháp trận như cùng tự nhiên hoàn cảnh hỗn làm một thể, uy lực so đơn thuần dùng vật liệu chế tạo muốn càng lớn hơn một chút. Mà cái này địa lợi chi tiện, ấn lý thuyết không nên là thời gian lỗ đen nguy hiểm như vậy đồ vật, nhưng có thể là một cái cỡ lớn không gian pháp trận, thậm chí là một đầu thiên nhiên không gian thông đạo. Danh môn gia tộc trọng địa bình thường gồm cả kiên cố phòng ngự cùng rút lui đường lui song trọng công năng. Nếu như bên trong có không gian thông đạo liền tương đối dễ dàng giải thích, thiên nhiên không gian thông đạo kỳ thật chất chính là thế giới hàng rào khe hở, thế giới hàng rào bên ngoài tức là thời không loạn lưu. Như pháp trận thất có thể hỗn loạn kết nối phương vị, để loạn một chút loạn thất bát tao khí tức tiến đến liền rất bình thường. Yến phủ tu kiến trước đó, nơi này phải chăng có cái gì đặc thù địa hình? Hàn Phượng Lai nhìn về phía Yến Khai Đình hỏi. Yến Khai Đình nghĩ, nhưng không được yếu lĩnh. Ngọc Kinh Thành kiến tạo cũng không phải là một lần là xong, trước sau từng nhiều lần xây dựng thêm. Nhất là Ngọc Mạch khô kiệt trước sau, mấy đại chủ muốn thành khu trên thực tế đã coi như là đẩy ngã làm lại qua. Mà Ngọc Kinh vị trí mặc dù tại Phục Ngọc Sơn mạch dư mạch bên trên, nhưng chủ thành phạm vi địa hình lại tương đương bằng phẳng, coi như đi thăm dò thành trí đều nói không rõ ràng đây là nhân công vẫn là thiên nhiên. Hàn Phượng Lai cũng biết một tòa hơn 1000 năm lịch sử thành lớn một góc nào đó, thực sự rất khó ngược dòng tìm hiểu, vì vậy nói, ta có người bằng hữu tại trên trận pháp rất có tạo nghệ, hắn 2 ngày nữa sẽ đến Ngọc Kinh. Nếu như Yến chủ không ngại, đến lúc đó có thể mời hắn sang đây xem xét. Yến Khai Đình nhẹ gật đầu. Phó Minh Hiên cũng không có ý kiến. Càng cao cấp pháp trận, mất khống chế về sau càng là nguy hiểm. Mà lại thời gian chi pháp khí tức là rất muốn mạng báo hiệu, nếu chỉ là không gian kết nối phạm sai lầm mang vào thì cũng thôi đi, nếu là thế giới hàng rào trực tiếp đứt ra, vậy liền rất có thể biến thành ma vật tiến công được điểm, sao đều muốn tìm trận sư tới sửa bổ. Bất quá Hàn Phượng Lai trong lời này cũng để lộ ra một cái ý tứ, tiếp xuống trong 2 ngày hắn cũng không tính rời đi Ngọc Kinh. Nhưng là Hàn Phượng Lai hắn nói đến như thế thản đãng đãng, Yến Khai Đình cũng không tốt đổi người, huống hồ trên danh nghĩa, Hàn Phượng Lai cũng không phải là khách nhân của hắn. Thiên công khai bật bên trong một đám tử loạn sự tình, hắn cũng còn không có thời gian đi làm rõ đâu. Yến Khai Đình lại hỏi qua 2 người, nơi này thời gian chi pháp khí tức cũng không phải là một mực tồn tại, giống như trong gió đêm hương hoa, thỉnh thoảng sẽ bay tới một trận. Thế là hắn quyết định không khác phái người phong tồn nơi đây, trên quảng trường Yến gia từ đường cái này một góc vốn cũng không có người sẽ đến, để người chú ý ngược lại không tốt. Hàn Phượng Lai hướng 2 người cáo từ, đi 2 bước, dưới chân do dự, quay đầu lại hướng Yến Khai Đình lộ ra xin giúp đỡ ánh mắt. Yến Khai Đình 10 phần im lặng, cho hắn chỉ phía trước chi nhánh giao lộ, lại cẩn thận nói con đường tiếp theo kính. May mà Hàn Phượng Lai ở tập ái viện là đệ nhất đẳng gian phòng, kia mang ý nghĩa khu vực thật tốt, hoàn cảnh càng có đặc sắc, biết xung quanh mang tính tiêu chí hoa thụ phối trí, tìm ra được vẫn còn tương đối dễ dàng. Đưa mắt nhìn Hàn Phượng Lai bóng lưng biến mất ở trong hành lang, Yến Khai Đình rất bất khả tư nghị quay đầu nói, vị này thật không biết đường. Vậy hắn tại trên cánh đồng hoang chẳng lẽ không phải muốn đốt thú dữ? Phó Minh Hiên nói, trên cánh đồng hoang tự có phi hành thuyền thay đi bộ. Yến Khai Đình lập tức không nói. Tốt à, tán tu xác thực rất khó tưởng tượng đạo môn pháp khí cường đại, hắn nhớ mang máng ở trong sách nhìn qua, có bảo thuyền có thể dung nạp 100 người. Mở ra hoàn toàn đến có một cái quảng trường lớn nhỏ như vậy, đoán chừng đồng dạng không chim cũng không dám tiến đến khiêu khích. Phó Minh Hiên cười cười nói, đêm nay vẫn là đi tan nơi đó đi. Giới thiệu một cái rượu nhân cho ngươi nhận biết. Yến Khai Đình lúc này mới nhớ tới, còn không có hỏi qua Phó Minh Hiên ý đồ đến, nghe vậy cũng không dị nghị. Hắn hôm nay gặp phải sự tình quá nhiều quá tạp, bây giờ còn có chút tâm phiền ý loạn, thư giãn một tí cũng không tệ. Chương 29. Điểm tâm lạc đường chương thứ 29, điểm tâm lạc đường 2 người bước vào Phó Minh Hiên chủ viện, phòng chính đã dọn xong bàn tiệc. Bên cạnh bàn ngồi một người trẻ tuổi, quần áo tự phụ, diện mục phổ thông. Kỳ thật hắn ngũ quan có chút đoan chính là không có chút nào đặc sắc, rơi vào trong đám người tìm không ra ngoài. Người kia gặp Yến Khai Đình đi theo Phó Minh Hiên vào cửa, lập tức đứng dậy, chính là một cái túi thấp tới đất, miệng nói: "Hôm nay nhìn thấy Yến chủ, hết sức vinh hạnh. Ngày xưa Tần Mỗ có mắt không biết chân nhân, còn xin ngài không cần để ở trong lòng." Yến Khai Đình lúc đến liền biết người này là quan phong các Tần Giang, đối thanh danh có phần thịnh tin tức con buôn cũng có mấy phần hiếu kỳ, Ngọc Kinh Thành sinh hoạt hàng ngày bên trong, không cần dùng cùng dạng này thế lực liên hệ. Mặc dù Tần Giang dưới mắt bị quản chế tại người, bất quá hắn như thế thả xuống được tư thái, lại đem một phen yếu thế lời nói đến mức tự nhiên như thế, vẫn là để Yến Khai Đình quả bật giật mình. Phần này bản sự đáng giá học tập. Phó Minh Hiên ở bên cạnh mỉm cười, sau đó chính thức cho 2 người tương hỗ làm giới thiệu, 3 người lúc này mới ngồi vào vị trí. Trên thực tế, Phó Minh Hiên đã cùng Tần Giang đàm tốt, cho phép hắn rời đi. Đã đoạn không có khả năng bởi vì truyền một điểm nhỏ lời nói, liền đem quan phong các trưởng sự tỉnh cấp nhân vật xử lý, kia trước mắt dưới hình thế, giữ lại hắn chính là phiền phức. Ngọc Kinh Thành phùng ma thời khắc nhanh thì đêm mai, chậm thì hậu thiên liền sẽ tiến đến lúc đó toàn thành đều chiến, cũng không có gì dư thừa lực lượng cam đoan Tần Giang không có chuyện. Bất quá Tần Giang đương nhiên cũng muốn trả giá đắt, hắn cho Phó Minh Hiên cung cấp một chút tin tức, đồng thời cam đoan độc nhất vô nhị. Về phần hôm nay cái này đống nhiên cơm tối là lâm thời thêm ra, Phó Minh Hiên buổi chiều đột nhiên sai người đến thương lượng với Tần Giang, nói là muốn giới thiệu hắn cùng Thiên Công Khai Vật phủ chủ gặp mặt một lần. Tần Giang bản ý đương nhiên không muốn gặp, làm tin tức này, sợ sẽ nhất là xuất đầu lộ diện, quay mặt về sau muốn làm chút tư mật hoạt động liền không dễ dàng. Thống chi là gặp khổ chủ đâu. Nhưng hắn cũng biết, Phó Minh Hiên nói là thương lượng, cũng chính là thống chi, chỉ sợ cự tuyệt không được. Nhìn thấy Yến Khai Đình bản nhân về sau, Tần Giang cũng có mấy phần giật mình. Coi như chỉ gặp một lần, còn không trò chuyện, nhưng hắn làm nghề này thứ nhất cần chính là biết người, tự nhiên nhìn ra được Yến Khai Đình cùng Phong Bình khác rất xa. Cho tới giờ khắc này, hắn mới không khỏi đối cái kia làm người trung gian bằng hữu có chút ý nghĩ. Ba người sau khi ngồi xuống, kính qua một tuần rượu, chủ đề nói nói, liền tập trung đến các nơi tượng phủ trên tình huống đi. Đây cũng chính là Yến Khai Đình trước mắt nhu cầu cấp bách hiểu rõ. Thiên Công khai vật bên trong người không nói phải chăng đáng tin, đầu tiên tầm mắt cũng không bằng Tần Giang. Tần Giang cũng biết mình nhiệm vụ tối nay, thái độ vô cùng tốt, biết gì nói đấy. Hắn là biết Dương Châu Giã Thiên Công xưởng thiếu đông gia tại Ngọc Kinh Thành, nghe phong phanh cùng thực tích đều nói đến phá lệ cẩn thận. Yến Khai Đình nghe được Giã Thiên Công xưởng hướng Bắc khuyết trương một hệ liệt sự tích về sau, không khỏi nhướng nhướng mày. Hạ Bình Sinh nói qua Giã Thiên Công xưởng khuyết trương tình thế rất mạnh, chỉ là từ Hàn Phượng Lai trên thân, thật đúng là nhìn không ra nhà hắn đúng là cứng rắn như thế tác phong. Giã Thiên Công xưởng, Đa Bảo Các, Tử Phụ Liên Minh là làm nay đại lục ở bên trên có sức ảnh hưởng nhất ba cái luyện khí tu sĩ thế lực, phân biệt có tôn giả cấp luyện khí đại sư tọa chấn, là còn lại bên trong thế lực nhỏ cùng luyện khí sư nhóm phụ thuộc đối tượng. Năm gần đây, theo 10 năm một lần kiến mục đại hội ngày gần, phù đồ bảng bên trên cường giả xếp hạng bắt đầu tấp nập biến động, tu sĩ thế lực ở giữa cạnh tranh cũng càng phát ra kịch liệt. Tử Phủ Liên Minh bởi vì lỏng lẻo kết minh hình thức đã là bại, chỉ có thể an tại thứ ba. Hiện tại chỉ còn lại Giã Thiên Công xưởng cùng Đa Bảo Các tại cướp đoạt phạm vi thế lực. Phía Nam Nam Bang, ngoại trừ Kinh Châu là nguyên hội môn sở tại địa, còn lại 4 bang tu sĩ tượng phủ cơ bản đều bị chia cắt, chỉ có cá biệt còn có thể giữ vững độc lập. Phía Bắc 4 bang bên trong, Ung Châu cùng Ký Châu tu sĩ thế lực không thịnh, còn không có cảm giác, mà khác hai châu đã là bị cuốn vào Giã Thiên Công xưởng cùng Đa Bảo Các quyết trường triều cường bên trong. Nhưng mà Thiên Công khai vật vốn là phổ thông tự phụ, theo lý thuyết không nên bị làm chọn lựa đầu tiên mục tiêu, cũng không biết là thế nào cùng Hàn Phượng Lai dựng vào đường đi. Nói đến đây, nghe thời Yến Khai Đình có này nghi vấn, Tần Giang thuận miệng nói, giá trị cùng nghề chính có quan hệ cũng có thể không quan hệ, vẹn vẹn quý phủ trấn phủ linh binh cùng thượng phẩm linh hỏa liền so rất nhiều cỡ nhỏ tu sĩ tự phụ lô mạnh. Yến Khai Đình lập tức bị một câu điểm tỉnh, làm tự phụ, quy mô, thợ rèn, lương phẩm xuất tự nhiên trọng yếu, nhưng mà có thể duy trì một cái vài trăm năm chưa bài, vẫn là cần hạch tâm độ vận. Thượng phẩm linh hỏa mang ý nghĩa tại đồng dạng công trình dưới, tài liệu hóa lỏng cùng tạo hình sẽ càng ổn định càng thuần túy, tiết kiệm nhân lực, cũng tiết kiệm công trình thiết kế cùng duy trì phí tổn. Mà có thể chế tạo linh minh, thì mang ý nghĩa tượng phủ nắm giữ luyện khí bí pháp hợp linh đoạn thông qua được thực tiễn nghiệm chứng, đồng thời cũng thể hiện ra tượng phủ thu hoạch cũng xử lý linh phách loại này cao cấp tài nguyên năng lực. Trở lên cả hai đảm nhiệm một đều đủ để chống đỡ lấy một cái cỡ nhỏ tu sĩ tượng phủ. Yến Khai Đình suy tư, đối với nhà mình tượng phủ muốn từ đâu bắt đầu, đại khái trong lòng có một chút phổ. Từ Tần Giang trong giọng nói đó có thể thấy được, hắn đối Hàn Phượng Lai hiểu rõ còn không bằng Phó Minh Hiên. Nghe nói Hàn gia thiếu đông trưởng thành trước đó chưa hề rời đi bản gia, ngoại giới ngay cả hắn tên đầy đủ đều vừa biết không lâu, quan phong các bên trong cũng không có hắn nhiều ít tư liệu. Mà từ Dương Châu đến Đung Châu trên đường đi giống như cũng chưa từng xảy ra cái gì đáng đến nói chuyện sự tình, một cái lần thứ nhất đi xa nhà du học thái điều hình tượng, tựa hồ đã xâm nhập lòng người. Bởi vậy Tần Giang cũng không xác định Hàn Phượng Lai xuất hiện tại Ngọc Kinh, phải chăng liền mang ý nghĩa Giã Thiên Công xưởng cùng Đa Bảo Các quyết trường đã tác động đến Đung Châu. Huống hồ Ung Châu Nam Bộ cũng có mấy nhà tu sĩ tự phụ, cùng một nhà so Thiên Công khai vật quy mô hơi nhỏ hơn phổ thông tự phụ, gần nhất cũng không có truyền ra cái gì dị thường tin tức. Yến Khai Đình đương nhiên sẽ không nói cho Tần Giang có quan hệ Hàn Phượng Lai những sự tình kia, thế là cái này bữa tiệc mục đích cơ bản đã tới. Chỉ chốc lát sau, ngay tại Phó Minh Hiên ngầm đồng ý dưới, Tần Giang liền hướng hai người cáo tử. Tần Giang vừa mới đứng dậy, đống nhiên ngoài phòng có nô bộc thông báo. Phó Minh Hiên một cái người hầu đội vàng tiến đến, cùng hắn dỉ thay vài câu. Phó Minh Hiên vẫy lui người hầu, cũng không để ý Tần Giang còn chưa đi người, nhìn xem Yến Khai Đình liền cười nói, ngươi điểm tâm không thấy. Yến Khai Đình muốn giật mình khẽ giật mình mới có thể qua ý đến, đồng thời nhớ tới mình đến tuột cùng đem chuyện gì đem quên đi. Theo lý thuyết hắn không tiện đem Lâm Khê một mực ném ở Phó Minh Hiên nơi này, hẳn là an bài một chút, kết quả cả ngày hôm nay sự tình không ngừng qua, liền toàn ném đến sau đầu đi. Tần Giang gặp hai người đang nói ám ngữ, liền muốn tức thời địa lần nữa cáo lui, lại bị Phó Minh Hiên gọi lại. Phó Minh Hiên mỉm cười nói, Tần đạo huynh vẫn là không muốn xách người trung gian kia sao? Tần Giang do dự một chút. Phó Minh Hiên nửa là trêu ghẹo mà nói, chẳng lẽ lại là Tần huynh hồng nhan chi kỷ? Tần Giang thần sắc không dễ cảm thấy địa cứng cứng đờ, hắn vốn là đi ngang qua Ngọc Kinh thành, bởi vậy cũng không có quá mức tranh thai mắt của người, lấy Phó Minh Hiên năng lực, chỉ cần dùng tâm đi thăm dò, có nhiều khả năng bắt được chút dấu vết để lại. Tần Giang chần chờ nói, hồng nhan chi kỷ chưa nói tới, chỉ là nhận biết đến có phần sớm thôi. Hắn câu nói này chợt như là thừa nhận người trung gian kia là nữ tử. Trên thực tế, Tần Giang đối với lần này bị kéo xuống nước sự tình xác thực không quá cao hứng, nhưng hắn cùng người trung gian kia nhận biết nhiều năm, mặc dù cũng không có cái gì giữa nam nữ mập mờ, cũng không hạ nổi quyết tâm đem người đẩy ra. Dù sao lấy thân phận của hắn, Phó Minh Hiên cũng sẽ không coi là thật đối với hắn thế nào, nhưng người kia liền không nói được rồi. Phó Minh Hiên cười cười nói, tốt thôi, cái này cũng không tính là gì đại sự, ta liền cho Tần đạo huynh mặt mũi này. Bất quá có kiện đột phát sự tình, còn xin Tần đạo huynh giúp cái chuyện nhỏ. Tần Giang cũng là giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện người, nhìn thấy Phó Minh Hiên khuôn mặt tươi cười, càng thêm tâm thần bất định, nghe vậy lập tức nói, nhưng có sai khiến, không ai dám không nên. Ta chỗ này vừa mới lạc đường một tên nhỏ hầu, Tần đạo huynh nếu có tin tức, còn xin cáo ta. Tần Giang mí mắt trái cuộn loạn, trong lòng có chút dự cảm không tốt, đáp ứng liền vội vàng rời đi, lần này Phó Minh Hiên không có lại lưu hắn. Chờ Tần Giang đi ra cửa viện, Yến Khai Đình chuyển hướng Phó Minh Hiên, kỳ quái địa hỏi, Lâm Khê cùng hắn có quan hệ? Cái này ngược lại không tốt nói. Lâm Khê là Hoa Thần Điện người. Thẩm Bá Nghiêm mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn đã cầm Lâm Khê đến tiễn người, vậy hắn bị dẫn đi Y Y Lan Chu sự tình liền cùng Hoa Thần Điện thoát không được quan hệ. Tần Giang quê hương là Kỳ Châu, hắn người trung gian lại là nữ tử, chung quanh nơi này địa giới bên trên, đủ tư cách dựng vào hắn người cũng không nhiều. Bất kể là phải hay không, lừa hắn một cái tổng không sai. Tiễn Khai Đình nghe đến đó, nhịn không được lừa một cái. Hoa Thần Điện là Ký Châu tu sĩ thế lực, sở dĩ nổi danh đến không có đi ra Ung Châu, Yến Khai Đình đều nghe nói qua, không phải là bởi vì nó thế lực như thế nào mạnh mẽ, mà là bởi vì cái này thế lực cơ bản đều là nữ tu. Những này nữ tu không chỉ có về màu sắc tốt, còn lớn hơn nhiều sở trường lục nghệ bên trong một hai cửa, nhất là chủ tu luyện khí. Mặc dù không có đi ra đại sư cấp nhân vật, nhưng cũng có mình đặc sắc. Các nàng luyện chế lấy pháp khí làm chủ, ngoại hình cực kỳ tinh mỹ, uy lực cũng không kém, bởi vậy có rất lớn thị trường. Có năng lực mỹ nhân, đi tới chỗ nào đều rất được hoan nghênh. Coi như đối với các nàng không có ý đồ tâm, nam tu nhóm ra ngoài phong độ, cũng hơn nửa sẽ để cho bên trên đường lối. Huống hồ không giống tứ môn thất phái đối đệ tử nói lựa ít nhiều có chút hạn chế, Hoa Thần Điện nữ tu là có đối ngoại thông gia truyền thống, thế là thì càng được hoan nên. Tiến Khai Đình ngược lại không kinh ngạc Lâm Khê có thể chạy. Thờ Bá Nghiêm cho nàng xuống cấm chế, Tiến Khai Đình không giải được, cũng không có quá mức để ý, tự nhiên cũng không muốn lấy bổ cấm chế loại hình. Hiện tại xem ra, xác nhận lúc đầu cấm chế qua thời gian, tự nhiên giải khai. Phó Minh Hiên cũng xác nhận cái suy đoán này, trong phòng khách cũng không có người ngoài xâm lấn vết tích. Phó Minh Hiên sờ lên cái cằm, đề nghị, chạy hoa khôi, chạy không được tuyển hoa, chúng ta đi Y Lan Chu mướn người. Tiến Khai Đình liền vội vàng khoát tay nói, được rồi, ta trước đó còn đang suy nghĩ, muốn để vào đâu mới không có gì đáng ngại đâu. Tốt xấu là Hoa Thần Điện đệ tử, nghe nói mỗi một cái đều tự có diệu dụng, ngươi đừng một bộ ăn phải cái lô vốn dáng vẻ à. Tiến Khai Đình vẫn thật to lắc đầu. Phó Minh Hiên mới không dung hắn lùi bước, đưa tay kéo một cái, nói, ai, trung thực hải tử, Hoa Thần Điện làm ra nhiều như vậy tiểu động tác, chúng ta đi dò xét một cái địch tình, luôn luôn phải có chi nghĩa. Chương 30. Đêm tối thăm dò lầu nhỏ chương thứ 30, đêm tối thăm dò lầu nhỏ ban đêm Ngọc Kinh thành nhà nhà đốt đèn. Bởi vì phùng ma thời khắc sắp xảy ra, lưu lại bên ngoài dòng người giảm bớt, nhưng lại y nguyên thường có người đi đường trải qua. Từng cái quảng trường đường ranh giới bên trên chất đầy màu trắng ngọc chất thân đốt, đó là dùng đến gia cố cục bộ pháp trận, nếu có ma vật xuất hiện, có thể tận lực đưa chúng nó quyền định tại trong phạm vi nhất định, để tuần phòng đội diện sát cùng tra tìm không gian lỗ thủng. Nói là muốn đi Y Lan Chu tìm người, nhưng hôm nay thuyền hoa cũng có làm tổn thương, dù cho còn dừng ở nền tiên tiểu nơi đó, phía trên đại khái cũng không có người nào tại. Hai người ra tiểu viện, cũng không đi đường ngay, có lâm qua lâm, có tường leo tường, thẳng tắp chạy về phía gần nhất phủ tường. Phó gia cọc sáng chạm gác ngầm thủ vệ đều quen thuộc hai vị này làng quân thói quen, ngoi đầu lên ra nhìn một chút, liền lại lùi về trên cương vị đi, liền hỏi cũng không hỏi một câu. Trước mặt chính là xám trắng tường ngoài, hai người đang muốn vượt qua đi, Phó Minh Hiên bỗng nhiên hướng bên cạnh thân nắm một cái, vớt ra một trường đưa tin phủ. Phía trên phong phó gia tiêu ký, một đi ngang qua đến cũng không có bị chặn đường. Phó Minh Hiên quét qua nội dung, sắc mặt trở nên có chút vi diệu, đem vẫn chưa hoàn toàn biến mất đưa tin phủ đập tới Yến Khai Đình trong lòng bàn tay. Đạo này đưa tin phủ người gửi đúng là Tần Giang, nghĩ là hắn tìm khách viện quản sự muốn phó ra chuyên dụng chống cướp phủ, lại đem nội dung viết nhập. Hắn làm việc hào phóng như vậy, hiển nhiên sau khi trở về nghị thông suốt, đem người trung gian tin tức cung cấp ra. Tiến Khai Đình chỉ tới kịp từ lóe lên liền biến mất phủ văn trông được đến một cái tên, Hoa Thần Điện Lâm Khê. Tiến Khai Đình ngẩng đầu một cái trông thấy Phó Minh Hiên ánh mắt, sắc mặt cũng biến thành trở nên tế nhị, trầm ngâm nói, cái kia là chim non. Phó Minh Hiên lập tức mỉm cười, nói, rất tốt, ngươi không chịu thiệt là được, nếu không muốn để Thẩm Dung chiếu một lần nữa bộ phần lễ vật tới. Đang khi nói chuyện, hai người bay qua phủ tường. Tiến Khai Đình tâm tình có chút không thể miêu tả, nhịn không được hỏi, Hoa Thần Điện đệ tử, ách, như thế hắn nhất thời tìm không thấy hình dung tử. Phó Minh Hiên thuận miệng nói tiếp, không bị cản trở. Đóa hoa kết quả là muốn thụ phấn, song tu cũng là đại đạo một trong. Bất quá liền Lâm Khê kia trình độ, còn dám lấy ra một nữ mấy đưa, ta nhìn các nàng hiện tại không chỉ có đắc tội Thẩm Dung Chiếu, còn đắc tội Tần Giang. Phó Minh Hiên ngẩng đầu nhìn thấy Yến Khai Đình sắc mặt, lập tức bổ cứu nói, xem đi, liền ngay cả ta huynh đệ ngươi đều trướng mắt nàng. Yến Khai Đình cảm thấy hắn càng tô càng đen, ý đồ đem đối thoại kéo về trọng điểm chỗ, như vậy Hồ Đông Lai ngay từ đầu liền cấu kết phía sau màn thế lực, có phải là Hoa Thần Điện? Phó Minh Hiên suy nghĩ một chút nói, ta đối Hoa Thần Điện không hiểu rõ lắm, các nàng có cùng từng cái thế lực thông gia truyền thống, bất quá tỉ muội ở giữa đều sẽ có miệng lưỡi, anh em đồng hao lẫn nhau đánh nhau cũng không kỳ quái, cho nên ngược lại không tiện nói phía sau chỉ là Hoa Thần Điện một hai người, vẫn là đại biểu toàn bộ thế lực ý chí. Tiểu nói này, Yến Khai Đình cũng nghe minh bạch, Ngọc Kinh thành nhiều như rừng lớn nhỏ thế gia cùng thế lực, mấy trăm năm xuống tới, tương hỗ ở giữa rắc rối khó gỡ, không cầm hệ thống gia phả, chuyển loan mạn rắc quan hệ thông gia quan hệ ngay cả gia chủ đều không biết rõ. Nói cho cùng, cái gọi là quan hệ đều xây dựng ở trên lợi ích. Phó Minh Hiên lửa cháy đổ thêm dầu nói, cho nên, nữ tu cũng không thể khinh thị, về sau ngươi ra ngoài lịch luyện, Thương Hương Tiếc Ngọc muốn cảnh giác cao độ. Nữ tu thiên phú và ngộ tính trên tổng thể cùng nam tu không có khác nhau quá nhiều, nhưng ở chiến tu một đường bên trên lại có tiên thiên tính thân thể hạn chế. Nếu như không phải danh môn huyết mạch, có thể ngay từ đầu liền dựa vào pháp tu phương diện bí pháp tới kéo gần chỉnh thể chiến lược khác biệt, mà là đi truyền thống đường tắt, vừa rèn thể bên cạnh tu pháp, lấy tìm kiếm lĩnh ngộ thần thông cơ duyên, tại lúc đầu kiểu gì cũng sẽ so nam tu phải kém chút, nhất là bí cảnh thăm dò cái này lịch luyện bên trong, thể lực bên trên nhược điểm đặc biệt rõ ràng. Tu đạo một đường, nếu không an tại nhân sinh bình thường sống, tiến vào chân chính tu sĩ thế giới, kia cạnh tranh là cực kỳ thảm liệt. Vì không bị khi dễ, cũng vì trong thời gian ngắn nhất kéo bình thiên sinh chiến lệnh, một chút tướng mạo mỹ lệ nữ tu, khó tránh khỏi phải dùng mình cái này thiên phú đi tìm kiếm đường tắt. Dù sao Phong Nguyệt đại đạo, Song Tu đại đạo đều là 3000 đại đạo, rõ ràng biết trên đạo điển. Nhưng đường tắt là tìm được, đáng giá bị leo lên đường tắt bản thân liền là số 1 cường giả, không có người nào lãng ốc. Huống hồ có mới núi cũ nhân chi thường tình, thậm chí vui mới bản thân cái này vui chứ khả năng đều tương đối hư ảo. Cuối cùng có thể lẫn vào mở, leo đi lên nữa tu, vô luận có hay không đi đường tắt, kiên nhẫn sức chịu đựng tính toán, phần lớn hơn xa cùng giai nam tu. Nói cách khác, phàm là gia hành tẩu cửu châu nữ tu đều không tốt gây. Tiến Khai Đình nghe xong, chóng mặt, cảm giác lại giống là đắp lên một bài giảng, gật đầu nói, à, ta nhớ được ở đầu trên quyển sách nhìn qua, kiếm tu mạnh nhất là vô tình giết chóc đại đạo. Đi vô tình nói người, vong tình tại người thân, đạo lữ, bạn xài, không sợ không sợ, tâm như bàn thạch, không thể phá vỡ. Phó Minh Hiên nhíu mày, không có đánh gãy Yến Khai Đình, giá hiệu hắn nói tiếp. Yến Khai Đình nói, chuyện tình cảm lại có mây, trước có thể cực tại tình, mới có thể tận tại tình, mới có thể quên tại tình, lại cần không bị hư ảo sở mê, cuối cùng thành vô tình nói. Nhìn ngươi đối nữ tu tính nết thuộc như lòng bàn tay, chẳng lẽ đang từ tình yêu nam nữ vào tay hay sao? Phó Minh Hiên lại nhịn không được, tại Yến Khai Đình trên đầu đụng một cái, nói, ngươi nhìn nhà ai tà pháp? Chiếu ngươi chi ngôn, tình đạo hữu ba, ta đi con đường thứ ba tốt, trực tiếp đem ngươi chém, cũng liền đạo pháp đại thành. Dứt lời, Phó Minh Hiên lười nhắc lại phí miệng lưỡi, quay người liền hướng tây bên cạnh quảng trường bỏ chạy. Yến Khai Đình che bị đập đập cái chán, vội vàng đuổi theo, dẫm vào Phó Minh Hiên cái kia đạo biến mất hơn phân nửa thân hình độn quang bên trong, hai người cùng một chỗ hướng ý đi Lan Chu trên lục địa chỗ ở mà đi. Kia trên lục địa chỗ ở tên là Bạn Sơn Viên, xây ở tiên nên cầu phụ cận quảng trường bên trong, là một tòa cây rừng lập quanh, quy mô không lớn, nhưng mười phần lịch sự tao nhã đình viện. Kỳ danh lấy ý Lan Bạn Sơn chi ý, cả tòa đình viện từ nhân công giả sơn, hồ nước nhân tạo, thân thảo huệ lan cấu thành, không giống Bắc địa phong cách, ngược lại có 7 phần phía nam bang lục dịu dáng chi ý. Hai người không đi cửa chính, nếu là đến điều tra địch tình, từ không thể đánh cỏ động rắn. Lấy tu vi của bọn hắn, Bạn Sơn Viên kia một chút xíu dùng để phòng trộm cảnh cáo trận pháp không hề có tác dụng. Tiến Khai Đình đối với nơi này quen thuộc nhất, trở ra liền từ hắn mang theo thẳng sở soạn phía sau tiểu Yên Lâu. Kia là Lâm Khê bình thường chỗ ở, hai người ỷ vào Phó Minh Hiên có chướng nhãn phủ, cái này Ngọc Kinh thành bên trong không có mấy người có thể phá giải, thế là Đường Hoàng ngồi xổm ở một tòa vòi voi hình trên đỉnh núi giả, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tiểu Yên Lâu lầu hai bên trong vô hạn xuân quang. Lầu hai nhất dựa vào phía đông phòng lớn chiếm toàn bộ lầu hai một nửa không gian, nhìn bày biện hẳn là Lâm Khê phòng ngủ, mơ hồ có thể thấy được giường lớn che đậy tại một cái tấm mở mạ vàng hoa điệu sau tấm bình phong. Lúc này bình phong bên trên bắn ra hai cái quấn quýt lấy nhau cái bóng, thả tay chuyển eo, phối hợp phảng phất mang theo vận luật thở dốc giọng dịu dàng, giống như một trận múa xả nhân gậy hạ gian múa. Vũ đạo nơi trốn không tại sau tấm bình phong trên giường, mà là bình phong trước đó, nam dưới cửa một cái giường bên trên. Thế là từ góc độ này nhìn lại, thỉnh thoảng có nâng lên một đầu cánh tay ngọc, mọc ra một vòng da mềm khắc sâu vào tầm mắt. Bán giả bán lộ điểm này phong tình, so cả đội lượn vòng vũ nương nhiệt tình còn muốn câu người, tựa như là có thể giữ tại trong lòng bàn tay thưởng thức đồng dạng. Có ý tứ nhất chính là, kia là hai nữ tử. Tiễn Khai Đình trợn mắt hốt hoồm, nửa ngày mới gãi đầu một cái. Phó Minh Hiên lấp một đạo đưa tin phủ cho hắn, là Lâm Khê. Một cái khác là ai? Tiễn Khai Đình động tác trên tay có chút gương, trở về một đạo phủ, là không biết. Toàn giết, vẫn là thu hết rồi. Không muốn ai trong phòng giọng dịu dàng bắt đầu liên tiếp cất cao, đã nhập giai cảnh, sắp tới đỉnh phong. Mà trên núi giả hai tên người đứng xem, thì giống như là khi còn bé tại trên lớp học chuyển tờ giấy, không coi ai ra gì địa trò chuyện. Chương 31. Kẻ ngoại lai chương thứ 31, kẻ ngoại lai một tiếng nguyện chuyển ngâm khẽ vang lên. Sư phụ Yến Khai Đình trải qua trùng điệp ngoài ý muốn, được nghe lại cái này vốn nên dọa người xưng hô, đều có chút chết lặng. Hắn buồn bực ngán ngẩm địa quay đầu nhìn về phía Phó Minh Hiên, muốn hỏi hắn có thể đi không. Yến gia đại lang tuy có cưỡi ngựa trương đại yêu thích, lại không ngồi xổm cửa thính phòng nhã hứng. Cái nhìn này nhìn lại, Yến Khai Đình lại phát hiện Phó Minh Hiên giữa ngón tay hào quang chớp động, trong lòng bàn tay chụp một kiện to bằng nắm đấm trẻ con pháp khí, không khỏi sửng sở, lập tức phát hiện quanh người trướng nhãn phù bên ngoài nhiều một tầng pháp lực. Hắn đột nhiên ý thức được, Phó Minh Hiên đây là gia cố ngăn cách khí tức cùng thị giác bình chứng. Nếu không phải phụ cận có cường giả, không cần cẩn thận như vậy. Yến Khai Đình lập tức cảnh giác địa quay đầu tứ phương. Phó Minh Hiên lắc đầu, chỉ lầu nhỏ phương hướng. Lâm Khê tự nhiên không phải bao nhiêu lợi hại cường giả, chẳng lẽ nàng cái kia sư phụ rất có lai lịch hay sao? Trong phòng động tĩnh đã đình chỉ, có cái giọng nữ nói, "Tốt, ta đã vì ngươi trừ bỏ tất cả vô hình chi khí. Lần này ngươi quá lô mãng, thần dung chiếu cấm chế là tốt như vậy phá sao? Đợi thêm một hai ngày tự nhiên là hiểu." Đệ tử giận mà Lâm Khê thanh âm rất nhẹ, còn mang chút yêu kiều giọng mũi. "Ta cửa đi chính là Phong Nguyệt chi đạo, thẳng thắn tận tình mới tốt. Ta trước kia là quá sủng ngươi, sư phụ ta đã giáo huấn quá nông ý, các ngươi dám đi treo chọc Thẩm Dung Chiếu, cho là ta tại hắn trước mặt mũi rất lớn sao? Trong cửa sổ một đạo nhàn nhạt bóng người lắc lư, Yến Khai Đình nhãn lực chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một cái lưng trần, tay ôm một bộ mềm mại thân thể, chuyển tới sau tấm bình phong một cánh cửa bên trong đi. Yến Khai Đình đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, dừng ở bình phong bên trên dựng lấy một kiện tức vũ áo dài bên trên. Khoảng cách này, lấy nhãn lực của hắn không nói rõ ràng rành mạch, cũng là rõ ràng đến như ở trước mắt. Chỉ gặp món kia tức vũ áo dài bên trên móc lấy mai ngọc quyết, nhất thời nhìn không ra là cái gì trang sức. Nhưng lại ánh sáng làm cung văn, ngược lại tại vũ y bên trên hiện ra sáng trong bảo quang. Yến Khai Đình thấy rõ ngọc quyết dáng vẻ, đột nhiên thân thể lung lay. "Đi." Phó Minh Hiên thấp giọng nói. Yến Khai Đình lập tức nhảy lên lên, hai người rất có điểm chạy chối chết tư thế, liên tục lăn qua hai ba tòa tiểu viện. Bạn Sơn Viên đêm nay rõ ràng so thường ngày quận cũ, từ không trung cực điểm tầm mắt, một nửa đình viện không có cái gì ánh đèn, chỉ ở mặt trăng chỗ cửa chọn lấy một chiếc phong đăng, đây là không có khách nhân ở bên trong ý tứ. Bọn hắn vừa rồi vượt qua tiểu viện một tòa đều không sáng. Hai người cẩn thận nhìn qua xung quanh, dừng ở một loạt không người nhà trệt trên nóc nhà. Yến Khai Đình hỏi, kia lão bà rất lợi hại. Phó Minh Hiên nói, Hoa Thần Điện thứ nhất phó điện chủ Hướng Giao, nghe nói cũng là Hoa Thần Điện đệ nhất cao thủ. Mặc dù còn chưa tới chân nhân cảnh, nhưng là bí pháp của nàng lớn ở nghi ngờ tâm, chân nhân nếu như không cẩn thận, đối chiến lúc cũng có thể sẽ lấy nàng đường. Yến Khai Đình đau đầu nói, đều muốn cùng ma thời khắc, đám người kia chạy vào thành đến xem náo nhiệt gì. Trên thực tế, ngoại lai tu sĩ đi ngang qua thành chỉ như chính gặp gỡ thú triều hoặc ma vật xâm lấn, có ít người chọn rời đi, có ít người thì sẽ lưu lại hiệp trợ chiến đấu. Có hiệp phòng mục đích cường giả, bình thường đều sẽ cùng phụ thành chủ đi đầu liên hệ. Bởi vì mỗi cái thành thị đều có phòng ngự của mình hệ thống cùng thời gian chiến tranh an bài, kẻ ngoại lai đánh bậy đánh bạn, giúp không được gì là chuyện nhỏ, biến khéo thành bụng là đại sự. Kẻ ngoại lai danh sách muốn trưa mai mới có thể từ phụ thành chủ phát ra, cũng không biết Hoa Thần Điện những này nữ tu ngày mai là không sẽ rút đi. Tuy nói Hướng Giao đẳng cấp này cường giả sẽ là một sự giúp đỡ lớn, nhưng bởi vì các nàng trước đó hành vi, Yến Khai Đình luôn cảm giác không quá dễ chịu. Phó Minh Hiên đầu ngón tay lóe lên một vòng nho nhỏ, mở nhạt quang hoàn, từng đạo vô hình pháp lực như gợn sóng hướng bốn phương tám hướng quyết tán, ba, xa năm trượng sau liền dung nhập trong gió đêm. Đây là thiên tính chi thuật, tại Phó Minh Hiên trong tay dùng để, còn có chắc chắn nghèo tác công năng. Bất quá nếu biết bạn sơn biên bên trong có Hướng Giao bực này cao thủ tại, hắn thi thuật thời điểm cực kỳ cẩn thận, pháp lực ba động khống chế tại ba, năm trượng bên trong, còn lại liền dựa vào cùng gió đêm dạng này tự nhiên khí tức cộng minh. Kể từ đó, hiệu năng suy yếu, lại an toàn rất nhiều. Yến Khai Đình nhìn một hồi, đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, ngạc nhiên nói, đây là một chút gió loại bí pháp. Phó Minh Hiên sau một lúc lâu, tắt rơi trên tay vầng sáng, nói, đúng vậy a. Vì cái gì ngươi tại thủy, thổ bên ngoài, còn có một thuộc tính. Phó Minh Hiên nhún nhún vai, nói, đến, lại đi nhìn một chỗ, đêm nay kẻ ngoại lai thật đúng là không ít. Hai người lại lật qua mấy tầng viện lạc cùng rừng cây, tại một tòa đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo bên ngoài sân nhỏ vây liền dừng lại. Nơi đó đầu cực kỳ ồn ào náo động, quanh ca hiến ngữ, còn có nồng đậm mùi rượu bay ra, giống như là ngay tại mở yến. Phó Minh Hiên hành động càng thêm cẩn thận, sớm dùng pháp khí cùng phù chú đem hai người thân hình che lại, bọn hắn nhảy lên ven đường một gốc quan lại tụ hợp đại doanh thụ, vào bên trong nhìn một hồi, xác định chung quanh không có chạm gác, mới lên tường viện. Đến khoảng cách này bên trên, Phó Minh Hiên cùng Yến Khai Đình lẫn nhau nhìn một chút, liền ai cũng không còn ý đồ tới gần. Bọn hắn vị trí mặc dù ẩn nấp, nhưng ở phòng chính phía sau bên cạnh, mấy phiến cửa sổ đều chỉ trống lên một nửa, không thể hoàn toàn thấy rõ trong phòng tình huống. Chỉ thỉnh thoảng đi lại bóng người, nửa người hoặc toàn thân xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng mà người ở bên trong không có chút nào che giấu tự thân khí tức ý đồ, bởi vậy chân khí ba động mười phần mãnh liệt, đủ để cho người biết bên trong chí ít có hai, ba tên thượng sư cảnh cường giả, những người còn lại cũng ít nhất là nhị lưu trở lên cao thủ. Khoảng cách này bên trên, nếu không muốn cho bên trong cường giả cảm giác được có người thăm dò, vô luận thủy kính vẫn là thiên thính thuật cũng không thể dùng. Tiến Khai Đình chú mục nhìn một hồi về sau, giật nhẹ Phó Minh Hiên, làm cái đi khẩu hình. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đường cũ trở về. Đi ra một đoạn đường về sau, Tiến Khai Đình phương nói khẽ, rời đi bạn sơn biên lại nói. Phó Minh Hiên gật gật đầu, hắn rời đi Ngọc Kinh thành lâu ngày, bác địa chứ danh cường giả là biết đến, nhưng địa phương cao thủ liền không chú ý qua. Tiến Khai Đình phản ứng, lộ vẻ chí ít nhận ra một hai người lai lịch. Giờ phút này, hai người đi đến một đầu yên lặng đường hành lang. Cái này bình thường là bạn sơn biên nô bộc lui tới sử dụng, vì không trở ngại trong vườn khách nhân ở trên mặt đất màn trời nhà hứng, bọn hắn bị yêu cầu nghiêm khắc từ những này bốn phương thông suốt, nhưng hai bên lại có thật tâm tưởng cao ngăn cách trong thông đạo lui tới từng cái biệt lạc. Đương nhiên, Phó Minh Hiên một cái gấp đạp, hướng về phía trước nhảy ra một bước dài. Cùng lúc đó, Yến Khai Đình thân hình lôi ra tàn ảnh, từ tại chỗ rời. Giữa hai người tuôn ra một đoàn màu vàng nhạt sương mù, nhìn khí lưu đem mặt đất đều tức mất mấy centimet kịch liệt tình trạng, cái này sức nổ lúc ấy hết sức kinh người, lại quỷ dị không có phát ra nửa điểm thanh âm. Phó Minh Hiên hơi buông tay, mấy đạo thu thủy ngắn mang bay ra, liên tục không ngừng phốc phốc nhẹ vang lên bên trong, nguyên bản không có vật gì trên mặt đất xuất hiện vài mặt tam giác tiểu kỳ, bị ngắn mang từng cái thọc cái xuyên đấu. Yến Khai Đình thân ảnh còn tại không gián đoạn mà di động, đạo đạo tàn ảnh liên tiếp, nhìn thấy người hoa mắt, những nơi đi qua trên mặt đất cũng là trống rỗng xuất hiện từng mặt tiểu kỳ, đều bị giày của hắn giẫm dẹp trên mặt đất. Một cái thanh âm giản mua như cú đêm điệp điệp mà lên, bây giờ tiểu bối thật không có lễ phép. Chương 32. Huyết triều hiện ra chương thứ 32, huyết triều hiện ra trên mặt đất tiểu kỳ hài cốt bỗng nhiên nhao nhao tự bạo, phun ra một đại đoàn khói đen, cấp tốc tràn đầy một đoạn này đường hành lang. Ngay sau đó ba, bốn đạo lưỡi dao lóe bạch quang, Thường Yến Khai Đỉnh cùng Phó Minh Hiên hai người gần như sắp bị khói đen nuốt hết thân ảnh chém tới. Vài tiếng nổ vang qua đi, trên mặt đất đá vụn vàng khắp nơi, mấy đạo nhân ảnh từ hai bên rơi xuống, lại là a một tiếng, kinh ngạc nhìn xung quanh. Trong dũng đạo loại này khói đen tê liệt tính cực liệt, có thể trong nháy mắt đánh ngã nặng mấy trăm cân hung thú, nhưng khuyết điểm chính là không thể trong không khí bền bỉ, chẳng mấy chốc sẽ phát ra sạch sẽ. Lại trải qua vừa rồi mấy người kia dài binh dao găm chặt xuống, mấy đạo chân khí phồng lên, giờ phút này đã tán đến không sai biệt lắm. Nhưng mà khói đen tán đi, nhưng không thấy Yến Khai Đỉnh cùng Phó Minh Hiên hai người thân ảnh. Có mắt nhọn túi đầu xuống, trông thấy một loạt tư thái khác nhau, độ cao không cao hơn một trưởng trưởng tiểu nhân, trên mặt đất vết rách khắp nơi, lũ tiểu nhân vị trí nhìn như lộn xộn, nhưng kỳ dị điệu tất cả đều là đứng thẳng, không có một cái nào khuynh đảo. Đây là cái gì? Người kia bước lên một bước, còn chưa kịp xoay người lại lấy ra xem rõ ngọn ngành, lũ tiểu nhân ngay tại trước mắt hắn cấp tốc tiêu tán, giống như là bị gió thổi đi cát điêu. Một đạo hắc ảnh rơi xuống, là cái quần áo lộng lẫy, khí phách khinh người lão giả, trách mắng, lô mãng. Địch nhân pháp khí là có thể tùy tiện đưa tay dây vào sao? Vậy đệ tử nhìn bề ngoài còn rất trẻ, lúc này mới vừa rồi cảm thấy nghĩ mà sợ, may mắn mấy cái kia tiểu nhân đã là hài cốt, bị gió thổi qua liền tản. Nếu như cùng lão giả kỳ môn pháp kỳ, bản thân còn mang hai lần bảy trận công năng, vậy hắn chỉ sợ đến chúng vào một cái hung ác. Vậy đệ tử cũng là thông minh người, túi đầu tỉnh lại thời khắc, không quên nói, kia là có lao tổ ở đây, đệ tử không khỏi liền gật lớn. Lão giả hừ một tiếng, thưởng thụ cái này mông ngựa, nói, đây là hiển sư nhân mẫu thuật, luyện khí nhất đạo bên trong cơ quan thuật tăng thêm phương diện thân pháp bí pháp, bản thân uy lực chẳng ra sao cả. Mấy người các ngươi là lịch luyện ít, mới có thể bị huyễn tượng thế thân mê hoặc. Về sau gặp được loại tình huống này, không cần bởi vì sợ dùng phạm vi công kích sẽ đem ma phi tán tội rớt, cũng chỉ dùng đơn thể công kích. Các ngươi bốn người liên thủ, bốn là tất để kia hai cái tiểu tặc lộ ra nguyên hình. Đám người cùng nhau ứng thanh, cần tuân lão tổ dạy bảo. Về phần lão giả khinh thường tự mình động thủ, chậm một bước, sinh sinh để cho hai người đảo tẩu sự tình, đừng bảo là để, chính là muốn lên nghị cũng phải không dám. Một người đệ tử khác nhìn xem bị phá hư một đoạn đường hành lang, lại quay đầu tứ phương, cái này khu vực yên lặng, đến nay không có kinh động bạn sơn bên người. Hắn thế là sung phong nhận việc nói, đệ tử đi tìm vườn quản sự tới, bọn hắn chỗ này thủ vệ còn có thể hay không tốt. Nếu không phải lão tổ ngài hôm nay tại, liền muốn để tiểu tặc đạt được. Lão giả trong lòng lại là trên mặt không ánh sáng, không muốn ở lâu, nói, chút chuyện nhỏ này, các ngươi đi làm. Đem kết quả báo ta là đủ. Dứt lời, thân hình rút lên, chớp mắt rời đi. Mấy tên tử đệ hơi thương lượng một chút, phân ra hai người làm việc, đám người còn lại đuổi theo lão giả rời đi. Lưu lại hai người, trước đem đoạn này mặt đất lại tinh tế nhìn một lần, đang thông chi bạn sơn viên nhân chi trước, nếu có cái gì bằng chứng tự nhiên muốn trưởng tại trong tay mình. Bất quá hai người sau khi xem, cũng không thu hoạch. Dáng người hơi mập cái kia hỏi, sư minh, ngươi nói kia hai tên gia hỏa là ai? Nhìn thân hình không giống như là lớn tuổi, Ngọc Kinh Thành bên trong có bực này cao thủ. Một cái khác nói, chỉ nhìn thân pháp cùng xuất thủ, cùng chúng ta trước đó cầm tới tư liệu phần lớn không khớp hảo. Hắn đem thanh âm hơi giảm thấp xuống chút, lão tổ hẳn là cũng không nhìn ra. Dáng người hơi mập cái kia không khỏi rụt rụt đầu, nói, đợi chút nữa nhìn xem bạn sơn viên người làm sao nói, bất quá không có trùng hợp như vậy là hướng về phía chúng ta tới a. Một cái khác liền cười nói, Ngọc Kinh là địa phương nào, chúng ta quang minh chính đại không thể có sao. Huống hồ ngày mai sẽ là phùng ma thời khắc, chúng ta báo danh ngự ma, đồ thành chủ đến cảm ơn ta nhóm mới là. Dứt lời, hai người không còn mắc cười, một người lưu lại nhìn xem hiện trường, một người khác tìm người đi. Tiến Khai Đỉnh cùng Phó Minh Hiên tại con rối hấp dẫn người đến ánh mắt về sau, không hẹn mà cùng đều dùng ra xúc địa thành thốn loại chuyển vị thuật. Tiến Khai Đỉnh chạy gần một chút, Phó Minh Hiên chạy xa một chút. Rất may mắn, bọn hắn chuyển vị điểm dừng chân tất cả đều vượt qua lân cận đường hành lang một bên tường viện. Hai người lẫn nhau xem xét, không thiếu một cái, lập tức nhanh chân liền chạy. Tiến Khai Đỉnh dẫm vào Phó Minh Hiên độn quang bên trong thời điểm, vẫn không quên hướng sau lưng lại ném ra mấy cái tiểu nhân. Dù sao cái này đồ chơi nhỏ đụng một cái liền sa hóa, căn bản không sợ bị bắt lấy chân ngựa. Chờ hai người chạy đến khu vực an toàn về sau, mới dừng lại bước chân. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không khỏi cùng một chỗ cười bang. Đêm nay cái này thám tử làm được là đủ có thể. Bất quá hai người nhiều năm không thấy về sau, ngược lại là ăn ý còn tại, mỗi người đều không có sự xuất mình thường ngày thường dùng binh khí cùng bí pháp. Lúc này, chắc hẳn bạn sơn biên bên trong rất nhiều người đều đau đầu người xâm nhập đến tột cùng là ai. Tiến Khai Đỉnh cười đến có chút đau bụng, một tay vào bụng, một tay treo trên người Phó Minh Hiên. Phó Minh Hiên liền so với hắn đứng đắn nhiều, lưng eo thẳng tắp, lại là một phái tao nhà ung dung khí độ. Vừa rồi cái kia trong viện chính là Bắc La Phong Song Hùng, hai người này là Ung Châu chứ danh tán tu, còn lại liền lạ mắt. Tiến Khai Đỉnh trường cư Bắc Địa, mặc dù không có từng đi xa nhà, nhưng là đối Bắc Ung Châu có chút danh vọng cứng giả, dù cho chưa thấy qua bản nhân, cũng nhìn qua chân dung cùng tư liệu. Tiến Khai Đỉnh tiếp tục tinh tế nói ra, đuổi theo ra tới lao đầu kia là bảy bước chướng cư vệ, tu chính là đan đạo bên trong hiếm thấy độc đạo, nghe nói đã đến thượng sư cảnh thứ tư vẫn là đệ ngũ trọng vị. Lưu tại trong viện Bắc Vân Thủ La Động, là cái thuần túy chiến tu, mấy năm trước nói là tiến vào siêu lưu liệt kê. Đối tu sĩ mà nói, tăng lên cảnh giới cố nhiên là đại đạo chính đồ, nhưng từ thường ngày tính thực dụng bên trên, chỉ có không phải chiến đấu loại tiểu thần thông thượng sư cũng không dám gây những cái kia thể thuật tạo nghệ cao chiến tu. Trên thực tế, chiến tu bên trong đăng phong tạo cực hậu thiên cường giả, gặp được không có đại thần thông chân nhân đều có thể tranh tài một trận chiến, còn không biết cuối cùng hiệu chết vào tay ai. Cho nên vừa rồi kia cái gì Bắc La Phong Song Hùng như cùng một chỗ đuổi theo ra đến, coi như phiền toái, chỉ ít Tiến Khai Đỉnh cùng Phó Minh Hiên hai người giấu không được diện mục. Hai người này thanh danh rất tồi tệ, là so huyết mâu đàm hướng ứng còn hỏng bét cái chủng loại kia. Cưỡng đoạt cái gì đều làm qua, còn diệt qua mấy cái tiểu môn phái. Thế lực của bọn hắn phạm vi là tại Hắc Thủy phía tây, cũng không biết hôm nay làm sao lại ngay cả vượt hai đầu sông lớn, chạy đến Ngọc Kinh tới. Phó Minh Hiên nói, nữ nhân. Ừm. Nữ nhân, Hoa Thần Điện nữ nhân. Tiến Khai Đỉnh hồi tưởng một cái mới vừa rồi nhìn thấy tình hình, phát hiện nhớ không rõ mấy cái kia nữ nhân là không phải bạn sơn viên muốn có ký tử. Bất quá hắn lại tưởng tượng, bạn sơn viên đã là cùng Hoa Thần Điện thoát không khỏi liên quan, liền nhìn dám mượn địa phương cho Lâm Khê các nàng trêu chọc Thẩm Bá Nghiêm, coi như không phải Hoa Thần Điện ngoại môn, cũng ít nhất là thân mật minh hữu. Chỉ là Lâm Khê ngay từ đầu là lấy bán nghệ không bán thân sách ngụ đại gia diện mục đi vào Ngọc Kinh, mà ở một chuyến này bên trong, chỉ dựa vào tài nghệ làm sao có thể giữ được trong sạch. Một mực có nghe đồn nàng là ứng đồ gia chi mời mới chú Ngọc Kinh, cho nên mọi người phần lớn ngầm thừa nhận đồ gia là nàng hậu trường, về phần là đồ gia vị kia quý nhân liền không thể công khai thảo luận. Nói như vậy, Hoa Thần Điện thân ảnh thật đúng là ở khắp mọi nơi. Có nam nhân địa phương bình thường đều có nữ nhân, như vậy nữ nhân tự nhiên cũng có thể đem các nam nhân tập hợp một chỗ. Phó Minh Hiên hạ cái kết luận, nói, ta chán ghét bàn tay quá lâu nữ nhân. Tiễn Khai Đình dương mắt nhìn bầu trời một chút, sắc mặt có chút trầm xuống, lập tức quên mình lúc đầu muốn tiếp lời gì. Tại Ngọc Kinh thành phủ kín bình nguyên nhà nhà đốt đèn bên trong, trên trời tinh nguyệt cũng ảm đạm phai mờ, mọi người không dễ cảm thấy, dĩ vãng cao xa xanh thẳm bầu trời đêm ngay tại lên biến hóa. Sắc trời là 10 phần u ám đỏ, biên giới lộ ra một tầng thông thấu ánh sáng ở bên, phản phất cửu tiêu phía trên có khác sắc trời. Huyết triều hiện ra, ma vật đến. Phó Minh Hiên cũng ngẩng đầu, không có lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, bình tĩnh nói, xem ra đợi không được hậu tiên, trời tối ngày mai liền muốn ma hàng, người ta như vậy chia tay, riêng phần mình trở về chuẩn bị đi. Phủ thành chủ bài khiến khả năng chưa mai liền sẽ xuống tới. Tiễn Khai Đình cũng không nói thêm lời, hai người ngay tại chỗ tách ra, riêng phần mình quay lại phủ đệ. Phó Minh Hiên tiến vào cửa phủ về sau, không có đi mình sân nhỏ, hỏi rõ trực đêm quản sự, biết được Phó Bắc Văn còn ở bên ngoài thư phòng, liền trực tiếp tìm quá khứ. Phó Bắc Văn cùng mấy tên quản sự tất cả đều đứng tại trong viện, một bên nhìn lên trời sắc, vừa thỉnh thoảng thảo luận thứ gì. Gặp Phó Minh Hiên xuất hiện, Phó Bắc Văn có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức liền phân phó các quản sự giải tán. Phó Minh Hiên nói, phụ thân ngày trước. Phó Bắc Văn nói, tất cả đều sắp xếp xong xuôi, chỉ là đang tra thiếu bộ lộ mà thôi. Phó Minh Hiên nhìn xem ở đây quản sự, tất cả đều là Phó Bắc Văn nhiều năm tâm phúc, liền đem Bắc La Phong Song Hùng cũng tại Ngọc Kinh thành sự tình đơn giản nhất, bất quá hắn không nói mình tại gì địa điểm gặp, cũng không có sách chi tiết khác. Các quản sự nghe được hai người kia hung danh, quả nhiên đều có chút tiếng vọng. Bất quá huyết triều báo hiệu đã phát hiện, cùng thành trì tổn vong so ra, mấy cái ngoại lai cường giả liền không như vậy trọng yếu, không ai sẽ coi trời bằng vùng ngay tại lúc này náo sự. Bắc La Phong Song Hùng nói cho cùng cũng là tán tu, không phải tà môn ngoại đạo. Phó Bắc Văn phân phát các quản sự, chào hỏi Phó Minh Hiên vào nhà. Phó Minh Hiên cũng không ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi, phụ thân có biết tiến gia đại lang những năm này, phải chăng có cái gì đặc biệt lịch luyện? Đối tu sĩ tới nói, lịch luyện không phải phổ thông kinh lịch, mà là đặc biệt là ma luyện tính tu luyện. Phó Bắc Văn sững sờ, nói, giống như chưa nghe nói qua, hắn không chút từng đi xa nhà, tối đa cũng liền đi lần cận thành du ngoạn. Nghe nói hắn ngay cả thiên công khai vật tại Hái Tân trên đỉnh phường trận đều không chút đi qua. Xung quanh đây không có gì địa phương có thể lịch luyện a. Phạm tục thành thị sở dĩ phạm là tục thành thị, chính là xung quanh căn bản không có gì tài nguyên tu luyện, càng không có bí cảnh, đạo trưởng. Phó Minh Hiên lại hỏi, vậy hắn muốn hỏi giống như là không dùng tốt lắm ngôn ngữ thuyết minh, hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi, hắn có hay không quy mô giết qua người? Phó Bắc Văn giật nảy mình. Ngọc Kinh thành chỉnh thể hòa bình nhiều năm, lại đại lực phát triển thương mậu thương phụ, ngạn ngữ nói hòa khí phát tài, Ngọc Kinh cùng phụ cận thủy đạo vài tòa lân cận thành quan hệ một mực rất tốt, động thủ ma sát nhỏ là có, nhưng thành chiến loại hình chưa từng phát sinh qua. Không có a, nếu có việc, đã sớm truyền ra a. Vì cái gì hỏi như vậy? Chương 33. Ai so với ai khác ngây thơ chương thứ 33, ai so với ai khác ngây thơ Phó Minh Hiên cũng không có giải thích, trầm ngâm một hồi nói, mời phụ thân phái cái đáng tin người, đem đại lang những năm gần đây sự tình thu thập một cái cho ta, từ hắn 15 tuổi ký khế ước thái sơ bắt đầu đi. Mặt khác, ta luôn cảm thấy trong thành hướng gió không đúng, phụ thân để điểm các vị quản sự đề cao cảnh giác, cho dù là ma hàng kết thúc về sau, cũng không thể buông lỏng. Kia câu nói sau cùng, cơ hồ nói đúng là, phùng ma thời khắc kết thúc về sau, Ngọc Kinh thành bên trong muốn ra yêu tiêu thân. Phó Bắc Văn đứng, sau đó hỏi, là yến gia đại lang chuyện này vẫn chưa xong. Phó Minh Hiên lắc đầu, nói, liền sợ không phải chuyện này. Phó Bắc Văn biết hắn từ trước đến nay có chủ ý, gặp hắn một mực tại suy nghĩ, không có nói tỉ mỉ ý tứ, cũng liền không hỏi nữa. Trong phòng vừa trầm mặc một chút, chỉ nghe thấy bên ngoài trong viện có động tĩnh, hai người ánh mắt cùng một chỗ chuyển hướng cổng. Lúc này, dám ở không có thông báo tình huống dưới, liền chạy tới Phó Bắc Văn thư phòng bên cạnh đến, ngoại trừ Phó Minh Diên còn có ai? Quả nhiên, một gái nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm vui sướng nói, "Cha, cha, ta tiến đến á." Nói xong, không chờ bên trong đáp trả, cửa phòng bị đẩy ra cái lỗ, thò vào đến một trường tiểu nhuyễn mỹ lệ khuôn mặt, một đôi thu thủy đôi mắt sáng cùng Phó Minh Hiên đối vừa bạn. Phó Minh Diên gấp rút ra. Một tiếng, về sau co rụt lại, kém chút ném lên cửa phòng. Nàng cuối cùng kịp thời ý thức được, một cử động kia quá mức càng che càng lộ, ngạnh sinh sinh dừng lại động tác trên tay, sau đó thành thành thật thật kéo cửa ra, đoan đoan chính chính đi tới. "Phụ thân, đại ca." Đánh xong chào hỏi, Phó Minh Diên cố ý đối Phó Minh Hiên nói, "Công khóa của ta hoàn thành." "A." Phó Minh Diên đối Phó Minh Hiên cái này đáp lại, hơi có chút giận mà không dám nói gì, ánh mắt sáng rỡ đi lòng vòng, không để lại dấu vết địa trái phải dò xét. Phó Minh Hiên thản nhiên nói, "Đừng xem, đại lang đi về nhà." Phó Minh Diên rảo rảo ngón tay nói, "Ai muốn biết hắn là về nhà, vẫn là lại đi ra ngoài lang thang." Phó Minh Hiên luôn cảm thấy nàng sắc mặt lộ ra điểm không hiểu chỗ dạng, nói, "Ngươi đem người lấy đi, hắn cũng không liền cũng đi ra." Phó Minh Diên lập tức khí bên trên môi lông mày, ngẩng đầu một cái trông thấy Phó Minh Hiên sắc mặt mới biết được mình bị lừa dối ra, lập tức cúi đầu xuống. Phó Minh Hiên lạnh lùng nói, "Ta nhớ được ta đã nói với ngươi, chúng ta tư nhân biệt lạc, ngươi không thể đi, càng không thể nhúng tay. Bao lớn người, liền chút cơ bản nhất lễ phép đều không có. Huống hồ ngươi biết nữ nhân kia là thân phận gì, liền dám mạo hiểm lô mãng bất hòa nàng tiếp xúc." Phó Minh Diên bị giáo huấn ngay cả đầu cũng không dám nhấc, ấy nu lấy giải thích, "Ta không cùng nàng chạm mặt, chỉ là sai người đi vào đổi một cái cắm bình hoa tươi, thuận tiện còn đưa một bộ quần áo." Phó Minh Hiên trên mặt lạnh chìm, trong lòng lại là tại một người. Hắn đến bây giờ mới hiểu được, vì sao lúc ấy đến báo Lâm Khê mất tích nữ quản sự sắc mặt như vậy kỳ quái, còn cương điệu hơn một cái, ngoại trừ người chạy bên ngoài, trong phòng cái gì cũng không thiếu, bao quát màn loại hình hẳn dệt. kia nữ quản sự lúc ấy hẳn còn chưa biết có địa phương khác thị nữ đi vào qua, cho nên tưởng tượng không ra, dưới ban ngày ban mặt, tại thủ vệ không tính quá xâm nghiêm nhưng cũng không phải có thể mặc người tới lui phó ra, một cái xem xét là được dấu vết kỳ lạ nữ nhân là chạy thế nào đi ra. Lúc này chân tướng rõ ràng, lúc ấy Lâm Khê cưỡng ép xông mở thẩm bá nghiêm cấm chế, coi như thụ thường, chí ít năng lực hoạt động xác nhận khôi phục, lại cầm tới tệ thể quần áo. Nghĩ đến Phó Minh Diên cũng sẽ không lấy chính mình cho nàng, xác nhận thị nữ trang phục. Kia Lâm Khê chỉ cần hành động ở giữa cẩn thận một chút, khách viện cách ngoại nhai gần, phụ cận trạm gác ngầm cũng không nhiều, nàng tự nhiên là thoát thân đi. Phó Minh Hiên chậm rãi nói, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, huyết triều thiên tượng đã xuất hiện. Từ giờ trở đi, ngươi không thể lại rời phủ, ta sẽ cho người nhìn. Phó Minh Diên có chút khâm phục, nói, trong nhà có pháp trận, có thủ vệ, không cần lưu người. Đạo pháp của ta cũng không yếu, phụ thân đi ngoài thành tiền tuyến ta không thể đi theo, nhưng vì sao không thể cùng ngươi cùng đi trong thành trận nhãn trấn thủ? Phó Minh Hiên nói, ta nói không thể rời phủ, không chỉ có là ma hàng trong lúc đó, dù là chiến sự kết thúc, lệnh cấm không có giải trừ, ngươi cũng không thể đi ra ngoài. Phó Minh Diên sắc mặt biến hóa, vì cái gì? Phó Minh Hiên nói, nếu như ngươi có ý kiến, ta hiện tại liền để cho người đưa ngươi đi mâu thân nơi đó. Phó Minh Diên khẽ giật mình, miệng nhỏ khẽ nhếch, lại nhìn xem một mực không nói một lời Phó Bác Văn, dường như biết trước mắt phụ huynh sẽ không lại dung túng nàng, không khỏi dậm chân một cái, tông cửa xông ra. Cửa thư phòng bị trùng điệp đụng tới, Phó Bác Văn mới nói, nàng vui vẻ đến ra đại lang. Phó Minh Hiên thản nhiên nói, nàng không nhớ rõ thân phận của mình, phụ thân hẳn còn nhớ. Huống hồ thích người, cũng không phải thêm phiền lý do. Phó Bác Văn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, gật đầu nhận. Tiến Thái Đình lần này hồi phụ không đi cửa chính, trực tiếp tìm cái gần nhất địa phương lật tiến nội viện. Hắn đi vào thời điểm, không có tận lực ẩn nấp hành tung, đi đến hoa không tạ vườn bên ngoài cách lửa mang thời điểm, phụ cận trạm gác ngầm lần lượt có người đứng lên, bọn thị vệ thấy rõ là Yến Khai Đình, hành lễ lại biến mất thân hình. Yến Khai Đình gật đầu đáp lễ, tại vườn hoa tơ vàng hàng tre trúc mặt trăng trước cửa hơi dừng dừng, vẫn là con người đi vào. Hiện tại là cuối mùa xuân đầu mùa hè, vào cửa sau bên tay phải chính là một mảng lớn ruộng cạn thủy tiên. Thổ nhưỡng bên trong kiên nhận âm pháp trận, bởi vậy thời kỳ nở hoa dài đặc biệt, bất quá cũng đến nhanh mở tận thời điểm. Màu vàng nhạt đóa hoa một lớn bụi, liều mạng nở rộ, chói lọi phảng phất ngày mai liền sẽ héo tàn. Tiến Khai Đình dọc theo một đầu thủy vân thạch lát thành ốn lượn đường nhỏ đi thẳng về phía trước. Đây là thu từ hoang hà một đoạn đã thay đổi tuyến đường khô kiệt cổ lão lòng sông, thạch thân có lưu động sóng nước cùng đám mây đường vân. Nghe nói Yến Khai Đình mẹ đẻ 10 phần thích loại này tiểu thạch đầu, hơn 10 trượng mặt đường bên trong tất cả thủy vân thạch đều là nàng tự mình đi từng khối nhặt về. Đường nhỏ cuối cùng là một cái độc ở giữa phòng sách, toàn phòng làm bằng gỗ, đi được gần chút liền có thể nghe được cẩm lai đặc hữu nhàn nhạt hương thơm. Loại cây này thân gỗ thân còn có thể làm thuốc thực, là nhiều loại linh thần thanh minh đan dược cơ tài. Dùng nó tới làm nhà gỗ, tự nhiên cũng có để thần tỉnh não công năng. Nhà gỗ không có sử dụng quá nhiều kiến tạo kỹ xảo, một mặt thiên nhiên. Vô luận mặt tường vẫn là đòn rông đầu gỗ, chỉ đem mặt ngoài trượt, bảo lưu lại tất cả tự nhiên vết tích, lộ ra được cẩm lai hồng nhuận màu sắc, cũng không thiết ít xẻo rõ ràng hoa văn. Trong phòng đèn sáng, kia là khảm tại xà nhà bên trên một viên to lớn rủ xuống cấp chi bích. Ban ngày dùng dao tiêu che lấp, còn sót lại mơ hồ, ban đêm kéo ra, liền quang minh như đến. Tiếng Khai Đình giống như là không có chút nào ngoài ý muốn trong phòng có người, cũng không có nửa điểm chần chờ do dự. Hắn thả nặng bước chân, nhưng là không có giảm bớt đi đường tốc độ, trực tiếp đẩy ra cửa phòng. Vợ nghe được động tĩnh, đã đứng lên, cửa trước mở ra nhìn lại. Hai người đều thần sắc như thường, không sợ hãi chút nào ở chỗ này trông thấy đối phương. Đây là lão phủ chủ thư phòng, bây giờ có thể mở ra pháp trận tiến đến có hai người, Tiếng Khai Đình cùng Hồ Đông Lai. Hồ Đông Lai một mực giúp lão phủ chủ xử lý văn thư, tại hắn khi còn sống liền có trao quyền. Tiếng Khai Đình kế vị về sau, không biết ra ngoài cái gì cân nhắc, cũng không thu hồi Hồ Đông Lai trao quyền. Mà Hồ Đông Lai cũng không đem mình làm ngoại nhân, vẫn bảo lưu lại thói quen trước kia, thường xuyên đến đọc tàng thư. Nơi này thư tịch phần lớn là đạo tu bút ký, luyện ký yếu điểm, còn có chút ít tạp ký du ký. Trên thực tế, hắn tới so Yến Khai Đình chịu khó nhiều. Hồ Đông Lai đầu tiên giật giật, hắn cầm trong tay một bản ngọc phiến sách khép lại, thả lại giá sách, sau đó mới không mình hành lễ, nói, phụ chủ. Yến Khai Đình gật gật đầu, đi đến trước bàn sách ngồi xuống, nói, nơi này tàng thư có một nửa là Yến gia tổ truyền, một nửa khác là phụ thân lúc sinh tiền cất giữ, ngươi có thể từ cái này một nửa bên trong chọn một chút mang đi, coi như vật kỷ niệm. Hồ Đông Lai sắc mặt lập tức biến đổi. Yến Khai Đình không đợi hắn nói chuyện, lên đường, về sau ngươi không cần trở lại nơi này tới. Hồ Đông Lai lặng lẽ nắm chặt năm ngón tay, cố gắng chấn định mà nói, phụ chủ, có thể hỏi một cái tại sao không? Bởi vì ta là phụ chủ. Hồ Đông Lai cứng lại, trầm giọng nói, quyền hạn của ta là lao phụ chủ cho. Yến Khai Đình cầm qua trên mặt bàn một cái chặn giấy thưởng thức, hứng hờ mà nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một cái, tiến gia huyết mạch có thể thiết lập lại pháp trận, cũ quyền hạn tự nhiên mất đi hiệu lực. Đến lúc đó ngươi nếu là không cẩn thận, ta cũng không biết nơi này pháp trận phát động là cái bộ dáng gì. Hồ Đông Lai thế không bằng người, còn có cái gì dễ nói, đợi tiếp nữa tự rước lấy đủ. Hắn cũng không lấy bất kỳ vật gì, sau khi cáo tử, quay đầu rời đi. Tiến Khai Đình đống nhiên gọi lại hắn, song khuỷu tay đỡ tại trên mặt bàn, mười ngón dao nhau chống đỡ cái cằm, tò mò nói, ta liền nhìn qua dễ khi dễ như vậy sao? Đều đã sử dụng bạo lực, ngươi còn cảm thấy ta có thể cùng ngươi chung sống hòa bình? Hồ Đông Lai dừng bước, chậm rãi quay đầu, nói, phụ chủ nói chuyện làm việc cần phải giảng đạo lý, giảng chứng cứ. Ngài ở bên ngoài vô cớ trách cứ tại ta, thuộc hạ vì tượng phủ mặt mũi cũng không dám nhiều lời. Nhưng tại trong phủ còn có hạ sư, còn có hợp nghị hội. Hiện tại là thành phòng chiến sự đã gần đến, không tốt phức tạp, chờ hết thảy thôi, tính cả phương thợ rèn giải ước sự tình, đều đến trong buổi họp có cái bàn giao mới có thể phục chúng. Tiễn Khai Đình lặng lặng nghe xong, ngón tay chống đỡ lấy chán, nặng nề cười lên, ta vốn cho rằng ta đã rất ngây thơ buồn cười, nguyên lai còn có so ta càng thuần người. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta cần cùng ngươi giảng đạo lý? Hồ Đông Lai bỗng nhiên một trận nộ khí xung đầu, đỏ lên mặt nói, ngươi lại dựa vào cái gì ngồi ở chỗ đó giáo hơn ta? Ta có chỗ nào không bằng ngươi? Hướng sư cả đời tâm huyết không phải cho ngươi trả đạm. Tiễn Khai Đình chậm rãi nói, ngươi là hắn đồ đệ, cho nên tự nhận con rể sao? Hồ Đông Lai con mắt cũng dần dần nổi lên màu đỏ, trầm giọng nói, ta là hắn con rể vẫn là cái khác, trong lòng ngươi minh bạch. Tiễn Khai Đình trên mặt vẫn là kia lười nhắc mà biểu tình tự tiếu phi thiếu, đáy mắt đã tràn đầy băng tuyết chi sắc, ta không rõ. Ngươi có thể lớn tiếng nói thẳng. Hồ Đông Lai đột nhiên hất đầu, xoay người rời đi. Một lát sau, giống như là cảm ứng được trong phòng không người đi lại, nửa mở cửa phòng nhẹ nhàng điệu mình mang lên. Hướng sư, hạ sư, Tiễn Khai Đình trầm thấp đọc lấy, sau đó phát ra một tiếng ý vị không rõ cười nhạo. Hắn cha để họ Hướng, không quá lớn lâu đến nay, cơ hồ đều không có người nhắc lên. Ngọc Kinh Thành Yến phủ lão phủ chủ, thân mật điểm xưng hô hắn tuân sinh, xa cách chút xưng hô hắn không rơi thượng sư, những người còn lại đều xưng phủ chủ. Tiễn Khai Đình lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi nửa nằm, ánh mắt thì từ trong nhà một lần đảo qua. Cuối cùng rơi vào đỉnh đầu đòn rông bên trên viên kia chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân rủ xuống cấp chi bích bên trên. Che nắng giao tiêu bị dẫn dắt tác kéo ở một bên, đồ án rực rỡ hàng dệt giống như một đóa áng mây nổi giữa không trung, biên giới chỗ xuyết lấy một cái tinh xảo bức kết, hạch tâm là một cái trống rỗng ngọc trụ. Bất quá Yến Khai Đình lúc này đã thấy rõ, kia nhưng thật ra là một viên ánh sáng làm không văn ngọc quyết. Như tại màu đậm bối cảnh như khổng tước lam bên trên, sẽ bị nổi bật lên bảo quang sáng trong, nhưng ở chủ sắc điệu thanh lịch giao tiêu bên trên, liền lộ ra không đáng chú ý kia là một viên tiểu dáng, tính chất cùng hoa thần điện hướng giao trong phòng món kia tức vũ y bên trên nhìn thấy, giống nhau như lúc ngọc quyết. Chương 34. Trước giờ đại chiến chương thứ 35, trước giờ đại chiến thành thị phòng ngự chia làm hai bộ phận lớn. Một là ngoài thành chiến tuyến, hai là thành nội trận nhãn. Ngoài thành chiến tuyến lấy chủ thành tường thành làm ranh giới. Thành thị giãn ra pháp trận, chỉnh thể tới nói là một cái mê cung trận. Pháp trận khởi động thời điểm, từng cái phụ thuộc tiểu trấn toàn bộ đối ngoại thông đạo đều sẽ phong bế. Nói cách khác, chỉ cần trận pháp không phá, bước vào trong trận ma vật chỉ có thể thuận lưu cho bọn chúng duy nhất con đường, lao thẳng tới chủ thành. Sau đó sẽ bị thành thị xây dựng đội tuyển cự tại tường thành bên ngoài. Đây là các tu sĩ cùng ma vật tác chiến ngàn vạn năm có được tốt nhất kinh nghiệm. Dưới đại bộ phận tình huống, loại này xua đuổi chiến thuật mười phần hữu hiệu. Bất quá ma vật trước khi đến chủ thành trên đường, chắc chắn sẽ có ngoại ý muốn công kích đến mê cung nội bộ, bởi vậy ngoài trấn nhỏ diên pháp trận mấu chốt tiết điểm giữ gìn rất trọng yếu. Nếu không một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh tổn hại, cũng có thể là biến thành bại đê chi thủy. Tiến Khai Đình tại Đông Chân trấn tiên công khai vật chi nhánh ngân hàng có ly tâm thời điểm, lập tức thu hồi công xưởng chính là nguyên nhân này. Chi nhánh ngân hàng là tiểu trấn mấu chốt tiết điểm một trong, nhất định phải bảo đảm không có người vì uy hiếp. Lòng người dính lợi ích, có khi liền sẽ thành ma. Tại các bang trong truyền thuyết, không thiếu có người thông minh muốn mượn ma vật chi thủ diệt trừ đối lập, kết quả dẫn phát toàn bộ thành thị bi kịch. Mà ngoài thành chiến tuyến mặt khác một lớn nguy hiểm chính là thú triều. Phùng ma thời khắc là thế giới hàng rào yếu ớt nhất một khắc, giới ngoại ma vật sẽ trăm phương ngàn kế lợi dụng cơ hội này, tìm tới khe hở xâm lấn. Nếu như kiến một chúng sinh người mang đạo chủng đại biểu sinh, kia giới ngoại ma vật liền mang ý nghĩa chết. Đạo chủng cùng ma vật trời sinh không thể cùng tồn tại, một khi gặp nhau, không phải sinh vừa chết. Dạng này vặn vẹo không gian bên trong, đại quy mô sinh tử khí tức dây dưa cùng rào sát, sẽ cực lớn trình độ bên trên kích thích đến phụ cận trên cánh đồng hoang hung thú. Thế là những cái kia bình thường liền lấy khát vọng huyết thực hung thú, càng là sẽ tụ tập, bạo động, theo hơi thở mà tới. Nhưng mà cùng bạo trạng thái hung thú, cảm giác sau đó hàng. Tuy nói bọn chúng phần lớn sẽ bị pháp trận khí tức liên hệ, đi công kích chủ thành, nhưng vẫn có một phần nhỏ sẽ không xem trận pháp, vọt thẳng nhập tiểu trấn, vậy cũng chỉ có thể từ các trấn tổ chức tu sĩ tự hành giải quyết. Bởi vậy ngoài thành chiến tuyến bình thường là tình hình chiến đấu kịch liệt nhất, áp lực lớn nhất địa phương. Ngọc Kinh Thành lệ cũ là từ cùng đề cử liên minh tất cả thành viên theo tỷ lệ ra cường giả cùng đội tuyển phân mà chú đóng ở tứ môn. Những năm gần đây, đồ, tiến, phó, lục bốn nhà dẫn đội người cơ bản cố định đều sẽ phái ra nhà mình đệ nhất cường giả. Phàm là cỡ lớn phát trận đều có trận nhãn, mà lớn đến một tòa thành trì tính cả xung quanh tiểu trấn, trận nhãn chính là một cái khu vực. Ngọc Kinh Thành tại 1.700 năm trong lịch sử, chí ít một nửa kiến trúc cùng đường đi phá bỏ và xây lại qua. Bất quá vô luận như thế nào biến hóa, cả tòa thành thị một mực tự giác lấy trận nhãn chỗ tứ tượng tứ thì vườn làm trung tâm, hướng bốn phía phóng xạ trạng xây dựng thêm, cải biến. Bởi vậy, cho đến hôm nay, thành thị pháp trận trận nhãn vẫn là Ngọc Kinh trung tâm nhất vị trí. Tứ tượng tứ thì vườn chỉnh thể ngoài tròn trong vuông, bốn tòa đại biểu Thái Dương, Thái Âm, Thiếu Dương, Thiếu Âm hoa biểu phân lập bốn góc, nó hạ biến thực xuân cây dâu, hạ nha, thu mang, cây sồi xanh, lấy dụ bốn mùa. Tòa này vườn giữ gìn phí tổn từ thành thị thu thuế bên trong ra, ngoại trừ bốn tòa hoa biểu tạo thành hình vuông viện lạc không thể đi vào bên ngoài, bốn mùa rừng cây bình thường là đối toàn thành người cởi mở. Bởi vì cảnh quan lịch sự tao nhã, hấp dẫn rất nhiều văn nhân tu sĩ ở đây bàn xuông luận đạo, hơi có chút cao nhã tụ hội nơi trốn ý tứ. Loại địa phương này, Tiễn Khai Đình đương nhiên tới không nhiều. Hôm nay cả tòa tứ tượng tứ thì vườn tính cả xung quanh quảng trường đều cực kỳ yên tĩnh, một bóng người đều không nhìn thấy. Phổ thông thành dân sẽ không ở lúc này tới, mà các nhà đội tuyển còn chưa tới tập hợp thời gian. Dựa theo lệ cũ, ngoài thành chiến tuyến cần tới chức vị, kiểm nghiệm không sai về sau, lại chỉnh hợp thành nội trận nhãn bộ phận, cuối cùng đến phiên từng cái quảng trường tự vệ đội tuyển. Tiễn Khai Đình vòng quanh bốn tòa hoa biểu dạo qua một vòng, tiến lặng dò xét xung quanh hoàn cảnh. Hắn cần chuyển vòng thứ hai thời điểm, nghe được cách đó không xa chuyển đến tay áo tiếng ma sát, nhưng là cơ hồ nghe không được tiếng bước chân. Yến Khai Đình ngẩng đầu một cái trông thấy người tới, liền biết đối phương là cố ý làm ra thanh âm, nhắc nhở hắn có người đến. Cái này lễ tiết chu toàn người lại là Hàn Phượng Lai. Hàn Phượng Lai ôm ấp đàn không, đón gió mà đứng, trên thân màu trắng pháp y có chút hiện ra lang quang, trên mặt đeo một cái giống như da không phải da mềm chất mặt nạ, cùng pháp y bên trên chớp động ánh sáng nhạt một cái nhăn sắc, che khuất trên môi hơn phân nửa gương mặt. Yến Khai Đình trông thấy là hắn, không khỏi nhíu mày, Hàn Phượng Lai danh tự cũng không tại phủ thành chủ phát ra kia phần hiệp phòng trên danh sách. Nhưng mà hắn đến Ngọc Kinh tin tức cũng không phải là hoàn toàn giữ bí mật, mang mặt nạ chỉ có càng che càng lộ ý tứ. Hàn Phượng Lai hô, "Yến chủ." Hắn gặp Yến Khai Đình không có lập tức ứng thanh, giải thích nói, "Dưới mắt chiến sự sắp mở, nếu như ta chính thức hướng phủ thành chủ đưa danh thiếp, khả năng đối đại gia tới nói càng không tiện. Bất quá, ma vật trước mắt đã gặp được, cũng nên tận vừa phân tâm lực." Yến Khai Đình bị nói đến sững sờ, hắn mới vừa rồi suy nghĩ trong lòng ngược lại là có chút uổng làm tiểu nhân ý tứ. Hàn Phượng Lai cũng không phải người bình thường. Giá Thiên Công Xưởng cùng tu sĩ môn phái đồng liệt, vốn là tứ môn thất phái bảy phái một trong. Nếu bàn về thân phận địa vị, Hàn gia thiếu chủ nhưng so sánh Yến gia gia chủ phân lượng nặng nhiều. Nếu như hắn mở ra thân phận, chính thức bái phỏng Ngọc Kinh thành, trong thành một đám gia tộc làm sao cũng phải bổ sung liên tiếp chính thức lễ tiết. Mà lại thành thị phong hiểm tăng nhiều, như thế một vị nhân vật trong thành xảy ra chuyện, đối mặt Giá Thiên Công Xưởng hưng sư vấn tội, ai gánh chịu nổi trách nhiệm? Như hắn làm ai danh nhận tích tới đây, còn có thể giải thích một cái người không biết không tội. Không thể không nói, Hàn Phượng Lai biểu hiện ra tính tình vô cùng tốt, thông cảm, thông dong, rộng lượng. Mặc dù có vẻ như ngại ngùng hướng nội, nhưng nói qua mấy câu sau liền sẽ xem nhẹ vấn đề này. Hàn Phượng Lai có đôi khi tại nói chuyện bên trong, đáp lại chậm một chút, nhưng cũng không phải là bởi vì do dự, mà là hắn ngôn ngữ biểu đạt tựa hồ có chút chậm trễ. Nhưng cái này nho nhỏ khuyết điểm không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, khi hắn hoàn chỉnh nói ra mình quan điểm về sau, liền sẽ phát hiện hắn vô cùng có quyết đoán. Yến Khai Đình cúi người hành lễ, nói, "Hàn thiếu chủ chú đáo." Hàn Phượng Lai nói, "Gọi ta Tiêu Tiểu đi, dễ dàng hơn một chút." Yến Khai Đình nhìn hắn một cái, ngoại trừ đáp ứng tựa hồ cũng không có lời nào dễ nói. Sau đó, hai người cứ như vậy mặt đối mặt đứng đấy, đều không nói, giống như là nhất thời không tìm được đề tài. Trầm mặc một khắc, Hàn Phượng Lai nói, "Tòa này tứ tượng tứ thì vườn lập ý thực sự không tệ, ta xem Ngọc Kinh đại trận, dùng chính là tinh tú tứ tượng pháp, chỗ tốt là trận nhãn cố định, còn lại bộ phận lại có thể theo kiến trúc biến hóa, cục bộ điều chỉnh, không cần toàn bộ đẩy ngã nặng sắp xếp. Dù tại Ngọc Kinh dạng này nhân khẩu quy mô thành lớn, rất là phù hợp. Tại trận nhãn nơi này lại bổ sung lâm viên, lấy bốn mùa cây cối sinh chi khí, đến suy yếu ma vật tử khí, mặc dù thời gian chiến tranh không có ích lợi, lại đối chiến sau thanh lý có ích lợi rất lớn." Yến Khai Đình ngẩng đầu nhìn một chút gần nhất một cây hoa biểu, nói, "Nhà." Tựa hồ hắn cảm thấy mình phản ứng quá lạnh nhạt, bổ cứu nói, "Ta rất ít tới đây, không rõ lắm." Phốc phốc một tiếng cười truyền vào hai người trong hai, không biết lúc nào Phó Minh Hiên từ con đường bên kia chuyển ra. Hai bên mặc dù còn cách hơn 10 trượng, nhưng hai người nói chuyện cũng không tận lực để thấp thanh tuyến, lấy Phó Minh Hiên nhĩ lực tất nhiên là nghe cái rõ ràng. Phó Minh Hiên bước chân nhấc lên, thân ảnh chớp động, chớp mắt liền đứng ở Yến Khai Đình bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói không nói ra miệng, liền trực tiếp ha 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 cười lên. Mà đối diện đứng đấy Hàn Phượng Lai ngoại trừ thính thai đỏ bừng, dưới mặt nạ mơ hồ có thể thấy được, đỏ ửng rơi vào cái cổ. Sớm đi thời điểm Yến Khai Đình có lẽ sẽ cho là hắn là không có ý tứ, bây giờ phù hợp nhất sự thật suy đoán lại đại khái suất là hắn đang cố gắng nén cười. "Đại lang, ngươi cái này mỗi lần đều đem trời trò chuyện chết tuyệt kỹ, rốt cục không chỉ là đối ta phát động." Phó Minh Hiên nói, "Khó trách ngươi đổi không kịp nữ nhân." Yến Khai Đình thẹn quá hóa giận, "Nào có, cả tòa tiên nên trên cầu đều có ra hồng nhan chi kỷ." Lúc này Phó Minh Hiên lúc đến tại trên con đường kia truyền đến náo nhiệt tiếng người, mấy cường giả dẫn đầu, từng đội tu sĩ đi tới. Có chút mặc thống nhất võ sĩ phục, có chút thì đeo huy chương tiến hành phân biệt. Đây là các đại gia tộc thế lực đội tuyển đến. Chương 35. Tiên tổ ban cho chương thứ 34, tiên tổ ban cho Yến Khai Đình thân hình chậm rãi nổi lên giữa không trung, đưa tay nắm chặt viên kia ngọc quyết, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve. Một lát sau, hắn trở xuống mặt đất, mặc cho viên kia ngọc quyết lưu tại nguyên địa. Yến Khai Đình đảo mắt căn phòng một chút, sau đó hướng ra phía ngoài đánh ra một chương đưa tin phủ. Một lát sau, Lý Lương chờ mấy tên người hầu đội vàng chạy đến. Yến Khai Đình đem trên giá sách một chút thư tịch chỉ cho bọn hắn nhìn, phân phó bọn hắn cẩn thận cầm xuống đóng gói, bên trong còn bao gồm mấy món quý giá ngọc phiến sách. Làm một trận rối ren qua đi, trên giá sách chống một nửa, Yến Khai Đình nhìn xem cảm thấy một trận thần thanh khí sảng, đối người hầu nhóm phất phất tay nói, "Các ngươi ra người, đem đồ vật đưa đi cho hồ quản sự." Không cần nhiều lời nói, vung xuống liền đi, hắn không thu, liền ném bọn họ miệng. Chúng người hầu không hiểu ra sao, bất quá bọn hắn sớm quen thuộc vị gia này không theo lẽ thường ra bài, Yến Khai Đình chỉ lệnh nói đến đầy đủ rõ ràng, chiếu bảo xử lý chính là. Đợi đám người tất cả đều lui ra ngoài về sau, Yến Khai Đình liếc qua còn tại cổng lề mà lề mề Lý Lương, nói, "Chuyện gì, nói đi." Lý Lương nhìn qua trong nháy mắt trống trải giá sách, một mặt đau lòng mà nói, "Ra, cái này đều là đồ tốt, cứ như vậy đưa cho kia họ Hồ đúng không?" Yến Khai Đình rất khoát nói, "Ra không thích đồ vật chính là rác rưởi." Nói sự tình, không có việc gì liền ra ngoài. Lý Lương vô ý thức vừa quay đầu lại, gặp cửa phòng đã đóng lại, còn không qua yên tâm, đi hai bước, xích lại gần Yến Khai Đình nói, "Ra, ngài biết, hiện nay khách trong nội viện ở một cái quý nhân sao?" Yến Khai Đình híp híp mắt. Lý Lương có thứ tự mà nói, nghe nói là phía nam tới, lợi hại nhất hai cái tượng phủ một trong, Giá Thiên Công Xưởng thiếu chủ. Tề Hùng lão gia hỏa kia không phải thứ gì, thân phận như vậy quý khách đến phụ thượng, thế mà hắn liền tự mình tiếp đãi. "Ra, ngài cũng không thể cứ như vậy để hắn lộ mặt đi, không phải bên ngoài người đều không biết thiên công khai vật họ gì. Yến Khai Đình liếc hắn một chút, chỗ ngươi tới tin tức. Đừng suốt ngày bên trong khắp nơi bọn, mấy cái kia đại quản sự Bạch Nhãn còn không có ăn đủ sao, khách viện cũng là ngươi địa phương có thể đi. Lý Lương lơ đễnh, mừng khấp khởi mà nói, ha ha, ngài yên tâm, ta làm việc đương nhiên đều thành thành thật thật giống tại quy củ bên trên, không đúng, là giống tại quy củ bên trong. Sẽ không để cho những tên kia bắt được cái trôi. Là ta nhân tình, nàng sữa minh đệ tiểu nương tử hàng xóm cho ngoại viện đưa cái gì hàng thực phẩm miền Nam tới. Yến Khai Đình nghe được cái này bảy con tám quấn quan hệ liền trở nên đau đầu, xen lời hắn, tốt, ta đã biết. Lý Lương lập tức có ánh mắt địa cáo lui, hắn vừa đi đến cửa một bên, Yến Khai Đình lại gọi lại hắn nói, huyết triều đã phát hiện, đoán chừng ngày mai liền toàn diện chuẩn bị chiến đấu, ngươi không xuất ngoại cần, thành thật một chút đợi trong phủ, cũng không cần đi khắp nơi động, cũng nói cho bọn hắn mấy cái một tiếng. Lý Lương ứng tiếng là, lui ra ngoài. Yến Khai Đình đi đến trước kệ sách, đem còn lại thư tịch cùng ngọc sách từng quyển cầm lên, tăng lên gấp bội, lại hợp quy tắc bày đủ. Cái này thu thập một chút liền không biết qua bao lâu, rốt cục đem cuối cùng một quyển cất kỹ. Yến Khai Đình lúc này chợt nhớ tới, còn không có đem đêm nay phát hiện những cái kia kẻ ngoại lai sự tình hướng Hạ Bình Sinh báo cáo chuẩn bị, thế là lại lấy ra một chương đưa tin phủ, đem trông thấy Hoa Thần Điện hướng giao, thất bộ trưởng thương hồi, chóc vân thủ la động ngoại hạng đến cường giả tình huống đơn giản biết vài câu. Đạo phù này văn hội lưu đưa tại Hạ Bình Sinh động phủ trên cửa chính, hắn sáng mai vừa ra tới liền sẽ nhìn thấy. Làm xong đây hết thảy, Yến Khai Đình thật dài duỗi lưng một cái, hướng về sau dựa vào thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Thế mà cứ như vậy bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Tại Cẩm Lai đang bao vây, Yến Khai Đình cái này ngủ một giấc đến phá lệ thâm trầm bình tĩnh. Chờ hắn khi tỉnh lại, suy một tiếng nhảy dựng lên, cổ đau đến giống như muốn đến rơi xuống. Yến Khai Đình lại vò lại bóp một hồi lâu, không ngừng lắc lư đầu, cuối cùng đem toàn thân nhanh cứng ngắc lại gân cốt hoạt động ra. Hắn quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, ánh mắt không khỏi chìm xuống một chút. Ngoài cửa sổ sắc trời không sáng không bạch, quái dị không nói ra được. Yến Khai Đình không có vội vã kéo cửa phòng ra ra ngoài xem rõ ngọn ngành. Hắn trước đem căn phòng này pháp trận trong trụ cột từ giữa không trung thời gian lôi ra đến, nhỏ vào máu của mình, lấy được sửa chữa quyền hạn. Giờ phút này hắn mới phát hiện, muốn đối pháp trận này làm xong toàn công chế, chỉ có huyết dịch cũng không đủ, còn muốn gia nhập xích dương địa hỏa khí tức đến kích hoạt. Cuối cùng Yến Khai Đình nhìn chằm chằm trong hư không hiện hiện một cái bánh lái đồ hình nhìn hồi lâu, đem Thái Sơ từ thức hải bên trong gọi ra đến, duy trì cùng bánh lái bên trong trục đồng dạng lớn nhỏ, thử thăm dò để lên. Bánh lái lập tức quay tròn chuyển động. Yến Khai Đình không khỏi hoảng nhiên, mơ hồ đoán được nhiều năm như vậy, vì sao nhà gỗ pháp trận không có bị cải tạo qua? Lúc trước Hướng Tuấn Sinh quyền hạn hẳn là Yến Mẫu cho trao quyền, kia quyền lực đoán chừng đã tính tầng chốt nhất một cấp, không chỉ có thể hoàn toàn vận chuyển pháp trận, còn có thể lần nữa đối ngoại trao quyền, duy chỉ có không thể thay đổi động pháp trận bản thân. Nhưng mà cải tạo không được pháp trận, cũng liền không có cách nào bài xích Yến gia cốt nhục tiến bảo. Nghĩ như thế, chủ phủ công xưởng hạch tâm pháp trận cũng hẳn là đồng lý, cho nên Yến Khai Đình mới có thể tại mấy cái kia trọng địa tới lui tự nhiên. Đối mặt như thế tiên tổ bàn cho, Yến Khai Đình trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn nhớ kỹ mình đã từng hỏi qua Hạ Bình Sinh, cái gì là nhân quả? Đại lục ở bên trên tất cả linh cấp trở lên sự vật, vô luận nhân tạo binh, khí, vẫn là tự nhiên thai nghén như xích dương địa hỏa như thế linh vật, thậm chí cả tất cả người mang đạo chủng sinh vật đều tồn tại nhân quả. Đó thật là một kiện rất huyền diệu sự tình. Đây cũng không phải nói đơn thuần giết hết sinh linh liền sẽ đưa tới nhân quả, mà là muốn thành tựu nhân quả chi khế về sau mới có thể đã có ảnh hưởng, cũng có phản vệ. Thường thấy nhất chính là đạo lữ chi khế. Cái này nhưng so sánh phàm tục quan hệ vợ chồng đối quan hệ thông gia ảnh hưởng lớn, mà lại là trực tiếp tác dụng ký khế ước người bản nhân trên thân. Đạo lữ khế thành mang ý nghĩa từ đây tại con đường bên trên có vinh cùng đinh, một khô đều khô, đến chết cũng không thể chặt đứt nhân quả. Bởi vậy, tại tu sĩ bên trong, vợ chồng nhiều, đạo lữ ít, không có bao nhiêu người có dũng khí đem toàn bộ đại đạo tiền đồ đều đưa đến người khác trong lòng bàn tay. Còn có chính là linh phách chi khế, tựa như tiên công khai vật mang tính tiêu chí xích dương địa hỏa, bị Yến gia tiên tổ thu phục về sau, trên thực chất là cùng Yến gia huyết mạch ký khế ước. Lại như Thái Sơ truy dạng này linh minh, một khi bị luyện hóa thành bản mệnh binh khí, chính là cùng bản mệnh tu giả thành khế. Linh phách chi khế mặc dù không bằng đạo lữ chi khế nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng là sinh tử đều sẽ có ảnh hưởng đại nhân quả. Nói đến thẳng thắn hơn, chính là giết người đoạt bảo người, muốn nhận phá khế nhân quả. Cái kia nhân quả có thể là kẻ giết người không cách nào cùng linh bảo ký khế ước, phản tiện nghi người khác. Cũng có thể là linh bảo tuy là chằn trọc được đến, tu giả cũng không dính máu, lại bị lưu lại nhân quả, phóng đại một lần nào đó tấn giai chướng ngại, kết quả một thể trải qua nhiều năm. Càng có thể là lâm vào hiểm địa thời điểm, linh bảo không hiểu dẫn động đại hung, thay hắn người tiếp nhận nhân quả. Kể từ đó, tuy nói giữa các tu sĩ đoạt tài nguyên, giết người đoạt bảo là trạng thái bình thường, nhưng muốn đối có chủ linh cấp trở lên bảo vật xuất thủ trắng trợn cướp đoạt lúc, mọi người ngược lại sẽ cẩn thận. Cưỡng ép chặt đứt người khác linh phách chi khế, đầu tiên muốn cân nhắc có thể hay không đoạn sạch sẽ, phải thừa nhận bao lớn nhân quả. Tiếp theo linh phách người mất sau sẽ triệt để bình tĩnh, còn phải cân nhắc phải chăng có thể đưa nó hàng phục. Cứ như vậy, đúng quy cách ra tay người, ít nhất phải là chân nhân trở lên, còn không thể là rất nước cái chủ loại kia. Lại so sánh một chút, cưỡng ép phá khế phải chịu nhân quả, có chút tiền đồ tu sĩ còn không bằng mình đi thăm dò bí cảnh, thu phục vô chủ linh phách, đến chế tạo mình thích hợp binh khí. Mà Yến Khai Đình hướng Hạ Bình Sinh hỏi thăm cái gì gọi là nhân quả thời điểm, chính là mới vừa cùng Thái Sơ ký khế ước. Hạ Bình Sinh giải thích là, con đường gian nan hung hiểm, ma luyện thành tựu người vạn không còn một. Như hoàn toàn không có quy tắc ranh giới cuối cùng, một vị cường giả sinh kẻ yếu chết, không hề cố kỵ địa cấp đoạn, như vậy nguyên bản có tiềm lực đăng lâm phủ đồ tân sinh đạo chủng, chỉ sợ một cái đều không sống tới trưởng thành. Lâu dài di vãng, chính là hoàn toàn hủy diệt. Phá khế nhân quả, có thể cho rằng kiến mục đối cựu châu ước thúc, đối chưa trưởng thành hạt giống bảo hộ, cũng là thần mục sinh sôi vạn vật, sinh sôi không ngừng bản năng. Không trung chuyển động bánh lái rốt cục cũng ngừng lại, Thái Sơ truy trở xuống Yến Khai Đình trong tay, cả gian phòng sách pháp trận cũng thiết lập lại hoàn thành. Yến Khai Đình thu hồi suy nghĩ, ấn bước liền tự đem pháp trận trong trụ cột quý vị, kéo lên đỉnh đầu giao tiêu, che khuất rủ xuống cất chi bích quang huy, sau đó đi ra cửa đi. Mặt trời hôm nay không có dâng lên, toàn bộ bầu trời không còn đêm qua gạch đỏ, mà là hoàn toàn màu xám trắng, tựa như mưa to đêm trước mây trầm thấp trùng điệp trụ tại thành thị trên không. Nhưng là tại dạng này sáng mai phía dưới, sắc trời lại cũng không ảm đạm, thế giới là sáng sắp điệu, ngoại trừ không có mọi người quen thuộc ánh nắng, vẫn sẽ không sai nhận đã là ban ngày. Đây là kế huyết triều về sau cái thứ hai dị thường thiên tượng, mang ý nghĩa mảnh này cả vùng đất không gian chính nhận đến từ giới ngoại ảnh hưởng. Thế giới hàng rào có thể kiên trì bao lâu mới xuất hiện khe hở lớn nhỏ, đều cùng ma vật xâm phạm nghiêm trọng trình độ cùng một nhịp thở. Toàn bộ thành thị đều đã từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vui đầu vào khẩn trương bận rộn chuẩn bị chiến đấu bên trong, bầu không khí tránh không được có chút kiềm chế, liền ngay cả trên đường phố ồn ào đều so ngày bình thường muốn thấp rất nhiều. Yến Khai Đình thần thức phát triển một cái, phát hiện Hạ Bình Sinh cũng đã thu hắn tối hôm qua đưa tin phủ, nhưng chưa có trở về tin tức. Thế là Yến Khai Đình cũng không đi quay rời hắn, thẳng về mình sân nhỏ rửa mặt, thay y phục, an điểm tâm. Phủ thành chủ bài khiến không tới giữa trưa liền truyền đến Yến phủ, tùy theo mà đến còn có một cặp đã từng tư liệu. Yến Khai Đình mặc kệ cái khác, chỉ đem hiệp phòng cường giả danh sách lấy tới nhìn. Phía trên không có Hoa Thần Điện bất kỳ một cái tên nào, Bác La Phong Song Hùng lại là ở trên đầu, cùng bọn hắn danh tự liệt ra tại cùng nhau, còn có mấy cái cũng là đến từ Hắc Thủy phía Tây cường giả. Trừ ngoài ra tất cả đều là một chút không có danh tiếng gì tán tu, đại bộ phận cũng chưa tới thượng sư cảnh, hẳn là vừa lúc lữ hành trải qua Ngọc Kinh, mục đích rất xa, cũng không phải là đuổi một đuổi liền có thể đến, lại không muốn lô mãng tại vùng ma thời khắc chạy đến trên cánh đồng hoang đi, so ra mà nói, thành thị bên trong an toàn rất nhiều. Yến Khai Đình nhìn không ra cái gì những vật khác đến, liền lại cho Hạ Bình Sinh phát một đạo đưa tin phủ. Lần này trong chốc lát liền nhận được hồi âm, Hạ Bình Sinh phía trước viện đã kiểm kê xong muốn dẫn đi người, phân phó hắn tự tiện. Yến Khai Đình nắm đuốt hạc giấy ngoại hình bề phủ, trong lúc nhất thời cũng không biết mình đang chờ mong cái gì. Nói đến, hắn còn là lần đầu tiên tham gia ngự ma chiến đấu. Ngọc Kinh Thành lần trước vùng ma thời khắc là 5 năm trước, Yến Khai Đình khi đó 16 tuổi, vừa tới có thể tham chiến tuổi tác. Nhưng hắn lúc ấy cùng Thái Sơ dung hợp chưa tròn 1 năm, từ đường chi dạ di chứng cực kỳ nghiêm trọng, buổi chiều thường bị đại hỏa cùng giết chóc tạm âm bừng tỉnh. Yến Khai Đình cuối cùng chỉ lưu tại Yến phủ tọa trấn, cũng trợ giúp bản quản trường. Bất quá thiên công khai vật chủ phủ pháp trận cường đại cỡ nào, so thành thị đại trận chỉ có hơn chứ không kém, kết quả vẹn vẹn trông thấy mấy cái ma vật cái bóng, cũng không đụng tới đến, liền bị bọn thủ vệ diệt. Đương nhiên sau đó Yến Khai Đình bị Đầu Ngọc Vinh thật to cười nhạo một phen, hai người bởi vậy đánh mấy đỡ, cũng không cần để. Yến Khai Đình lắc đầu, đứng lên, cảm giác mình suy nghĩ lung tung chính là nhàn. Thế là quyết định thật nhanh đứng người lên, nhanh chân đi ra cửa đi, cũng không dẫn người, thẳng hướng thành thị trận nhãn phương hướng mà đi. Chương 36. Sáng tạo cái mới con đường chương thứ 36, sáng tạo cái mới con đường đám người vừa thấy mặt, thình lình phát hiện lần này thành nội trận nhãn thủ ngự đội hình bên trong, Ngọc Kinh tứ công tử đến đầy đủ đủ. Cái này cũng mang ý nghĩa Ngọc Kinh thế hệ tuổi trẻ bắt đầu lần lượt gia nhập gia tộc sự vụ. Trong lúc nhất thời, từng cái gia tộc thế lực bên trong có chút diện mạo nhân vật toàn bộ phun lên đi, lấy bốn người làm trung tâm, chào hỏi, kết giao tình, nhất là lấy Phó Minh Hiên bên người nhất là Trần Trúc, hắn quá khứ mấy năm bên trong thời gian dài không tại Ngọc Kinh, mặc dù cách mấy năm về nhà một lần, nhưng cũng được sát đội vàng. Rất nhiều địa vị không đủ tiểu gia tộc đều chưa thấy qua bản thân hắn. Yến Khai Đình là cái thứ nhất thoát thân, vị gia này xấu tính tên tuổi quá văng rồi, có người đi lên chợt vô mấy lần mông ngựa, gặp hắn sắc mặt đen nhánh, không xuất hiện vui mừng, cũng liền không dám làm nhiều dây dưa. Hàn Phượng Lai đã sớm thối lui đến mặt trời hoa biểu phía sau, hắn lần này trang phục vốn là sẽ bị người hỏi, bất quá dưới mắt tràn diện kia không giống chuẩn bị chiến đấu trái ngược với tụ hội, không ai lo lắng chú ý hắn là phó gia hay là yến gia tân tấn cường giả. Yến Khai Đình nhanh chân đi tới, nghiêng một cái đầu trông thấy hắn, nói: "Đứng chỗ ấy làm gì, đi theo ta." Nói, liền tiến vào bốn tòa hoa biểu bốn góc liên tuyến trung tâm tiểu viện. Hàn Phượng Lai trong ngực còn ôm đàn không, vội vàng chạy tới đuổi theo. Cái kia sân nhỏ là trận nhãn nền tảng chỗ, bình thường quan bế, thời gian chiến tranh thì là khu vực này chỉ huy nơi trốn, chỉ cho các nhà dẫn đội cường giả tiến vào. Trong viện không có bất kỳ cái gì dư thừa cảnh quan, ban màu nâu ngọc thạch phủ kín mỗi một tấc mặt đất, bên trong tường cũng là ngang nhau chất liệu, chỉ là nhan sắc hơi nhạt, giống như là lúc kiến tạo đợi tỉ mỉ chọn lựa qua. Ngay chính giữa là một ngôi đại điện kiểu dáng kiến trúc, giờ phút này từ phía cửa điện mở rộng, có thể rõ ràng trông thấy bên trong là một kiện mật mái hiên nhà tháp trạng cỡ lớn pháp khí, đạo đạo quang mang tại nó quanh thân lượn lờ chớp động, lúc nào cũng hiện ra từng chuỗi phù văn. Trong nội viện lộ thiên bày một chút án tịch, lộ vẻ lâm thời bày biện, cung cấp người canh giữ sử dụng, không phải nơi này thường trực chi vận. Giờ phút này trong viện không người ngồi xuống, chỉ có mấy tên mặc phủ thành chủ chế thức quần áo nô bộc trong bữa tiệc xuyên thẳng qua, làm cuối cùng chuẩn bị. Yến Khai Đình tùy ý ngồi, lại chào hỏi Hàn Phượng Lai cũng ngồi xuống. Án bên cạnh trong hộp cơm thế mà còn chuẩn bị rượu cùng ăn nhẹ, Yến Khai Đình cầm lên đến xem một chút, là khẩu vị rất thanh cạn cây mơ nhưỡng, hắn đối Hàn Phượng Lai lung lay bình rượu nói, có cần phải tới một bát? Hàn Phượng Lai mở to hai mắt, quả quyết lắc đầu, không muốn. Yến Khai Đình liền tiện tay đem dài nhỏ cái cổ bình sứ nhét về hộp cơm, lộ vẻ chính hắn cũng không uống rượu hứng thú. Mắt thấy hai người lại muốn lâm vào mắt lớn trừng mắt nhỏ trầm mặc, Yến Khai Đình giống như là rốt cục nghĩ đến một cái chủ đề. Tượng phủ nghiệp nội có cái thuyết pháp, Vũ Thị Tôn giả năm đó sáng chế mở mô hình pháp khí phương pháp luyện chế, mặc dù cho luyện khí sư vạch một đầu chế tạo cao hơn năng lực chính mình pháp khí đường tắt, nhưng là cũng đoạn mất rất nhiều cỡ nhỏ tượng phụ sinh lộ, có thuyết pháp này sao? Hàn Phượng Lai nghe vậy khẽ giật mình, nhìn thấy Yến Khai Đình hiếu kỳ nhưng vô tạp niệm ánh mắt, mới có thể khẳng định hắn hỏi cái này vấn đề cũng không có ở trong tối Phúng Giã Thiên Công Xưởng khuyết trương cùng sát nhập thôn tính. Vũ Thị Tôn giả là phù đồ bảng cường giả, cũng là một tên tiểu thiên tài luyện khí đại sư. Hắn cũng không nóng lòng luyện chế linh binh tiên khí, ngược lại thích chế tác các loại nhanh nhẹn linh hoạt đồ chơi nhỏ, rất nhiều tư tưởng trước không người đến, có thể xưng kinh tài tuyệt diễm chi tác. Nhưng luyện khí sư luyện khí có thể nói là tại thăm dò đại đạo, đối với sử dụng binh khí các tu sĩ tới nói, vẫn là vì đề cao mình lúc tu luyện sống sót khả năng. Bởi vậy những cái kia đồ vật như uy lực có hạn, hoặc là dứt khoát không có uy lực, mọi người ngoại trừ nhất thời sợ hai thán phục bên ngoài, khả năng cũng chỉ có nữ tu càng ưa thích cất giữ thưởng thức. Một lần luyện khí hoàn chỉnh quá trình chia làm lục đoạn: dung luyện, thuần hóa, tạo hình, rèn đúc, khai trận, định hình. Thứ bảy đoạn hợp linh đối với phần lớn người mà nói, cả một đời cũng sẽ không dùng đến. Mà ở trong quá trình này, nhất định phải dựa vào công xưởng hỏa long lò luyện cùng pháp trận vẽ cố, chỉ có thể được xưng là thợ rèn, tự có hỏa luyện chi đạo mới thật sự là luyện khí sư. Có thể thấy được ngàn vạn tu sĩ bên trong, luyện khí nhất đạo tu giả kỳ thật nhân số cũng có hạn. Bất quá vô luận là thợ rèn vẫn là luyện khí sư, tại Vũ Thị Tôn giả sáng chế mở mô hình chi pháp trước, bọn hắn chế tác một kiện đồ vật quá trình đều là độc lập hoàn thành. Nhưng mà mở mô hình chi pháp xuất hiện, cải biến quá trình này. Đây là luyện khí sử thượng xuất hiện bản vẽ về sau, lại một lần có tính đột phá khai sáng. Bản vẽ là đem một chút binh khí thường dùng cùng pháp khí phương pháp luyện chế cố định, khiến cho bọn chúng không còn là độc môn bí truyền. Mở mô hình thì là đem nhất ảnh hưởng binh khí phôi thai phẩm chất dung luyện, thuần hóa, tạo hình, rèn đúc tứ đoạn, dùng cố định quân đúc, cố định mùi lửa, cố định hỏa long thông đạo phương thức hỗ trợ thành hình, giảm bất luyện khí giả bản nhân thao tác ảnh hưởng. Một người kiểu gì cũng sẽ tại nào đó một đoạn bên trên có chút được điểm, tựa như không phải hỏa trúc thợ rèn phần lớn tại thuần hóa bên trên tương đối vất vả, mà tính tình không đủ tỉ mỉ dính thợ rèn khả năng tạo hình liền sẽ thoáng thô ráp. Cố định phía trước tứ đoạn, liền sẽ thật to san bằng cuối cùng chế phẩm chất lượng. Đương nhiên, có thể thay thế nhân lực dung luyện quân đúc, không nói vật thật chế tác độ khó, vẹn vẹn bản thân không bị luyện hóa chất liệu chính là một kiện bảo vật. Lại càng không cần phải nói đằng sau mấy cái giai đoạn muốn tiêu hao tài nguyên. Bởi vậy mở mô hình chi pháp, người cùng cỡ nhỏ tượng phủ cơ hồ không có gì có thể thực hiện, nhưng là đối với cỡ lớn tượng phủ tới nói, lại là tăng lên chỉnh thể phẩm chất thượng giai đường tắt. Tựa như theo bản vẽ làm ra binh khí sẽ chỉ là đại chúng phẩm, mở mô hình thành dụng cụ cơ sở phôi thai, chất lượng ổn định, nhưng không thể nào là thượng thừa nhất. Nhưng mà tu đạo chi đồ, tài nguyên cỡ nào khan hiếm, càng không nói đến cái này vĩnh viễn sẽ không đủ chiến binh pháp khí. Nhiều ít tán tu chỉ có thể dùng phổ thông binh khí, chính là nhiều chặt mấy cái hung thú đều sẽ vết đao quyền thiếu. Thật lâu trước đó, pháp khí còn một lần từng là các đạo môn độc hữu tài nguyên, căn bản không đối tán tu bán ra, duy nhất thu hoạch đường tắt là chợ đen, hoặc là cũng chỉ có thể giết người cấp của. Mở mô hình chi pháp nhìn đối các phương đều tốt. Rất nhiều công nghệ bên trên có một đến hai cái chỗ khó trùng cao cấp binh khí, là trước hết nhất để cao thật lớn thành phẩm suất, rất nhanh liền tại trên thị trường phổ cập. Sử dụng người thu được lượng càng lớn hơn cung ứng. Người chế tạo thì dựa vào loại phương pháp này, các lấy sở trường, liên hợp làm ra so với mình đơn độc luyện chế tốt hơn thành phẩm. Nhưng mà cởi ra cá thể, tại công xưởng phương diện bên trên, rất nhanh hình thành đỉnh tiêm tượng phủ đối ngoại quyết trường, cùng đối hạ sát nhập, thôn tính. Luyện khí sư vẫn là tối cao đoàn tài nguyên, địa vị không có chút nào dao động. Nhưng là thuần thục thợ rèn, tượng phủ đặc sắc chế phẩm, nhiều loại thuộc tính dị hỏa, còn có cơ sở vật liệu, biến thành tượng phủ nhóm tranh đoạt tiêu điểm. Đạo lý rất đơn giản, 500 danh tượng sư so 100 danh tượng sư lại càng dễ sàng chọn cũng tổ hợp thành càng nhiều mở mô hình dây chuyền sản xuất. Mà càng nhiều đặc sắc chế phẩm, mặc kệ là đơn si vẫn là đơn giản tổ hợp, cũng có thể sinh ra mới thích hợp mở mô hình chế phẩm. Nói đến đây, Hàn Phượng Lai nhìn Yến Khai Đình một chút, cũng không biết vị này nghe nói cơ hồ không có tượng phủ thực địa kinh nghiệm phụ chủ, phải chăng có thể nghe hiểu. Yến Khai Đình khoanh chân chi khuỷu tay, nâng cằm lên, một mực bày ra một bộ như có điều suy nghĩ tư thái, lúc này Hàn Phượng Lai dừng lại, hắn ngược lại là lập tức có phản ứng, giống như là đúng là nghe bộ dáng. "Ừm, ta hiểu được, chỉ cần là tu sĩ binh khí vĩnh viễn thiếu, luyện khí quá trình liền sẽ vĩnh viễn có sửa cũ thành mới khả năng. Coi như lần này xuất hiện không phải mở mô hình chi pháp, cũng có thể là đằng sau khai trận, định hình biến hóa." Nói đến đây, Yến Khai Đình sờ lên cái cằm, nói, "Khai trận kỳ thật chính là thông dụng pháp trận, trận tu vốn chính là một đại pháp cửa a." Hàn Phượng Lai ánh mắt chớp lên, nói, "Luyện khí đại sư rất nhiều là khí, trận đồng tu." Hắn cũng là không nắm chắc được Yến Khai Đình là thật nếu có điều đến, vẫn là thuận miệng nói chuyện. Yến Khai Đình thì là sát có kỳ sự gật đầu nói, "Nhà." Mắt thấy hắn lại muốn một chữ kết thúc chủ đề, ngoài cửa viện cuối cùng có những người khác tiến đến. Lần này thoát thân chính là Kim Cốc Viên Ngọc Kinh tòa chủ Lục Ly. Lục Ly là cái hơn 20 tuổi nho nhã thanh niên, khuôn mặt hơi tròn, con mắt không lớn, cười lên biến thành hai đạo mượt nhà. Từ sợi tóc đến chân bên trên ám vân một chút lụa dày, đều biết dĩ hòa vi quý, cắt tường phát tài. Hắn là Ngọc Kinh tứ công tử bên trong nổi danh hảo hảo tiên sinh, không nói đồ Ngọc Vĩnh, Phó Minh Hiên hai người, chính là cùng Yến Khai Đình đều quan hệ không tệ, là có thể cùng tiến lên thuyền hoa tầm hoan bằng hữu. Chỉ là gần nhất Yến Khai Đình điên cuồng đuổi theo Y Y Lan Chu Lâm Khê lại ra, Lục Ly bên kia thiết yến, kêu mấy lần đều không có gọi động đến hắn. Lục Ly trông thấy Yến Khai Đình cũng không kéo lễ nghi phiền phức, tại phụ cận tìm cái địa phương ngồi xuống, miệng cười vừa mở nói, "Nha, Đình ca nhi khí sắc không tệ, đây là có tâm tưởng sự thành hiện ra a." Yến Khai Đình chẹn họ một cái, từ khi chính mình coi trọng sách ngụ lại ra, Lục Ly liền tổng cầm cái này trêu ghẹo hắn, nhưng giờ phút này cũng không thể tự hào nói cho hắn biết, coi là thật tâm tưởng sự thành á thế là Yến Khai Đình cũng chỉ có thể lật ra hắn một chút, nói, bí quyết nói cho ngươi, không tạ. Khắc một tôn cẩm lai mỹ nhân đặt ở trên bàn, bao người ngủ say. Hắn lời này cũng không phải ăn nói lung tung, cũng không phải một phòng cẩm lai sao? Lục Ly đối Yến phụ không xa lạ gì, cũng tiến vào Hoa Bất Tạ Viên, lập tức cười nói, cái này đầu gỗ Bắc Địa không có ra, cũng không tốt mua, ngươi hủy đi khối tưởng tấm cho ta dùng một lát. Để tránh Yến Khai Đình cùng hắn một mực bần xuống dưới, Lục Ly không đợi Yến Khai Đình tiếp lời, đối ngoài cửa khoa tay một cái, nói, Minh Hiên cùng Lĩnh Ca Nhi lập tức liền tiến đến, bọn hắn đã tại an bài phía ngoài phòng ngự. Yến Khai Đình lười biếng gật gật đầu, một mặt không hứng thú. Lục Ly không lấy vì quái, vẫn cùng hắn câu được câu không địa nói chuyện tiếng. Thế nhưng là cẩn thận nghe tới, Lục Ly trong ngôn ngữ rất có chừng mực, gần nhất hai ngày phát sinh nhiều ít sự tình, tại trong miệng hắn lại tất cả đều là phong hoa tuyết nguyệt, một câu dư thừa nghe ngóng đều không có, liền ngay cả Yến Khai Đình bên người ngồi Hàn Phượng Lai đều chẳng qua hỏi một tiếng. Lúc này, các nhà cường giả cũng bắt đầu lần lượt tìm đến, số người này liền không nhiều lắm. Bình thường tứ đại gia tộc sẽ mang 3, 4 cái đại quản sự hoặc khách khanh, còn lại các nhà cũng chỉ có 1, 2 người, còn không phải mỗi cái trình diện gia tộc thế lực đều có tư cách phái người tìm đến. Trận nhãn chỗ biện lạc cứ như vậy lớn nhỏ, lớp đầu người không có chút ý nghĩa nào. Nhất là pháp khí chỗ đại điện, càng cần hơn người thủ vệ có thể khống chế tinh chuẩn lực lượng, để tránh đại chiêu ngộ thương, thực lực chênh lệch điểm cũng không cần tiến đến làm loạn đêm. Chờ Phó Minh Hiên cùng Đầu Ngọc Vĩnh cùng nhau lúc tiến vào, trong sân tụ tập hơn 30 người, trên cơ bản đều đến đông đủ. Bên này người chủ trì, trên danh nghĩa đương nhiên vẫn là phụ thành chủ. Từ Đồ ra một tên bản gia đại trưởng lao hướng đám người làm phòng ngự nói rõ, Đầu Ngọc Vĩnh liền đứng ở một bên tiếp khách. Đại trưởng lao nói chuyện không có gì đặc biệt địa phương, Ngọc Kinh Thành mỗi năm đều muốn diễn luyện, tất cả quá trình nhớ kỹ trong lòng. Bất quá trên bàn tiệc đám người y nguyên cẩn thận lắng nghe, liền ngay cả lần đầu tham gia Yến Khai Đình đều mười phần nghệ tình, toàn bộ hành trình bảo trì nghiêm túc mặt, đại trưởng lão không khỏi cực kỳ vui mừng. Đây là Đồ Ngọc Vĩnh lần thứ nhất tại trường hợp công khai đại biểu phủ thành chủ lộ diện, nhìn hắn thần sắc hơi có chút khí phách chưa dương. Chờ nói rõ vừa kết thúc, hắn không có về Đồ ra khu vực kia chỗ ngồi, ngược lại hứng thú bừng bừng địa chạy đến Yến Khai Đình bên người, không hỏi từ ngồi. Đồ Ngọc Vĩnh liếc nhìn một bên khác Hàn Phượng Lai, trên dưới hơi đánh giá, cũng không hỏi nhiều, liền chuyển hướng Yến Khai Đình, đụng hắn một cái nói, Đình Ca Nhi, nhìn không ra ngươi gần nhất tiến rất xa. Đến, người ta đều không cần linh minh, tái chiến một trận. Hai người là từ nhỏ đánh tới lớn, Yến Khai Đình làm sao để ý đến hắn, Đồ Ngọc Vĩnh lại không chịu tùy tiện bỏ qua, chính là ngồi không đi, nói, đêm nay qua đi, cũng không biết sinh tử, còn che giấu làm gì. Hai người không biết mài bao lâu, bên cạnh đột nhiên chuyển tới một đắc chí vừa lòng thanh âm, tiểu nhân may mà lại thắng, tiếp xuống có thể hướng Yến phủ chủ nhân chỉ giáo. Đồ Ngọc Vĩnh nghe tiếng sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Yến Khai Đình lại là thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ lười biếng hướng người khiêu chiến nhìn lại. Chương 37. Ý vị không rõ khiêu chiến chương thứ 37, ý vị không rõ khiêu chiến tại Ngọc Kinh thành các đại gia tộc chính thức tụ hội bên trên, diễn võ tỉ thí là truyền thống. Đến một lần giao lưu chiến kỹ đạo pháp, thứ hai cũng là đối các nhà vũ lực một lần ước định cơ hội, rất nhiều người trẻ tuổi cùng hạ vị giả cũng đem này coi là tiến thân chi giai, đem tài hoa của mình hiện ra cấp gia chủ các trưởng lão. Nhưng là hướng một phụ chi chủ khiêu chiến, liền khó tránh khỏi tràn ngập khác ý vị, tỉ như nói, mùi thuốc súng. Đồ gia cùng Yến gia hai ngày trước truyền có ma sát, nội tình mặc dù đã bị phong miệng, nhưng to như vậy tiêu kim phảng chìm sông lại là rõ như ban ngày, dấu giếm cũng không lừa gạt được sự thật. Kể từ đó, danh xưng Đồ gia vũ lực thứ hai tổng giáo đầu mất hồng, tại liên tục quật ngã Yến phủ một tên đại quản sự cùng một tên khách khanh về sau, trực tiếp chỉ tên tìm tới Yến Khai Đình, liền khó tránh khỏi để cho người ta suy nghĩ nhiều. Mẫn Hồng là một tên thuần túy chiến tu, nghe nói hắn thời niên thiếu liền tự nhận không có pháp tu thiên phú, thế là toàn tâm toàn ý đi chiến tu chi đạo, tại trường pháp bên trên lấy được cao thâm tạo nghệ. Trước mắt tại Đồ gia, võ lực của hắn gần với mạch đao phong ý chi, nếu không phải Ngọc Kinh Thành còn có Hạ Bình Sinh tại, có lẽ nói hắn là Ngọc Kinh thứ hai cũng có khả năng. Mẫn Hồng lời vừa nói ra, xung quanh đám người mặc kệ tại hoạt động gần cốt, vẫn là tại từng đôi tỷ thí, tất cả đều không hẹn mà cùng ngừng tay, hơi có chút ngạc nhiên đem ánh mắt tập trung qua. Đồ Ngọc Vĩnh quát lớn mà nói đến bên miệng, lại bị Yến Khai Đình kéo một cái, kém chút vẩy cái té ngã. Chính Yến Khai Đình ngược lại là mượn cái này lực, thản nhiên đứng lên, đắc, được. Đồ Ngọc Vĩnh không nhịn được nghĩ mắng chửi người, vừa nhấc mắt đỉnh đầu đè xuống một mảnh bóng râm, là Phó Minh Hiên chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau hắn. Đồ Ngọc Vĩnh đem thu tục nuốt xuống, thấp giọng nói, người ta liên thủ tách ra bọn hắn. Đồ Ngọc Vĩnh có tự mình hiểu lấy, Mẫn Hồng điệu bộ này rõ ràng không đem hắn để vào mắt, nếu nói vũ lực, thật đúng là không phải lao thất phu này đối thủ. Phó Minh Hiên chậm rãi nói, xem trước một chút. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt giống như trong lúc vô tình từ Hàn Phượng Lai trên thân đảo qua. Hàn Phượng Lai ôm đàn không, tại nguyên chỗ ngồi ngồi quy củ, giống như là có chút nhàm chán, ngón tay từ 13 trên dây từng cái điểm qua, nhưng không có phát ra một điểm thanh âm. Phó Minh Hiên thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía Yến Khai Đình cùng Mẫn Hồng bên kia. Lúc này cả đám chờ nhau nhau chạy trốn, cho Yến Khai Đình cùng Mẫn Hồng lưu lại to như vậy sân bãi. Trong bọn họ đại đa số người đều vô thần thông, chiến tu phương diện cũng nhiều nhất đến một, nhị lưu ở giữa, ngay cả Yến Khai Đình đều không thể chơi vào, chớ đừng nói chi là Mẫn Hồng. Yến Khai Đình không cùng Mẫn Hồng nói nhiều, đi đầu hướng giữa sân đi đến. Mẫn Hồng lớn tuổi, càng không kiêm tốn, bày ra một bức tiền bối tư thế, trước y theo dáng dấp giao phó hai câu điểm đến là dừng, luận bản chiến kỹ mở màn lời nói khách sáo. Yến Khai Đình lại xuất ra chỉ một quyền bộ, bề ngoài xa hoa giống là dùng tơ vàng bệnh thành đồ chơi. Hắn chậm rãi bọc tại trên tay phải, vừa nói, Mẫn giáo đầu tăng nguyên trưởng cũng không so với ta truy trách lệnh, hiện tại không tiện động binh khí, ta mang thủ sáo, ngươi không có ý kiến à? Mẫn Hồng bị Minh Nâng thực bỡn cợt hàm răng ngứa một chút, cũng không biết Yến Khai Đỉnh trên tay đó là cái gì bảo vật, lấy thiên công khai vật vô liếng, trên người hắn có một hai kiện cao giai phòng ngự pháp khí cũng không hiếm lạ. Bất quá Mẫn Hồng vốn cũng ý không ở chỗ này, hắn lại không đem Hạ Bình Sinh cùng Yến Phủ để vào mắt, cũng không thể trước khi đại chiến, trước mắt bao người sát thương Yến Khai Đỉnh. Thế là một mặt nghỉ ngơi cười nói, đương nhiên không có, ngài tự tiện. Bên cạnh Đồ Ngọc Vĩnh cùng Phó Minh Hiên nhìn đến đây, thần sắc đều hơi thả lỏng lỏng. Mẫn Hồng tăng nguyên trưởng thế nhưng là rèn thể đã có tiểu thành, mềm dai như tê cách vững như kim thạch, toàn lực vận dụng ra, không thua gì một kiện đến binh cùng khí, công phòng nhất thể. Như cùng hắn tay không đối tay không, kia là khẳng định ăn thiệt thòi. Nhưng Yến Khai Đình nếu biết muốn mang lên trên quyền sáo, chắc chắn sẽ để phòng đối phương ám chiêu. Sau một khắc, Yến Khai Đình cùng Mẫn Hồng hai người liền một cái đối sông, chiến ở cùng nhau, đúng là nguy hiểm nhất cận thân vật lộn. Chỉ gặp vô số quyền cước như cuồng phong như mưa rào, đem hai người thân ảnh hoàn toàn bao phủ vào trong. Đó đỡ, khuỵu tay kích, chống đỡ thanh âm dày đặc mà liên miên mà vang lên, thẳng nghe được người hít thở không thông. Yến Khai Đình đi lôi hỏa đại đạo, lại trời sinh thần lực, vốn là kiêu ngạo dữ dằn, có một kích khai sơn khí thế. Mẫn Hồng chuyên chú rèn thể, luyện thân là binh, truy cầu lấy bách luyện chi thân phá hậu thiên chi cảnh, xuất thủ cũng là chỉ có tiến lên cũng không lui lại. Hai người vừa bắt đầu, không hẹn mà cùng lựa chọn đang đối mặt chính diện, cường ngạnh đối cường ngạnh, cơ hồ không có một chiêu hư thức, chỉ chốc lát sau sân bãi bên trên liền chân khí bay loạn, dư ba run run. Như thế một lá cờ chống tương đương tràn diện, vượt quá đại đa số người đón trước. Đối mặt Mẫn Hồng dạng này một tên kinh nghiệm lao đạo lại cường thế cường giả, thực lực chỉ là phụ. Đối với đại bộ phận người trẻ tuổi tới nói, khi thế thượng thủ trước liền sẽ rơi xuống hạ phòng, sau đó ảnh hưởng đến chiến kỹ phát huy. Mà đi chính thống tu đạo con đường tuổi trẻ thượng sư, đối chiến thuần túy cao giai chiến tu, cũng có rất nhiều sẽ thua ở cận thân thể thuật bên trên. Muốn chờ bọn hắn có được phong phú kinh nghiệm về sau, mới có thể học được lấy mình giải khắc tiếng ngắn. Đầu Ngọc Vĩnh liền thấy phía sau lưng phát lạnh, còn hoảng hốt có nỗi khổ riêng nổi lên, nhớ tới mình lần trước cùng Yến Khai Đỉnh trên thuyền đánh kia một trận. Hắn chính là ăn thiệt thòi tại thể thuật bên trên, hai người kéo dài khoảng cách lúc bên trong trình công kích còn có thể ngươi tới ta đi, thiếp thân về sau liền có bị sơn phong nghiền ép cảm giác sợ hãi. Đồ Ngọc Vĩnh không khỏi lẩm bẩm nói, tiểu tử này rèn thể đến tột cùng đến kia nhất giai. Kỳ thật Đỉnh Ca Nhi nếu như chuyên tâm đi chiến tu đường, cũng có thể đạp phá hậu thiên lấy chứng tiên thiên chi đạo à? Phó Minh Hiên nói, đã có dễ dàng hơn đại thần thông dẫn đường, tại sao phải đi ăn bách luyện thân thể khổ? Đồ Ngọc Vĩnh nghe câu này ngồi trầm trọng, khóc không ra nước mắt, đây chính là đại thần thông a, có thể tính một đầu thuận tiện con đường sao? Lúc này, Mẫn Hồng đánh ra nửa vòng trọng ảnh quyền, mình thì tại nghỉ ngơi ảnh nghiệm hộ dưới, nhảy ra bên ngoài sân, ôn quyền nói, nhận dạy, đa tạ yến đến ra. Thời khắc này Mẫn Hồng không có chút nào khí diễm, tiếu dung hiền lành, tựa hồ không có chút nào chú ý mới vừa rồi kia hai mái hiên cục diện giằng co, mà trên thực tế, đối với hắn cấp số này cường giả tới nói, đã là bị thật to quét mặt mũi. Yến Khai Đình cũng dừng quyền thế, đứng tại chỗ điều điều hô hấp, lại lấy xuống quyền sáo nhìn một chút, để vào túi giới tử, làm xong cái này một hệ liệt động tác về sau, mới đáp, dễ nói, dễ nói. Yến Khai Đình phản ứng lãnh đạm đến tận đây, Mẫn Hồng trên mặt không chút nào không lộ vẻ giận, cho mượn lý do, ngồi trở lại đổ ra ghế bên trong. Mà đám người còn lại cũng không dám đắc tội hắn, chỉ chốc lát liền vui vẻ hòa thuận hòa mình, đem cuộc khiêu chiến này tạo thành không khí khẩn trương toàn bộ sân bằng. Đồ Ngọc Vĩnh Kỳ phải nói, Mẫn Lao Nhi lúc nào đại độ như vậy? Hắn hiểu rõ nhất vị này bôi phủ số 2 võ giả, đừng bảo là khí lượng, người này tâm nhãn nhất là nhỏ hẹp, trong bóng tối ngay cả phong ý chi cũng không phục. Chỉ tiếc lao đạo chân nhân, đối đầu lao đạo siêu lưu chiến tu, tại cấp độ này bên trên, chiến tu trừ phi có được có thể vang danh thiên hạ tuyệt sắc kỹ, nếu không trùng quy kém một bậc. Mà Mẫn Hồng cùng Hạ Bình Sinh thì là một mực không có cơ hội chính diện đối chiến, trong lòng hắn không khỏi không phải một kiện việc đáng tiếc. Vừa rồi Mẫn Hồng cùng Yến Khai Đình đánh thành dạng này một cái khó coi cục diện, như hắn không từ bỏ, tiếp tục, Yến Khai Đình đoán chừng tiếp qua một khắc đồng hồ, liền sẽ có sức mà không dùng được, lộ ra bại tướng. Dù sao tiên tiên thần lực mặc dù hậu đãi, thời gian dài vẫn là không thể hoàn toàn triệt tiêu cao giai chiến tu luyện ra được lực lượng. Phó Minh Hiên không nói chuyện, kiếm của hắn vừa rồi đã ở thức hải bên trong nóng lòng muốn ra, không muốn Mẫn Hồng kịp thời thu tay lại. Sự tình có khác thường tất có yêu, Phó Minh Hiên cúi đầu hướng Hàn Phượng Lai nhìn lại, cái sau vừa vặn ngẩng đầu, hai người bất động thanh sắc trao đổi một ánh mắt. Hàn Phượng Lai khẽ gật đầu, giống như là khẳng định Phó Minh Hiên nghi vấn. Đúng lúc này, Yến Khai Đình chạy tới đám người trước mặt, ứng phó Đồ Ngọc Vĩnh vấn đề, nói đến không kiên nhẫn được nữa, dứt khoát xuất ra vừa rồi kia tơ vàng quyển sáo ném cho hắn đi tự hành nghiên cứu. Phó Minh Hiên quay đầu đi về câu hỏi của hắn, bởi vì Yến Khai Đình là lần đầu tiên tham gia chiến sự, nhìn xem sự tình thúc đẩy, mặc dù cùng bình thường diễn luyện đại khái giống nhau, nhưng cũng có chút chi tiết muốn hiểu. Bất quá tại Yến Khai Đình trong suy nghĩ, Đồ Ngọc Vĩnh cùng hắn tám lạng nửa cân, vẫn là Phó Minh Hiên có thể tin hơn. Bị xem thường, Đồ Ngọc Vĩnh không khỏi tức giận bất bình, tốt xấu hắn là tham gia qua lần trước thực chiến. Phó Minh Hiên năm đó cũng không về quê, nghiêm chỉnh mà nói cũng là lần thứ nhất gia nhập chiến sự. Nhưng mà Phó Gia Lang Quân luôn có một loại làm cho người tin phục quyết đoán, liền ngay cả thành chủ phủ đại trưởng lão cũng không có đem hắn làm người mới đến xem. Bị tất cả mọi người sơ sót Hàn Phượng Lai, y nguyên thành thật thật ngồi, cúi đầu xuống, đầu ngón tay 13 dễ im ắng dây cung bên trong, đột nhiên để lộ ra một cái thang âm. Cái kia tiếng vang không cao không thấp, tại viện lạc tiếng người bên trong cũng sẽ không đặc biệt gây nên chú ý, lại rất nhanh liền bao phủ đang vang vọng toàn thành tiếng kèn bên trong. Ma hàng, phùng ma thời khắc kéo lại mà lớn. Trong sân tiếng người lập tức xa suốt một cái âm lượng, bất quá các lão nhân đều không có quá lớn thần sắc khẩn trương. Từ con thứ nhất ma vật tung tích xuất hiện ở ngoài thành phong tuyến, đến khe hở không gian mở tối đa, thành quần kết đội ma vật hiện thân thành nội, còn có một đoạn rất lâu thời gian, có lúc sẽ kéo dài một đêm một ngày. Nên tới rồi sẽ tới. Đạo chủng cùng ma vật, sinh tử không cách nào cùng tồn tại lưỡng cực. Sợ hãi, nôn nóng, phẫn nộ, đều không có ý nghĩa, duy có chờ đợi chiến đấu. Tiễn Khai Đình ngồi một hồi, khen lệnh lại khoảng cách lấy vang lên hai tiếng. Lúc này toàn bộ viện lạc bầu không khí chìm túc xuống tới, hoàn toàn tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tất cả mọi người dựa theo phương vị, hoặc ngồi hoặc đứng. Tường viện bên ngoài truyền đến từ xa mà đến gần, lại từ gần cùng xa sàn sạt tiếng bước chân, ngẫu nhiên còn có vài tiếng binh khí vụ vụ, kia là bố trí tại bốn mùa trong rừng các nhà đội tuyển đã bắt đầu tuần tra. Tiễn Khai Đình đi đến mặt trời hoa biểu trước, thân hình lơ lửng mà lên, mai cho đến đạt chỗ cao nhất, mới vừa rồi rơi xuống. Dõi mắt chung quanh, toàn bộ Ngọc Kinh thành từ dưới chân hướng bốn phương tám hướng trải rộng ra đi, cùng ngày thường thịnh thế phồn hoa phong mạo một trời một vực, phảng phất đã trở thành một tòa hết sức căng thẳng quân doanh. Các nơi dâng lên từng sợi pháp trận ba động, quảng trường cùng quảng trường ở giữa bị dùng làm ra cố cột mút bạch ngọc, tại chỉnh thể ảm đạm sắc điệu bên trong phá lệ chói mắt, giống như là một đầu họa địa vi lao công xiềng, lại giống là ngăn cách sinh tử thắng tức chi tường. Ngoài thành đã bắt đầu khắp nơi cỡ nhỏ đánh nhau, các loại pháp khí quang mang này lên kia rơi, ngẫu nhiên phản xạ xuất đao kiếm lưỡi dao hàn quang, bị giết hết có ma vật cũng có hung thú, huyết tinh hỗn hợp ma khí so bình thường nồng đậm mấy lần, đã cách xa như vậy sẽ còn từ trong gió nghe được kia giết chóc khô dính âm lanh mùi. Theo thời gian một chút xíu chuyển rời, từng đợt ma vật cùng hung thú xuất hiện lại bị giết diệt, đại điệu bên trên sáng mai càng thêm dày đặc, phảng phất bầu trời rủ xuống. Lại một lần nữa tiếng kèn vang lên, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn kéo dài. Ma hế từ phía trước chen chúc mà tới, đại điệu bên trên không người lui bước. Chương 38, nguy chiến. Chương thứ 318, nguy chiến. Ngọc Kinh tứ môn tất cả đều bạo khởi so lúc trước sáng ngời nhiều pháp thuật quan mang, kia là chấn thủ cường giả xuất thủ. Tiễn Khai Đình nhìn chăm chú lên nối thẳng hắc thủy bến tàu Tây Môn, khả năng bởi vì cái hướng kia bên trên thị trấn ít, lại tới gần thủy đạo, hắc vụ tụ tập đến nhanh nhất cũng dày đặc nhất. Quần quần sương mù đã bò lên trên đầu tường, cả đoạn cưỡi ngựa tường đều nhìn không thấy dáng dấp ban đầu. Hắc vụ liều mạng quần quần, muốn vò vào thành nội, lại như bị bàn tay vô hình giữ chặt, không thể vượt lôi chỉ một bước. Trong sương mù phảng phất có vô số không chừng hình thể sinh mệnh, tại thằng co lại, vặn mèo, xung đột, dần dần đó có thể thấy được từng bước giống như thú giống như người hình dạng. Kia là ma vật ngay tại từng chút địa tránh thoát khe hở không gian. Hắc vụ bên trong vô số chợt lóe lên hàn quang này lên kia rơi, hoặc chặt, hoặc nện, hoặc bổ, hoặc đâm vào chưa hoàn toàn thành hình ma vật trên thân. Có ma vật như vậy tiêu tán, chỉ phát ra một tiếng sắc nhọn quái thiếu, có ma vật chia hai đoạn về sau, ngưng tụ không tan, vậy mà hai cái dưới đoạn bắt đầu riêng phần mình thành hình. Mà tại kia một mảnh cái bóng thức tha kịch liệt trong chém giết, thỉnh thoảng vang lên hung thú kêu gào, thỉnh thoảng sẽ trông thấy một con lông sủ lớn chảo đem hắc vụ cào ra một cái trống rỗng, bên trong bay ra tứ chi tàn phiến. Gió đêm đưa tới mùi máu tanh càng thêm nồng hậu dày đặc. Đông nhiên một điểm xanh đậm ánh sáng nhạt từ trong sương mù sáng lên, ngay từ đầu rất không đáng chú ý, phản phất là cái nào kiện pháp khí phản quang. Trong chốc lát, toàn bộ hắc vụ đều bị nhiễm lên màu xanh biếc, nhỏ như mực đen đặc lại bắt đầu chậm rãi phai màu, tựa như trên tuyên chỉ choáng mở mực nước. Làm màu xanh biếc phủ lên non nửa chiến trường thời điểm, vạn vật sinh sôi. Mỗi một điểm quang mang chính là một viên hạt giống, nảy mầm, chỗ cành, chỗ đông, một lát sau, tại hắc vụ chi hải bên trong, trồng ra một mảnh chập chờn lục thực. Kia là Hạ Bình Sinh một chút thần thông, tinh như bãi cỏ. Mà đang cuộn trào lấy sinh cơ bừng bừng trên thảo nguyên, tu sĩ cùng ma vật tại quyết tử chiến đấu. Giờ phút này đã có thể nhìn thấy ma vật hình thái, ngoại trừ bên ngoài thần toàn thân phảng phất quấn tại một tầng ma hế trung ngoại, bọn chúng như manh cầm, như hung thú, như nhân loại, như linh phách, cùng trên thế giới này đủ loại sinh linh tương tự như vậy, tựa như một người có hai bộ mặt cái bóng trong nước. Tiễn Khai Đình chợt thấy khí cơ khẽ động, cảm thấy một trận lớn lao ác ý xuất hiện bên phải sau bên cạnh, vai cóng chỗ lại có chút rét run. Phải sau bên cạnh là hư không, nơi đó sẽ xuất hiện cái gì? Tiễn Khai Đình không gấp đầu quay người, hắn thôi động thần thức hướng ra phía ngoài mở rộng, trên cánh tay phải hai đạo tử điện quấn cổ tay mà xuống, hư hư rủ xuống trong lòng bàn tay thình lình lôi quang nắm chắc. Phải sau bên cạnh cung trùng, đột nhiên rơi ra một đoàn màu đen đồ vật, tựa như là ai đem không gian móc một khối xuống tới. Đoàn kia đồ vật không thể nói là cái gì hình dạng, từ không trung bóc ra thời điểm hiện lên keo dính hình, nhưng không có hướng mặt đất rơi xuống, mà là bắn ngược lại, quăng về phía Yến Khai Đình. Tốc độ của nó nhanh hơn thiểm điện, lại không mảy may tiếng xé gió, bản thân lại đen xì phảng phất giống như cùng bóng đêm hòa làm một thể. Ngay tại phi hành trong nháy mắt kia, nó hình thái đã biến ảo mấy chục loại, cuối cùng hóa thành một thanh sắc bén kiên lưỡi lao, xuyên thẳng Yến Khai Đình sau lưng. Yến Khai Đình vừa lúc tại thời khắc này chuyển động nửa người, ma nhận đối diện mục tiêu, như vậy biến thành tử điện lôi quang sen lẫn nhau lấp lóe cánh tay phải. Yến Khai Đình một quyền đánh ra, quanh một tiếng nhẹ vang lên, trong lòng bàn tay lôi đoàn cùng ma nhận cùng một chỗ nổ vỡ nát. Hoa biểu trên đỉnh động tĩnh tập trung phía dưới ánh mắt mọi người, các loại pháp khí binh khí nhao nhao ra khỏi vỏ. Ngay sau đó khói đen hình thái ma vật từ các ngóc ngách lấy các loại không thể tưởng tượng phương thức xuất hiện. Thành nội chiến trường bởi vậy triển khai. Yến Khai Đình, Phó Minh Hiên, Đồ Ngọc Vĩnh, Lục Ly bốn người riêng phần mình chú đóng ở một tòa hoa biểu. Trận nhãn pháp khí chỗ đại điện bên ngoài, từ các nhà cường giả kéo ra phòng tuyến. So với ngoài thành chiến trường, thành nội sẽ rất ít gặp được hung thú tăng thêm ma vật tổ hợp, áp lực tương đối nhỏ chút, nhưng là ngự thủ giả cũng nhẹ nhõm không đến đi đâu. Bởi vì không có dẫn đạo đại trận, thành nội ma vật xuất hiện phương vị ngẫu nhiên, có đôi khi thậm chí gián trong lúc kịch chiến tu sĩ phía sau nô ra, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ rất dễ trúng chiêu. Gia tộc đội tuyển bên trong phổ thông tu sĩ toàn bộ đều là kết trận hành động, dù vậy vẫn tránh không được tử thương. Tứ thượng tứ thì vườn bên trong huyết tinh cũng dần dần nặng, nơi này cơ hồ là thuần một sắc tu sĩ máu, hỗn hợp ma khí, càng để cho người khó chịu. Bốn mùa trong rừng phổ thông tu sĩ, đã có người bắt đầu sắc mặt trắng bệnh, hành động liên tục phạm sai lầm. Đám đội trưởng thấy thế, hét lớn biến hóa trận hình, tất cả mọi người kéo thành vòng tròn đồng tâm, bên trong nghỉ ngơi, phía ngoài chiến đấu, chờ một lúc lại song phương trao đổi. Dạng này có thể hữu hiệu giảm bớt thương vong, nhưng chỗ xấu chính là chặn đường ma vật hiệu suất cũng sẽ tùy theo hạ xuống, nếu chúng nó xuất hiện góc độ đầy đủ xảo trá, rất có thể chạy thoát, đi thai họa cái khác quảng trường. Tiến khai đình một bên thủ, tránh ra từ góc trên bên phải trống rông xuất hiện một chi màu đen trường mâu, hắn mặc dù tránh phải kịp thời, có thể trốn tránh khoảng cách quá ngắn, bên tóc mai phiêu khởi vài quọn tóc bị cắt đứt, hiểm mà lại hiểm. Màu đen trường mâu bị phía sau hắn một cái đại thủ nắm chặt. Tiến khai đình đột nhiên hướng về phía trước đột tiến, sau đó lăng không quay người, màu đen trường mâu từ trước ngực hắn vài tấc trôi xẹt qua, không công mà lui. Vừa rồi nếu như hắn trực tiếp nguyên địa quay người chiến đấu, khả năng liền muốn trúng vào một cái. Dẫn theo sương mù màu đen chốn ngưng tụ trường mâu, là một cái vóc người cao lớn hình người ma vật, đây là Yến Khai Đình cho đến tận này nhìn thấy nhất giống người ma. Kia ma hình dáng rõ ràng, ngũ quan giống như, thân hình mạnh mẽ, nếu không phải chỉnh thể mặt ngoài giống như là bao phủ tại một tầng lưu động hắc sa bên trong, liền cùng người không có gì khác biệt. Yến Khai Đình đã sớm nắm lấy thái sơ truy chiến đấu, lúc này đầu đũa bên trên một trận tử sắc phù văn sáng tắt, truy trôi đột nhiên kéo dài. Bàn tay của hắn cầm nắm mấy lần, điều chỉnh nắm truy phương thức. Hiện tại thái sơ truy không còn là cái cỡ lớn quyền sáo, mà càng giống một thanh dài trọng binh. Kia ma cầm trường mâu cánh tay chậm rãi giơ lên, bình cầm tại ngực, tay kia bên trong hắc diễm nhảy vọt, từ thân mâu bên trên từng tấc bôi qua. Yến Khai Đình thần sắc khẽ biến, kia hắc diễm đúng là có quan mang, mặc dù cực yếu đất, hơn nữa nhìn đi lên cho người ta cảm giác cực không thoải mái, một điểm không có nhân loại trông thấy hỏa diễm quang minh ấm áp chi ý làm sao có thể để ma vật ở ngay trước mặt hắn, đem hắc mâu hoàn toàn tạo thành hình. Yến Khai Đình trong tay thái sơ truy tử quang tăng gọn, như giải lụa lôi ra một đạo hữu hình quang nhận, quay đầu vỗ tới. Kia ma ngẩng đầu, Yến Khai Đình thậm chí hoài nghi mình nhìn thấy miệng của nó hình mấp máy, giống như là đang mỉm cười. Nắm mâu tư thái không thay đổi chút nào, kia ma tay kia bên trong hắc diễm tăng gọn, trong nháy mắt hóa thành một mặt tấm chắn, cùng thái sơ truy tấm lụa hung hăng đụng vào nhau. Ngay sau đó, kia ma lấy lao phương thức giơ cao hắc mâu, hung hăng ném hướng Yến Khai Đình. Cái này va chạm kịch liệt vô cùng, giữa không trung tất cả đều là tử điện cùng hắc diễm mảnh vỡ dây dưa bạo tạc tinh hỏa, nhưng mà hết thảy đều vô thanh vô tức, phảng phất một phương này bầu trời bị hắc ám triệt để nuốt hết. Yến Khai Đình rõ ràng ăn thiệt thòi, bị ngạnh sinh sinh xô ra một trượng chi địa, thái sơ bên trên quang mang toàn tắt. Không đợi hắn chậm qua khí, ngay sau đó cực kỳ nguy hiểm cảm giác đánh tới. Yến Khai Đình đột nhiên lông tóc dựng đứng, quang âm bách đại thần thông phát động. Hắn lôi ra chồng ảnh quá nhanh, đến mức thân hình nhìn qua đã là một đoàn mơ hồ, nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, hắn còn đồng thời làm ra lăng không nhấp nô động tác. Rên lên một tiếng, Yến Khai Đình đầu vai hỏa hoa vang khắp nơi, hắc mâu đâm trúng chỗ, lôi ra một chuỗi kim loại tiếng ma sát, sau đó hắn nhanh chóng thối lui ra mấy trượng. Mới vừa rồi kia liên tiếp động tác đúng là vẫn chưa thể hoàn toàn tránh đi ma vật công kích, Yến Khai Đình cuối cùng dựa vào trên thân pháp y ngăn cản, tăng thêm mâu kích phản tác dụng lực, mới khó khăn lắm né ra. Lúc này, rốt cục có người chú ý tới bên này. Đầu tiên là Phó Minh Hiên, hắn cho tới bây giờ thành thạo điêu luyện, ngoại trừ thanh trừ hoa biểu trùng quanh ma vật bên ngoài, còn có dư lực chiếu cố phía dưới đội tuyển. Nhưng mà Phó Minh Hiên vị trí cùng Yến Khai Đình là đối xứng, chờ hắn trông thấy lúc, hắc mâu cũng chỉ thiếu kém một chút xíu tức sẽ cắm vào Yến Khai Đình cổ họng. Phó Minh Hiên biến sắc, trong tay thu thủy trường kiếm đột nhiên chấn minh đến toàn bộ thân kiếm cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Một đạo hữu hình kiếm mang từ thân kiếm tách rời, thang giữa không trùng, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, sau đó tất cả kiếm mang hiện lên hình quạt, cách không hướng ma vật đánh tới. Kiếm mang ở giữa không trung vẫn không ngừng phân liệt, chờ qua trong sân tuyến vị trí, đã là một loạt cực kỳ kinh người quan nhận. Động tính lớn như vậy cũng dẫn tới Hàn Phượng Lai ngẩng đầu, hắn một mực tại trên mặt đất, mà lại vận khí rất tốt, bên người xuất hiện ma vật không nhiều. Người chung quanh đối với hắn cũng muốn cầu không cao, âm tu đồng dạng lực công kích đều không mạnh, nhưng là tiếng nhạc có thể giúp tác chiến tu sĩ bảo trì thần thức thanh minh, là cực giai hỗ trợ chức nghiệp. Hàn Phượng Lai trông thấy không trung Phó Minh Hiên kia sắp xếp công nhận, lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc, lập tức quay đầu nhìn về Yến Khai Đình phương hướng nhìn lại. Làm cầm trong tay hắc mâu cao lớn ma vật đập vào mi mắt lúc, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, trong tay đàn không đẩy đến dưới một cây dây cung, đột nhiên cất cao một cái thang âm. Ma vật giờ phút này tựa hồ cũng cảm giác khác thường, dưới chân dừng dừng, xoay đầu lại. Nhưng mà nó chỉ nhìn một chút đánh tới công nhận, đúng là không chút nào làm để ý tới, tiếp tục truy kích Yến Khai Đình. Chương 39. Ma sát Yến Khai Đình cũng không có bị liên tiếp công kích đánh ngộng, từ mũi thương hạ chạy trốn lúc, hắn chợt phát hiện quấn tới trên bờ vai hắc mâu, toàn bộ đầu mâu đều biến mất. Yến Khai Đình thôi động thần thông, liên tiếp lóe ra hơn 10 thân vị về sau, nhìn đi hướng kia ma vật. Lúc này hắc mâu mũi nhọn đã khôi phục, phản phất chưa hề tổn hại qua, nhưng mà nhìn ra toàn dài về sau, hắc mâu thình lình ngắn một đoạn. Yến Khai Đình hồi tưởng một chút song phương lực lượng giảo sát, không sai biệt lắm có thể khẳng định, lôi hỏa đối hắc vụ có tác dụng khắc chế, mới có thể lấy yếu nuốt mạnh. Kia hắc mâu vốn là một cái khác ma vật biến thành, đương nhiên sẽ bị diệt sát. Chính suy nghĩ ở giữa, trước mặt không khí bỗng nhiên bóp méo một cái, màu đen mũi thương thẳng đến hắn hai mắt. Yến Khai Đình nếm qua giao hấn, biết chính diện đối cứng không có phần thắng, thay đổi trước đó đại khai đại hợp chi thế, lấy thần thông làm chủ, lôi hỏa hộ thân, bắt đầu ở hoa biểu trên không chu toàn du tẩu. Thân pháp của hắn vốn là quỷ dị, toàn lực thi triển lúc, như thời gian mất đi, linh dương ngóc sừng, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Liền ngay cả kia ma vật cũng liền vô hụt mấy lần, bị hắn thả ra lôi hỏa chi tức lại đem hắc mâu ăn đi một đoạn. Đột nhiên, lăng lệ kiếm khí xâm thể, Yến Khai Đình bay đầu nhìn lại, chỉ gặp ma vật phía sau đánh tới một dãy lớn hàn quang lạnh thấu xương kiếm mang, cái kia đạo đường hoàng kiếm ý lồng lộng nhưng bàng bạc to lớn, chính là xuất từ Phó Minh Hiên chi thủ. Nhưng mà kia ma vật đúng là không quan tâm, thế tới không giảm địa đuổi theo Yến Khai Đình bung mâu. Yến Khai Đình chỉ do dự nháy mắt, liền quyết định mạo hiểm. Trên người hắn tử quang đột nhiên tăng vọt, từng sợi thiểm điện giống như kim xà cuồng vũ tại trên dưới quanh người toán loạn, sau đó ở không trung một cái đột nhiên ngừng, quay người gây hướng, nhân truy hợp nhất vọt tới kia ma vật. Ma vật giống như là bị chọc giận, lần này không có thả ra tâm chắn, mà là hai tay nắm mâu, trên không trung đứng vững, hiển nhiên muốn chính diện nên kích, chỉ thấy nó trên thân tầng kia nhàn nhạt ma hế trở nên càng ngày càng đậm, trong nháy mắt liền hắc khí cuồn cuộn. Yến Khai Đình cả người đều bao phủ tại tử sắc lôi quang bên trong, từ xa nhìn lại tựa như một viên lưu tinh dấn thân vào lỗ đen. Không tiếng động bạo tạc, hắc khí cùng từ điện kịch liệt giao sát. Từ điện khí thế dữ dằn, cơ hồ đem hình người hắc khí chặn ngang đục gãy, nhưng là so với chỉnh thể đến, nó vẫn là quá yếu ớt, trong nháy mắt liền bị trên dưới quần quật lấy bổ sung tới ma hế nuốt hết. Nhưng mà ma vật quên đi, sau lưng nó còn có kia phiến đến từ Phó Minh Hiên kiếm mang, đúng vào lúc này đến, góc độ là hướng lên như bọn, sắc bén không thể đỡ mà đem người hình ma khí đầu lâu bộ phận chém ra. Chỉ gặp đầu lâu miệng đại trương, phản phất một tiếng không tiếng động gào thét, hình người ma khí tăng vọt, như muốn không hạn chế hướng bốn phương tám hướng quyết trương. Nhưng là kiếm mang cùng còn sót lại từ điện nhưng không có cho nó cơ hội này, lúc lên lúc xuống, đem ma khí xoắn đến thất linh bất lạc, một lát liền không có hình dạng. Phu cận không trung mấy cái nhàn nhạt hư ảnh hợp nhất, hiện ra Yến Khai Đình thân hình. Hắn một thân hồng y phần phật, nổi bật lên sắc mặt càng thêm tái nhợt, khí tức mệt lui. Một kích này tiêu hao hắn hơn phân nửa chân khí. Đột nhiên, phía trước vốn đã biến thành từng sợi khói đen, phiêu đãng ở giữa không trung, mắt thấy liền muốn tiêu tán ma khí, vậy mà trong nháy mắt tụ lại, hóa thành một cái thước đem dài tiểu nhân, bắn nhanh về phía Yến Khai Đình. Yến Khai Đình giờ phút này tiếp cận nỏ mạnh hết đà, mặc dù đã bắt đầu lệch vị trí, lại không có thể thoát thân, bị tiểu nhân nhào tới vai trái. Chỉ thấy nó mở ra chừng to bằng vại nước xương mù chạm miệng động, cắn một cái hạ. Yến Khai Đình thức hải bên trong lập tức như đun sôi nước, chân khí lại không tụ không chế, giống như thì đột lang buôn, đáng sợ nhất chính là thức hải phía trên vốn nên là không minh hư vô, lúc này biên giới xuất hiện như có như không bóng ma. Đây là ma thực, sẽ ăn mòn tu sĩ tâm trí. Vừa rồi kia ma vật đúng là một đầu cực kỳ hiếm thấy đại ma. Yến Khai Đình tâm thần đều lắm, cẩn thủ trong thức hải kia phương như gương linh đài một điểm thanh minh, toàn lực tụ lên còn thừa lôi hỏa chi tức, hướng phía trên vai tiểu nhân tiêu đốt mà đi. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, một đạo mát lạnh như sông băng tiếng nhạc, trực tiếp tại Yến Khai Đình thức hải bên trong vang lên, sôi trào chân khí như suối suối nước lạnh, cấp tốc bình tĩnh trở lại. Yến Khai Đình không buông lỏng chút nào, bắt lấy gian này khe hở, đem lôi hỏa chi tức thúc ra một trường lôi quang điện lưới, quay đầu bao lại kia thức dài tiểu nhân, đưa nó từ trên vai xinh xinh kéo xuống. Trong lưới quấn lên một cái bàn tay nho nhỏ xét đánh sơ tòm, chờ hết thảy tan thành mây khói về sau, một viên hột đảo lớn nhỏ hắt tinh rơi vào Yến Khai Đình trong lòng bàn tay. Đến tận đây, Yến Khai Đình mới vừa rồi thở ra một hơi thật dài, nhìn về phía trước mặt Hàn Phượng Lai, nói: "Tạ ơn." Hàn Phượng Lai ôm ấp đàn không lâm chống giống lập, từng cái công xích phổ ký tự từ trên dây toát ra, thượng câu phàm hợp đất, trên không trung toát ra, giống như là một chương giả dích khúc phổ, cuối cùng toàn bộ tại dưới chân hắn tụ thành một cái thâm ảo hữu hình pháp trận. Vừa rồi kia là một đầu đại ma, Yến chủ ngươi quá lỗ mãng, phải gọi chúng ta hợp lực vây giết. Yến Khai Đình nún nún vai nói: "A, ta là lần đầu tiên gặp." Hắn nhìn thấy Hàn Phượng Lai mắt lộ ra vẻ trách cứ, gãi đầu một cái, rốt cục nghiêm chỉnh chút, nói: "Tất cả mọi người không thoải mái, ta ngay từ đầu cũng chỉ là muốn thử xem mà thôi. Chiến đấu đến lúc này, đã không biết là lần thứ mấy chục chặt giết. Ngoài viện bốn mùa trong rừng đội tuyển đã sớm duy trì không được, không thể không bắt đầu luân phiên." Đứng tại hoa biểu bên trên điểm cao, toàn bộ thành thị đều thu vào trong mắt, cũng liền rõ ràng hơn xem gặp, từng cái quảng trường bên trong thỉnh thoảng truyền ra báo động, có người kêu thảm, tiếp lấy sáng lên huyết quang. Có đôi khi đầu kia ma vật sẽ liên tiếp hù dọa vài chỗ, mới vừa rồi bị diệt sát, trên đường đi đều là huyết tinh. Trong nội viện đám người có một nửa mang theo hoặc nhẹ hoặc nặng tổn thương, người người mặt lộ vẻ mệt mỏi, nếu như không có Hàn Phượng Lai tiếng nhạc hỗ trợ, chỉ sợ đại gia sẽ càng thêm mỏi mệt. Tiến Khai Đình ý nghĩ 10 phần đơn giản, hắn có thể, vậy liền làm nhiều một điểm. Đại ma đến tội, mang ý nghĩa cái này một đợt thế công chuẩn bị kết thúc. Một lát sau, tứ tượng tứ thì vườn trong ngoài các nơi chiến đấu cũng bắt đầu lục tục ngao ngoe kết thúc. Rất nhiều các tu sĩ trực tiếp hướng trên mặt đất một nằm, cũng mặc kệ phía dưới là máu vẫn là bạo tạc mảnh vỡ, dẫn đội các cường giả thì giữ vững tinh thần kiểm kê thương vong, chuẩn bị ứng đối chẳng biết lúc nào đến đợt tiếp theo thế công. Tất cả mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, không có mấy người chú ý tới Yến Khai Đình nơi này tình hình nguy hiểm, dù cho có con rối ngươi trông thấy, đại khái cũng nhìn không rõ. Vừa rồi kia phiên ác chiến, ở đây cường giả bên trong có năng lực nhúng tay có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngược lại là lơ lửng Hàn Phượng Lai, cùng dưới chân hắn cụ tượng hóa công xích phổ pháp trận, dẫn tới rất nhiều tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Âm tu vốn là hiếm thấy, một cái bên trên sư cấp âm tu. Hắn là ai? Yến Khai Đình thở ra hơi, chuẩn bị xuống đi mặt đất, lại bị Hàn Phượng Lai gọi lại. Ngươi không cảm thấy hướng về phía ngươi đi ma vật hơi nhiều? Yến Khai Đình giật mình, lắc đầu, thật đúng là không có chú ý hắn là lần đầu tiên tham chiến, mặc dù trên mặt không hiện, trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, tình hình chiến đấu căng thẳng thời điểm, chỉ muốn làm sao mau chóng giết hết ma vật, làm sao đi tính toán số lượng. Lúc này một thanh âm từ bên cạnh vang lên, ngươi trang một chút trên thân, có cái gì không nên có vật phẩm. Nguyên lai là Phó Minh Hiên đến. Hắn vẫn là một phái ôn tồn lễ độ, khí định thần nhàn bộ dáng, tựa hồ thời gian dài cường độ cao chiến đấu, cũng không để hắn có chút mỏi mệt, thế nhưng là hắn nói chuyện khẩu khí tuyệt không bình tĩnh. Tiễn Khai Đình vô ý thức nội thị. Hàn Phượng Lai nhắc nhở, sẽ không ở túi giới tử bên trong. Yến Khai Đình thế là ở trên người sờ lên, cầm ra một thanh tiền bạc, giao tử, một cái vòng hai, kim hoặc ngón tay ngọc vòng, nhiều như rừng một đống vụn vặt. Phó Minh Hiên sắc mặt đen hắc, lăng không đi qua, trực tiếp vào tay giật ra Yến Khai Đình ngoại bảo. Cái sau một mặt bất đắc dĩ giơ hai tay lên, để hắn siêu kiểm. Bất quá Phó Minh Hiên không có tiếp tục động thủ, hắn cùng Hàn Phượng Lai hai người ánh mắt đồng loạt rơi vào Yến Khai Đình đai lưng ngọc bên trên, nơi đó treo một cái dẹp hình như ý đeo, chất liệu, kiểu dáng đều phổ thông, duy chỉ có ngọc bạch đái phi nhan sắc có chút đặc sắc. Phó Minh Hiên đưa tay đem như ý đeo giật xuống đến, lật qua lật lại nhìn một chút, ném cho Hàn Phượng Lai, nói, có thể đem bắt linh trận làm nhỏ như vậy, quý phường tay nghề càng ngày càng tinh tiến. Hàn Phượng Lai tiếp vào tay nhìn một chút, ngẩng đầu, ánh mắt thành khẩn nói, không phải ta. Hắn nói không phải ta, cũng không có phủ nhận khối này như ý đeo là cái trận pháp, vẫn là một cái khả năng xuất từ Giã Thiên Công Xưởng pháp khí. Vẫn giơ cao lên hai tay đến khai đình nhịn không được nói, chờ một chút, chờ một chút, ý của các ngươi là, công kích ta ma vật số lượng một mực tương đối nhiều, là bị cái gì bắt linh trận hấp dẫn tới. Hàn Phượng Lai nói, chân chính bắt linh trận là dùng đến tìm kiếm linh phách, cái này bị biến tạo qua, mà lại phải dùng thủ pháp đặc biệt dẫn động mới được. Yến Khai Đình trong đầu linh quang lóe lên, nói, là Mẫn Hùng đi, ta nói hắn làm sao rảnh đến tới tìm ta phiền phức, bị quét mặt mũi đều không buồn. Hàn Phượng Lai có chút ấy nấy mà nói, ta cùng Hàn Châu đạo huynh nhìn ra hắn xác nhận ở trên thân thể ngươi động tay động chân, nhưng sao đều tìm không ra phương hướng, vốn nghĩ chiến sự sắp nổi, trước thả một chút, nhìn một chút lại nói, lại nghĩ không ra, nguyên lai là đơn độc không có tác dụng, muốn cùng ngươi trên thân sự vật phối hợp mới có thể phát huy công hiệu. Phó Minh Hiên cao mày nói, trên người ngươi tại sao lại mang vật này? Yến Khai Đình lại là không cách nào đáp trả, hắn ở nhà thời gian không nhiều, lại từ trước đến nay hành tung bất định, cho nên cũng không có cố định tiếp thân tôi tớ. Áo của hắn phôi sức từ trước đến nay là thống nhất định chế, sau đó từ tôi tớ từng bộ phối hợp tốt đặt ở trong tủ treo quần áo, theo dùng theo lấy. Ai biết sẽ như vậy xảo, ngay hôm nay, lấy được cái này có vấn đề phối sức. Yến Khai Đình nói, đừng quản nhiều như vậy quanh co, ta biết là ai, đồ ra có thể phát động mẫn hồng, lại nghĩ đưa ta vào chỗ chết, hoàn thủ pháp như thế nương môn hề hề. Ngoại trừ đầu ngọc dùng kia nữ nhân điên bên ngoài, còn có thể là ai? Phó Minh Hiên khó được hiện ra rõ ràng tức giận, ngươi làm sao đắc tội nàng? A, giết người nào có dễ dàng như vậy? Việc này không thể cứ tính như vậy, chờ chiến sự kết thúc, hai nhà chúng ta đi tìm đồ thành chủ muốn cái thuyết pháp. Tiến Khai Đình trên mặt ngược lại không có gì tức giận bộ dạng, hắn sờ lên cái cằm, không xác định địa suy đoán, chẳng lẽ là bởi vì ta đoạt nàng nhân tình đồ vận? Phó Minh Hiên sững sờ, chỗ ở của ngươi cái kia họ Hồ, một cái quản sự, thứ gì đáng giá ngươi phải dùng cướp? Tiến Khai Đình không khỏi kêu lên, ca, không muốn trước giả thiết ta đoạt tốt ta. Hàn Phượng Lai đột nhiên chen miệng nói, nếu không, giết nàng nhân tình. Tứ tượng tứ thì vườn, mặt trời hoa biểu phía trên không trung, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Chương 40. Chiến hậu nghi ngờ Hàn Phượng Lai nhìn thấy Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên hai người bốn mắt đồng loạt đối hắn, không khỏi rút lui một cái. Yến Khai Đình lại là nghiêm túc suy tính tới đến, lại sờ lên cái cằm nói, nếu không, đợi chút nữa chiến sự kết thúc, ta lặng lẽ đi theo Mẫn lao đầu phía sau, đánh hôn mê. Bộ bao tải không đợi Yến Khai Đình nói xong, Phó Minh Hiên phẩy tay áo bỏ đi. Hai người các ngươi đã như thế trò chuyện đến, vậy liền nói tiếp cái đủ. Bị lưu tại nguyên địa Yến Khai Đình cùng Hàn Phượng Lai liếc nhìn nhau. Yến Khai Đình kéo tốt ngoại bào, sửa sang vào áo, đối Hàn Phượng Lai đàng hoàng làm cúi thấp, nói, đà tạ Hàn thiếu chủ. Tại Phó Minh Hiên đưa ra muốn lấy hai cái gia tộc danh nghĩa liên hợp hướng đồ ra nổi lên thời điểm, Yến Khai Đình liền bắt đầu trăm phương ngàn kế, nói chêm chọc cười, muốn đổi chủ đề. Khó được Hàn Phượng Lai tại hoàn toàn không rõ tiền căn hậu quả tình huống dưới, chẳng những thấy rõ hắn chân thực ý đồ, còn trái ngược bản tính, phối hợp hắn đem chủ đề mang đến càng lệch ra. Hàn Phượng Lai nghiêng người nhường, lắc đầu. Yến Khai Đình khẽ thở dài, Yến gia cùng Phó gia xưa nay không lạ minh hữu. Yến, giao hai nhà sản nghiệp nghề nghiệp không có bao nhiêu liên quan chỗ, bởi vậy, cho tới nay, hai nhà tuy có thông gia chi danh, thế hệ tuổi trẻ quan hệ thân mật, trên thực tế phần giao tình này cũng không có kéo dài đến trên phương diện làm ăn. Về sau, Phó Minh Hiên 12 tuổi bắt đầu ra ngoài du học, mỗi 3 năm trở về nhà 10 ngày nửa tháng. Tuy nói hắn vừa về đến liền lên tiên hạ địa bắt được Yến Khai Đình làm bài tập, nhưng là tại đại nhân trong mắt, chưa từng có đem Yến, giao hai nhà coi như minh hữu. Nếu nói Yến Khai Đình hồi nhỏ cùng Phó Minh Hiên quan hệ lại thân cận, cũng đối ra sự không hề đề cập tới một chữ, chỉ là một lời khí phách. Hắn sớm liền biết được xuất thân không thể lựa chọn, cũng biết không phải mỗi cái hải tử đều bị chờ mong. Tại hắn niên thiếu ngây thơ bên trong, đây là hắn cảm độ, không cần người khác đồng hành. Mà theo tuổi tác phát triển, Yến Khai Đình con mắt rốt cục rời đi hai cái phủ đệ tử viện, đem bên ngoài một chút không nhìn thấy cuối thành lớn đặt vào tầm mắt, thế là nhìn thấy càng nhiều càng sâu xa hơn độ vận. Ngọc Kinh đứng đầu nhất bốn cái gia tộc, có thể nhất thời một chuyện hợp tung liên hành, lại không có khả năng chân chính kết minh. Nếu không đã sớm phá hủy trước mắt thế lực cân bằng, mà tất cả trật tự mới đều xây dựng ở loạn tượng về sau, chưa từng có hòa bình quá độ. Loại này phá hư cùng biến hóa, cũng sẽ không lấy bất luận người nào ý chí vì chuyện gì, dù là bốn cái bản thân gia tộc đều không có ý nguyện làm ban sơ kẻ phá hoại. Thế nhưng là một khi cân bằng bắt đầu nghiêng, lực lượng phát sinh biến hóa, tự nhiên sẽ đẩy những cái kia phụ thuộc bọn chúng bên trong thế lực nhỏ, Cố Minh Hữu cùng liên quan phương độc làm. Gió nổi lên tại bèo tấm chi mạn, thiên lý chi đê. Vậy không bằng đây. Tiến Khai Đình đối tuổi tròn lúc liền qua đời mẫu thân cũng không ấn tượng, tất cả ký ức đều thành lập tại phó phu nhân miệng. Mà hắn từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ tại phó phu nhân cùng Phó Minh Hiên trên thân từng chiếm được thân tình. Chỉ lần này tất cả, lấy gì dễ chi? Đã hắn tại năm đó đều có thể không tố khổ, không cầu viện, đến hôm nay, lại có cái gì là hắn không thể một mình gánh chịu, mà nhất định phải đem Phó Minh Hiên thậm chí toàn bộ phó gia kéo vào cái này một đầm trọc trong nước. Hàn Phượng Lai lặng lặng nhìn xem Yến Khai Đình, một đôi thanh tịnh đến phảng phất giống như không có chút nào tạp chất trong mắt, toát ra mềm mại biểu lộ. Hắn rất đột nhiên nói, Phó Hàn Châu có mấy câu nói là cho ta nghe. Nói có chút bất đắc dĩ cười cười, lại nói, dưới mắt xem ra, có người nhắm chúng ngươi làm mục tiêu, thế nhân trở mặt đơn giản tài vận, bởi vậy khả năng rất lớn là vì cướp lấy phía sau ngươi thiên công khai vận. Phó Hàn Châu đại khái hoài nghi việc này là ta gây nên. Tiến Khai Đình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Ngọc Kinh chính vào thời buổi rối loạn, mà Hàn gia vị thiếu chủ này xuất hiện ở đây, bản thân liền không tầm thường. Hắn hỏi, là ngươi sao? Không phải. Nói đến đây, Hàn Phượng Lai lại cười, dù cho mặt nạ ngăn trở hơn phân nửa biểu lộ, cũng có thể từ khỏe môi độ cong bên trên nhìn ra hắn phát ra từ nội tâm vui vẻ. Nếu như là ta, đã sớm bắt đầu người chết. Tiến Khai Đình cảm giác mình tại Hàn Phượng Lai trước mặt, không phản bác được số lần hơi nhiều, không phải mỗi người cũng giống như Hàn thiếu chủ dạng này, dũng cảm tự buộc nó ngắn, liền ngay cả Phó Minh Hiên tại phần lớn thời gian bên trong cũng là đạo mạo nghiêm nghị. Bất quá không có thời gian để bọn hắn tiếp tục đem chủ đề cho tới càng ngày càng kỳ quái phương hướng đi, theo lại một con ma vật từ góc tường toát ra, chiến đấu lần nữa bắt đầu. Không biết qua bao lâu, ma hế tán đi, sắc trời mở lại. Giờ phút này, đại đa số người đều đã mất đi khái niệm thời gian, tại giai đoạn sau cùng, ngăn cản, trùng sát tựa hồ biến thành thuần túy bản năng động tác. Chiến trường bên ngoài đoán thủ quá xa, trước mắt là chân thật nhất sinh tử. Hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm các tu sĩ, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, thiên cung là sâu xa xanh thẳm, chấm nhỏ thưa thớt, mặt trăng tại có chút dày đặc tầng mây về sau, chỉ có cái mơ hồ hình dáng, là một cái khả năng không có trăng sắc ban đêm, mà phùng ma thời khắc đã qua. Không biết hai trước lên tiếng, mọi người bắt đầu reo hò, có tiếng người tê kiệt lực khóc giống, nhưng càng nhiều là sống sót sau tai nạn quái hoạt. Tiếng hoan hô khuyết tán ra, mơ hồ từ cái khác quảng trường cũng chuyển tới ứng hòa. Trong thành thị bên ngoài cục bộ khu vực vẫn có lẻ tẻ chiến đấu âm thanh, kia là chưa hoàn toàn đền tội ma vật, còn có cuồng bạo không có kết thúc hung thú. Nhưng dù cho còn tại chiến đấu, mọi người đều lòng tràn đầy vui thích, bởi vì thắng lợi đã đến tới. Tứ tượng tứ thì vườn sơ bộ chiến tổn đã ra, toàn viên chín thành thương vong, hai thành chết tử. Nhưng mà đây là một cái đáng giá rất ăn mừng số lượng. Nếu như địa phương khác thương vong cùng này năng hàng, hoặc là vẹn vẹn hơi cao, lần này phùng ma thời khắc tại Ngọc Kinh thành trong lịch sử, có thể đưa về rất nhỏ liệt kê. Đồ gia đại trưởng lão điểm một ít nhân thủ lưu lại giải quyết tốt hậu quả, còn lại đám người liền riêng phần mình lần lượt tán đi. Có thể động đều thuộc về tâm giống như thiễn, cũng không biết nhà mình hiện tại là cái bộ dáng gì. Thiên công khai vật đại bộ đội còn không có rút đi, Tiến Khai Đỉnh cùng Hàn Phượng Lai thì là cùng một chỗ bóng người đều không. Phó Minh Hiên nhìn xem hai cái sự ở trước mặt hắn, một mặt lúng túng yến phủ đại quản sự, đều muốn khí cười. Hắn không phải không biết Tiến Khai Đình lo lắng, nhưng đứa bé này trốn học né tránh phương thức, rất có ý tứ sao? Huống hồ hắn đều đã nói đến như thế minh bạch, không tin Yến Khai Đình không có ý thức được Hàn Phượng Lai là rất nguy hiểm loại người kia. Tiến Khai Đình cùng Hàn Phượng Lai bước vào yến phủ thời điểm, toàn bộ quảng trường đều rất bình tĩnh, giới tuyến bên kia ngọc thạch truy trụ lẻ tẻ địa hỏng một chút, trên đường phố có đánh nhau vết tích, nhưng ảnh hưởng không lớn, nghiêm trọng nhất là một gian sắt đường phòng ốc sập nửa bên. Đảm nhiệm quảng trường thủ ngự các tu sĩ còn tại tuần tra, xem bọn hắn biểu lộ, nơi này tình hình chiến đấu hẳn là không nghiêm trọng lắm. Tiến Khai Đình đi tới cửa, bọn thủ vệ nhao nhao đối với hắn hành lễ. Hắn hỏi qua thủ vệ, biết được trong phủ đệ cũng không có bị làm sao sầm lấn, mà Hạ Bình Sinh chưa từ ngoài thành trở về. Tiến Khai Đình một chút do dự, liền quay đầu đối Hàn Phượng Lai nói, ngươi đi vào trước, ta muốn tới ngoài thành phòng tuyến bên kia nhìn xem. Hàn Phượng Lai cười khẽ, thấp giọng nói, làm sao? Thật dự định theo đuôi lão đầu kia, sau đó bộ bao tải đánh người, cẩn thận bị phản sát. Tiến Khai Đình hít mắt, Hàn Phượng Lai lời nói này có chút ý tứ. Hắn rời đi thời điểm, Mẫn Hồng còn chưa đi. Mà cao giai chiến tu quả nhiên thân thể cường hãn, Mẫn Hồng là số ít không bị tổn thương cường giả một trong. Hàn Phượng Lai lại nói, đã như vậy, vậy ta ngay ở chỗ này cùng Yến chủ cáo biệt đi. Tiền bá đã xem ta bọc hành lý thu thập xong, đợi chút nữa chúng ta liền trực tiếp đi. Tiến Khai Đình nao nao, gật gật đầu, sau đó nói, đa tạ Hàn thiếu chủ lần này viện thủ, thuận buồm xuôi gió. Hai người cứ như vậy đơn giản cáo biệt, Tiến Khai Đình quay người hướng quảng trường đi ra ngoài. Hàn Phượng Lai một mực đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, mới quay người đi vào Yến phủ đại môn. Tại đi đến bậc thang trước đó, Hàn Phượng Lai ngẩng đầu nhìn trên đầu cửa chắn biển, ánh mắt cùng thần sắc đều là tĩnh như chỉ thủy. Sau đó hắn rất phương phương địa móc ra một con đầu gỗ tiểu ong vàng, sau đó cùng cái này dẫn đường máy móc khôi lôi đi thẳng về phía trước. Xuyên qua ngoại viện hậu phương cửa lâu, phía trước chính là Yến phủ tòa kia kết nối ngoại viện, nội viện cùng khách viện quảng trường nhỏ. Hàn Phượng Lai tại lần thứ nhất gặp phải Yến Khai Đình địa phương dừng lại, đem không trung tiểu ong vàng hái xuống, cầm trong tay thưởng thức, thản nhiên nói, hoa thần đã đến. Sao không thấy một lần? Chương 41. Động tác mau lẹ Yến Khai Đình đi ra thiên công khai vật chủ phủ chỗ đường đi, sau đó thân ảnh từ biến mất tại chỗ, sau một khắc lại xuất hiện lúc, đã tại một cái khác con đường chỗ ngoặt. Chủ phủ đường đi miệng nô ra hai người đầu, xem bọn hắn quần áo, xác nhận Yến phủ thô làm nô bộc. Lúc này Yến Khai Đình vừa vận chuyển tiến chỗ ngoặt, hai người kia dõi mắt buồn ngắm, trong tầm mắt lại giống tuyết, đành phải nhìn nhau một cái, lại rụt trở về. Yến Khai Đình không hiểu có chút nguy cơ ám nằm cảm giác, nói không do nơi phát ra. Hắn trải qua mấy ngày này, nhiều cẩn thận, mặc dù rất mệt nhọc, như cũng tại đi đường thời điểm vận dụng thần thông, ẩn nấp hành tung. Sau khi hắn đuổi tới cửa thành phía tây lúc, bên kia đã chỉ còn lại giải quyết tốt hậu quả đội ngũ. Tiến Khai Đình thăm dò được Hạ Bình Sinh vừa đi không lâu, mà lại hết thảy mạnh khỏe, đều không có thụ thương, không khỏi buông xuống nửa biến tâm, nhưng mà quanh quẩn tại trong lòng hắn cảm giác nguy hiểm nhưng không có nửa điểm buông lỏng. Tiến Khai Đình trở về lựa chọn mặt khác một con đường, sẽ trải qua phó gia chỗ quảng trường, hắn nghĩ thuận tiện đi qua nhìn một chút bên kia phủ đệ tình huống. Ngay tại đi nhanh bên trong Yến Khai Đình đột nhiên dừng bước, thân hình của hắn từ một đầu bàn đá xanh đường đi trung đoạn xuất hiện, dựa lưng vào một nhà cửa tấm đóng chặt tiệm tạp hóa cột trụ hành lang. Trên đường phố không có người, các thành dân ý nguyên đều đợi trong nhà, đóng chặt cửa nẻo. Cho dù đối với tham chiến đội tuyển tới nói, Phùng Ma thời khắc không sai biệt lắm có thể tuyên bố kết thúc, nhưng là toàn thành chuẩn bị chiến đấu khiến vẫn chưa giải trừ, tại mặt đường bên trên qua lại hành tẩu đều là tu sĩ đội ngũ, tại làm sau cùng giải quyết tốt hậu quả công phu. Cách cái này sắp xếp phòng ốc một cái khác đầu đường tắt bên trên, truyền đến mơ hồ tiếng người, giống như liền có một chi tu sĩ đội ngũ tại hành tẩu. Truyền tới lời nói đứt quãng, nghe không rõ nội dung cụ thể, nhưng kia tiếng nói Yến Khai Đình lại nhớ kỹ rất rõ ràng, chính là Đồ Gia tổng giáo đầu Mẫn Hồng. Cái này thật là xảo, làm sao cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp Mẫn Hồng. Mặc dù Yến Khai Đình hài hước nói muốn bộ hắn bao tải, nhưng Mẫn Hồng cũng không phải kẻ yếu, dù cho đánh lén cũng không nhất định ổn chiếm thượng phong, huống chi giờ phút này bên cạnh hắn còn có người. Biết rõ rất không có khả năng đắc thủ, Yến Khai Đình trong lòng vẫn là giống thăm dò con mèo nhỏ bị móng vuốt gãi gãi. Hắn liếc nhìn hai bên đường kiến trúc, muốn tìm cái ẩn nấp địa phương lên tới nóc nhà điểm cao, dự định trước nhìn một chút sát vách đường tắt địa thế cùng hoàn cảnh. Vừa vặn bên cạnh một gia đình nóc nhà là sườn dốc lầu các kiểu dáng, so xung quanh người ta cao vài thước. Lúc này lầu các cửa sổ đóng chặt, từ khe hở nhìn lại, giống như là từ bên trong cầm cây gỗ đóng lên, còn lộ ra mấy đạo lá bùa cạnh góc. Đây cũng là người bình thường chống cự ma vật phương pháp sản xuất thô sơ tử, đương nhiên có hay không hiệu quả hai chuyện. Tiến Khai Đình thân ảnh lóe lên, tìm cái thích hợp thăm dò quan sát, lại là phía dưới ánh mắt góc chết vị trí. Chỉ cần bên kia cường giả không có trực tiếp cảm ứng được ánh mắt, hắn cũng không cần quá lo lắng sẽ bị phát hiện. Hai bên dân cư bên trong tất cả đều là đóng cửa thành dân, chỉ dựa vào khí tức cùng hô hấp, rất khó phát hiện trong đám người có người đang dòm ngó bọn hắn. Sau khi Yến Khai Đình thấy rõ cùng Mẫn Hồng đi cùng một chỗ người lúc, cực kỳ ngoài ý, cơ hồ lập tức liền từ bỏ bất kỳ ý tưởng gì. Người kia đúng là Mạch Đao Phong Ý Chi. Ở trước mặt hắn đừng nói tập kích Mẫn Hồng, một cái không tốt, Yến Khai Đình chính là ghé vào nguyên địa bất động, tung tích cũng có thể tiết lộ. Hai người sóng vai từ phía dưới đi qua, đằng sau đi theo bốn tên đổ giả khách hành. Yến Khai Đình thu liễm khí tức, không dám nhúc nhích một cái, trong lòng lại có chút kỳ quái, không nghĩ ra hai người này làm sao lại tiến tới cùng nhau. Phong Ý Chi trấn thủ chính là cửa nam, mảnh này quảng trường chính là cửa nam trở về phủ thành chủ khu vực cần phải đi qua, nhưng Mẫn Hồng từ tứ tượng tứ thì vừa đến nơi đây lại là phương hướng ngược. Phía dưới Phong Ý Chi hiển nhiên cũng có đồng cảm, hắn đánh gậy Mẫn Hồng lại một câu thổi phồng, hỏi: "Mẫn huynh, đến tột cùng có chuyện gì gấp, không thể trở về đi lại nói, muốn phiền ngươi chạy chuyến này tới đón ta." Từ câu nói này suy đoán, Mẫn Hồng nói là có việc gấp tìm đến Phong Ý Chi. Lại nói nhăng nói cội một mực không có vào chính đề. Mẫn Hồng mặt lộ vẻ khó xử, nói: "Ai, không sợ Phong huynh bị chê cười, việc này có quan hệ phu nhân, tiểu đệ thực sự không biết nên như thế nào mở miệng tốt." Phong Ý Chi lại nói: "Vậy vẫn là đừng nói nữa. Mẫn huynh, phu nhân là người ta chủ mẫu, liên quan tới nàng, mặc kệ là cái gì nhàn thoại, đều không nên do chúng ta tới nói mới lạ." Mẫn Hồng sắc mặt có chút xấu hổ, lập tức dậm chân một cái nói: "Không thành, Phong huynh, việc này nói." Thân thể của hắn hướng Phong Ý Chi phương hướng nghiêng quá khứ, thanh âm cũng theo đó đè thấp, phảng phất suy đi nghĩ lại vẫn là không nhả ra không thoải mái. Phong Ý Chi nhíu nhíu mày, hắn tại phủ thành chủ chỉ chịu Đồ thành chủ một người chi mệnh, còn lại nhàn sự một mực mặc kệ. Nhưng là Mẫn Hồng thân phận tự có khác biệt, cũng không thể quá không nể mặt hắn. Lúc này trên nóc nhà Yến Khai Đình cảm thấy có chút không ổn, hắn không nghĩ tới Mẫn Hồng cũng không sợ hai vách mạch rừng, thế mà tại trên đường cái muốn cùng Phong Ý Chi nói bí sự, vẫn là liên quan tới thành chủ phu nhân. Cái này trong lúc mấu chốt, nếu là hắn bị hai người phát hiện, thật đúng là có miệng nói không rõ. Yến Khai Đình bắt đầu nhìn xung quanh, chính suy nghĩ nào có an toàn thoát thân đường tắt. Phía dưới biến cố nổi lên. Yến Khai Đình khẽ mắt liếc qua nhìn thấy đi tại Phong Ý Chi cùng Mẫn Hồng đằng sau kia bốn tên khách hành, vậy mà tự giết lẫn nhau. Chỉ gặp trong đó trong tay hai người hàn quang lóe lên, lộ ra bọc lấy phù văn lưới dao, đâm thẳng hai người khác eo yếu hại. Hai người kia tuyệt không nghĩ đến sớm chiều trung đụng đồng liêu lại đột nhiên động thủ giết người, khoảng cách song phương quá gần, hai thanh hung khí bên trên còn ra chỉ phụ chú, vừa vào nhân thể, vậy mà chảy ra màu xanh lá còn phát ra huỳnh quang máu. Bị đâm hai người cơ hồ trong nháy mắt mất đi năng lực hành động, huệ bại ngã xuống đất lúc, độc tính đã lan tràn đến ngực, xâm lấn trái tim. Hai người há to mồm, lại ngay cả sau cùng tiếng kêu đều không có phát ra tới. Mặc dù kẻ đánh lén ám sát thủ pháp cực kỳ thành thạo, đồng thời còn đưa tay nâng kẻ bị giết, phòng ngừa bọn hắn thỉnh thịch ngã xuống đất, kinh động người phía trước. Nhưng mà máu tươi chảy ra thời điểm, không trung khí tức ý nguyên có cực kỳ yếu ớt cải biến. Phong Ý Chi lông mày xương một sợ, như có cảm giác, liền muốn quay đầu xem. Mẫn Hồng đã cơ hồ liền muốn kể đến Phong Ý Chi đầu bay, lúc này đột nhiên khí thế tăng vọt, dưới chân mặt đường vậy mà răng rắc nứt ra, một đạo mở núi phá đá hung mãnh khí kình quét ngang hướng Phong Ý Chi. Cùng lúc đó, Mẫn Hồng một mực hư cầm tay phải đột nhiên vừa để xuống. Hồng quang tránh chỗ, Phong Ý Chi dưới chân chống rông xuất hiện một cái pháp trận đồ hình, màu đỏ sẫm lưới tơ dày đặc dựng lên, giống tơ nhện quấn quanh con mồi, muốn đem Phong Ý Chi mắt cá chân cuốn vào. Chỉ nhìn kiện pháp khí này, liền biết Mẫn Hồng sớm có dự mưu. Phong Ý Chi gặp nguy không loạn, đột nhiên đứng vững, lưng eo ưỡn một cái, trong tiếng kêu chói tai, toàn thân tản mát ra sắc bén khí thế, phảng phất cả người đều hóa thành một thanh trường đao, đao khí thẳng phách địa trên mặt đỏ sẫm triển ti pháp trận. Mà lúc này Mẫn Hồng tăng nguyên trưởng chặn ngang quét ngang, sắp bắt được Phong Ý Chi phá trận mấy mắt, cho trọng kích. Đột nhiên, giữa không trung một đạo tử sát thiểm điện cắt dưới, xuyên thẳng Mẫn Hồng lòng bàn tay. Chương 42. Phục sát Mẫn Hồng chỗ nào nghĩ ra được, đã rõ ràng đi lướt qua trên đường phố, sẽ có xét đánh hạ xuống từ trên trời, lại bị đâm vừa vặn. Hắn tăng nguyên trưởng chính thôi hóa đến uy lực đỉnh phong, màu da bàn tay nhan sắc biến sâu, nổi lên như kim loại quan trạch. giờ phút này như chặt lên đi chính là bình thường đao kiếm, khả năng liền nói vết tích đều không để lại, nhưng mà bị ngón tay này đấu phẩm chất lôi điện một kích, lập tức hiện ra một khối đồng tiền lớn nhỏ đốm đen. Cái này điểm điểm phụ tổn thương đều không gặp máu, nguyên bản không tính là cái gì, đối Mẫn Hồng tới nói, liền cùng tiểu côn trùng cắn một cái cảm giác không sai biệt lắm. Nhưng giờ phút này hắn cái này chặn ngang hoành kích chiêu thức đã đi tận, hậu chiêu còn chưa kịp khởi thế, bị lôi điện gặp vá đâm một châm, trưởng thế lập tức xuất hiện lỗ thủng. Còn bên cạnh Phong Ý Chi đã tránh thoát pháp trận, lại so dự tính nhanh quá nhiều, hắn cũng không phải hoàn toàn không có đại giới, chân trái từ nhỏ chân bụng hướng xuống máu me đồng địa. Chỉ gặp Phong Ý Chi thân hình trong nháy mắt hoành ra hai cái thân vị, Mẫn Hồng một trưởng kia liền chỉ có biên giới xẹt qua eo của hắn sườn. Phong Ý Chi quát khẽ nói, Mẫn Hồng, ngươi đây là ý gì? Mẫn Hồng làm sao cùng hắn nhiều lời, trăm bận bịu ở trong cũng không kịp tìm kia hỏng hắn chuyện tốt lôi điện nơi phát ra, chỉ lung tung hướng đường phố bên cạnh nóc nhà ném đi thoáng nhìn, liền song trưởng tung bay công hướng Phong Ý Chi. Cùng lúc đó, đằng sau vừa giết đồng bạn hai người đã chạy lên, riêng phần mình phát ra binh khí, một trái một phải bọc đánh giáp công. Vang một tiếng, hai bên nhà dân đóng chặt môn hộ bị nhao nhao đá văng, một đám người áo đen tuôn ra. Trên mặt đất chẳng biết lúc nào dâng lên một sợi nhàn nhạt khói xanh, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đường tắt, chỉ nhìn cái kia quỷ dị nhan sắc, liền biết khẳng định có độc. Đầu này thường thường không có gì lạ ngắn ngó hẻm, một sát na, liền biến thành một cái bố trí tỉ mỉ cả bẫy. Trên nóc nhà Yến Khai Đình, lúc này mới ý thức được mình chính ghé vào ổ sói bên trên. Trong phòng những cái kia tiếng hít thở vậy mà không phải phổ thông thành dân, may mắn hắn hành động ở giữa từ đầu tới cuối duy trì lấy thần thông vận dụng, mới một mực không có bại lộ hành tung. Nhưng là hiện tại hắn có thể ẩn nấp không ở, tại người áo đen phun lên đường đi đồng thời, Yến Khai Đình cảm thấy được phía dưới có người chính đột phá nóc phòng xông lên. Lập tức ngói lương nứt ra, hai thanh sáng lắc lư mã đao hướng hắn chém tới. Loại trình độ này công kích đối Yến Khai Đình cũng không tạo được uy hiếp, Thái Sơ truy hoạch cung bung ra, tiếng len ken bên trong, đem hai cái người áo đen cùng một chỗ bước lui. Yến Khai Đình thân ở giữa không trung, hơi chần chờ, không có hướng nơi xa đào tẩu, ngược lại hướng phía sương mù tràn ngập trong đường tắt rơi xuống. Sự thật chứng minh, Yến Khai Đình lựa chọn không sai. Sau lưng hắn đột nhiên sáng lên một loạt điểm sáng, đồng loạt nện ở trên nóc nhà, cho bụi bồng lên, cả tòa lầu các bị sốc lên, lộ ra phía dưới sàn gác. Cái này vòng mai phục lại có hai tầng. Yến Khai Đình vừa rồi nếu như trốn ra phía ngoài, liền sẽ vừa vặn đón đầu đụng tới, giờ phút này lại là bố trí mai phục người chuẩn bị ở sau bại lộ không thể nghi ngờ, cũng không có sợ đến Yến Khai Đình nửa sợi lông. Động tĩnh lớn như vậy, liền ngay cả trong đường tắc ngay tại kịch chiến đám người cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt. Mẫn Hồng thấy một lần Yến Khai Đình, lập tức giật mình cái kia đạo tử điện lai lịch, không khỏi cười gần nói, "Hoa con, không có bị ma vật cắn chết tính ngươi mạng lớn, ngược lại chạy nơi này đến từ ném lưới." Bất quá hắn miệng bên trong tại nói dọa, trên tay không có chút nào ngừng, tất cả thế công vẫn như cuồng phong như mưa rào rội về Phong Ý Chi. Mạch đao không chỉ có là Ngọc Kinh đệ nhất cao thủ, chính là tại toàn bộ Bắc Úng Châu đều có thể đứng vào năm vị trí đầu. Mẫn Hồng mặc dù đối với hắn các loại khinh phục, ở sâu trong nội tâm lại là nhất là sáng tỏ sự cường đại của hắn, nào có dư lực đi quản xấu hắn chuyện tốt tiếng khai đỉnh. Chỉ nhìn hôm nay bố trí, sau đại chiến, người quen cận thân đánh lén, tràn ngập đường tắt khói độc, hai tầng vòng mai phục, từng tầng vòng vòng đan sen, liền có thể biết phía sau bố trí mai phục người đối vây giết Phong Ý Chi cỡ nào cẩn thận. Nhưng mà lại tinh vi cảm bẫy đều chịu không được ngoài ý muốn, tiếng khai đỉnh chống rông xuất hiện, trong lúc vô tình đem vòng trụ hủy đi một nửa, sinh sinh đem một trận đều đâu vào đấy phục sát biến thành hiện tại chính diện đối cứng. Phong Ý Chi cũng không nghĩ tới hiện thân sẽ là Yến Khai Đình, liền ngay cả chính hắn đều đến bây giờ còn không rõ Mẫn Hồng vì sao đối với hắn đột hạ sát thủ. Cho nên bất kể nói thế nào, đây đều là đổ ra nội đấu. Mà cái này vòng mai phục xếp đặt hai tầng, bên ngoài trừ bỏ lược trận cùng hai lần tập kích bên ngoài, cũng là vì phong bế con đường, cản trở ngoại nhân chính mắt trông thấy hiện trường. Đổi bất kỳ một cái nào người của thế lực khác đi ngang qua, tại không hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối trước đó, cũng không thể tùy tiện nhúng tay. Dù cho hiện tại Yến Khai Đình đối Phong Ý Chi tới nói, xem như một cái biệt thủ, nhưng mạch đao là bực nào lao đạo người, nghĩ đến coi như nhiều. Nói thật, dù là muốn một mình chiến đấu, Phong Ý Chi đều cảm thấy so vào lúc này nơi đây trông thấy Yến Khai Đình muốn tới nhẹ nhõm. Ai nha, Yến phụ chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Yến Khai Đình có thể thề, Phong Ý Chi trong khẩu khí có ghét bỏ ý tứ, hắn đem đại truy hướng về sau vung mạnh ra, đem một thanh chém tới mã đao bắn ra, tức giận nói, Mận giáo đầu đã thử qua giết ta một lần, không thành. Nói, Yến Khai Đình trong lòng quỷ dị thở dài một hơi, cảm thấy không cần lại tìm lý do giải thích mình vì sao nhúng tay đổ ra nội đấu, càng không cần giải thích mình tại sao lại lựa chọn viện thủ Phong Ý Chi. Hắn vừa rồi đánh ra cái kia đạo tử điện, thuần là trông thấy Mẫn Hồng lại dùng ra ti tiện thủ đoạn sau bản năng phản ứng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì như là đổ ra phe phái chi tranh, Yến phủ lập trường, Ngọc Kinh thứ hai thế lực nhúng tay đệ nhất đại thế lực nội chính các loại phức tạp suy nghĩ. Thằng đến xuất thủ về sau, Yến Khai Đình mới ý thức tới hình như có không ổn, bất quá lập tức toàn bộ vòng mai phục khởi động, hắn cũng sẽ không cần phiền não rồi. Phong Ý Chi nghe vậy lại là thông dong giết hết, hắn nguyên bản lâm vào trùng vây đều mặt không đổi sắc, giờ phút này lập tức tuôn ra nói tụng, lao tử nhưng lại không muốn được Hạ Bình Sinh phá hủy phòng. Mẫn Hồng lúc này nộ khí liên tiếp cất cao. Rõ ràng là hắn một phương này chiếm hết thượng phong, Yến Khai Đình cùng Phong Ý Chi hai người lại đối nguy như huyền ti sinh tử làm như không thấy, ngược lại đang nói chút có không có thể nào không cho hắn cảm giác mình hoàn toàn không có bị để vào mắt. Trên thực tế, hai người kia cũng hoàn toàn chính xác không có để hắn vào trong mắt. Yến Khai Đình tại người áo đen đuổi chém bên trong, thân hình không ngừng lệch vị trí chớp động, hiển nhiên đòn công kích bình thường căn bản ngăn không được hắn. Phong Ý Chi lại là một tiếng gào thét, mạch đao mũi nhọn quang mang tăng gọn, chỗ đến, không khí cũng bắt đầu vặn mèo, giống như là có thể xoắn nát hết thể kiên vận. ngoại trừ Mẫn Hồng còn có thể miễn cưỡng không lùi, còn lại vây công người đều bị ép ra. Liên cả mặt đất tầng kia tụ mà không tiêu tan khói xanh, đều bị thanh không một đoạn. Phong Ý Chi nói, "Tiểu Gia Hỏa, tới, trên mặt đất là rừng mưa trướng, ánh sáng nín hơi không có ích lợi gì." Nói, đao mang phạm vi bao trùm vậy mà lại quyết trương ra một vòng, khó khăn lắm đem Yến Khai Đỉnh cuốn vào. Yến Khai Đỉnh trong đầu lập tức thoáng hiện một cái tên, Bắc La Phong Song Hùng bên trong thất bộ trướng cương hồi, không biết tối hôm qua đám kia kẻ ngoại lai phải chăng cùng trước mắt vây giết có quan hệ. Nhưng vào lúc này, Mẫn Hồng thâm trầm mà nói, "La huynh, đừng nhìn lấy, không cẩn thận bị người chạy thoát liền làm trò hề cho thiên hạ." Đường tắt một đầu hiện ra một cái cao lớn thân ảnh, thân thể người nọ gầy gò, so với bình thường người càng lộ vẻ tay dài chân dài, nhìn kỹ lại, bàn tay của hắn cũng so với thường nhân muốn mọc ra một đoạn. Phong Ý Chi thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Mạch đao cùng liệt bá đạo, đến hắn cấp độ này, đao khí ngoại phóng ngưng tụ thành thực thể đạo cương, có thể cùng cao giai pháp khí đối cứng, cùng hắn đồng cấp pháp tu cũng không dám cận thân. Nhưng mà La Kình cùng Mẫn Hồng đều là thuần túy chiến tu, tại cái này chật hẹp trong đường tắt, tăng thêm mặt đất rừng mưa trướng, một đám phụ công tu sĩ còn không biết có hay không cái khác cùng loại đỏ sậm chiến ti pháp trận, mỗi một cái tiết điểm đều là hướng về phía khắc chế hắn tới. Phong Ý Chi mạch đao nhẹ duỗi, đem Yến Khai Đỉnh câu đến sau lưng, trầm giọng nói, "Ngươi đừng lúc đích, chú ý đừng ra ta đao cương phạm vi rừng mưa trướng dính ra liền có thể xâm nhập thể nội, cẩn thận bị sợi đay thành một đoạn đầu gỗ." Yến Khai Đỉnh ước lượng trong tay đại truy, lúc này Thái Sơ đã là cán dài nặng võ hoàn toàn hình thái, hắn lắc lắc đầu nói, "Không có gì đáng ngại, chướng khí đối ta vô dụng." Phong Ý Chi lúc này mới phát hiện, Yến Khai Đỉnh đứng thẳng chỗ chướng khí tụ mà không thỏa thuận, ngẫu nhiên theo khí lưu phun trào lăn lộn qua khứ, đều bị trên người hắn lôi hỏa khí tức thôn phệ. Đông nhiên ở giữa, toàn bộ đường tắt đều rất nhỏ chấn động một cái mặt bàn lớn nhỏ trưởng ấn cách không đánh tới, chóc vân thủ La Kình xuất thủ. Ngay sau đó, tất cả người áo đen đều bắt đầu chuyển động, thế công giống như thao thiên cự lãng, hung hăng hướng Phong Ý Chi cùng Yến Khai Đỉnh vào đầu vỗ tới. Yến phủ ba viện giáo hội trên quảng trường, y nguyên yên tĩnh như không núi u gốc, không có người đáp lại Hàn Phượng Lai. Hàn Phượng Lai cười cười, chậm rãi nói, "Nghe qua Hoa Thần Điện là vạn hoa hội tụ chi địa, dung mạo xinh đẹp hội tụ, đây là xem thường ta Giả Thiên công xưởng thô bị a." Dưới tay hắn lại là một điểm không chậm, đàn không chợt hiện, 13 giây cùng thể động. Mặc dù không có nửa điểm thanh âm truyền ra, nhưng là trên quảng trường liên tục có ít chỗ không khí có chút mà mẹo, lần lượt có nhân thể chống rông rơi ra tới. Cái này vẫn chưa xong, cái kia đạo vô hình sóng âm truyền lại bên trong không có chút nào suy giảm chi ý, ngược lại ba động đến càng ngày càng mãnh liệt. Cách đó không xa Yến gia từ đường đầu tiên có phản ứng, trước điện cửa chính bên cạnh hai cây cột trụ hành lang, từ thấp tới cao, nhấp nhoáng một dải ánh sáng nhạt, lập tức liền gia tăng đến 7-8 đạo quan mang. Từ đường phía trên giữa không trung, loan phang xuất hiện một cái phủ văn tạo thành trận hình. Mắt thấy lại tiếp tục như thế, Hàn Phượng Lai đàn không tiếng nhạc liền sẽ đem Yến phủ pháp trận toàn bộ dẫn động, âm thầm người rốt cục ngồi không yên. Một tiếng cười khẽ vang lên. Hàn thiếu chủ thật sự là không cho nửa điểm thể diện đâu. Kia là cái giọng nữ, nữ điệu vốn là mềm mại vớt ve an ủi, còn mang một ít ung dung âm cuối, tựa như nhiệt ý quần quận giữa hè chi dạng, có hương thơm hương hoa từ phương xa chuyển đến, như có như không, thấm hương nhập phổi, câu tâm hồn người. Một cái thước tha tu dài thân ảnh chậm rãi tại Hàn Phượng Lai phía trước ngưng tụ thành hình, kia là cái rõ ràng quần áo thanh nhã, lại vẫn cứ cho người ta xinh đẹp cảm giác nữ tử, đầu kết cao búi tóc, phong thái cao hoa chi thế bức nhân. Vẹn vẹn từ khuôn mặt bên trên căn bản nhìn không ra tuổi của nàng, không có tỷ vết da thịt giống như nhất thanh xuân thiếu nữ, nhưng loại kia phong tình cũng chỉ có trải qua tuế nguyệt mới có thể như thế thuần hậu động lòng người. Nàng thời khắc này biểu lộ có một chút điểm u hoán, tựa như tiểu tính tình thiếu nữ, tại oán trách tình lang không hiểu nhân ý Hàn Phượng Lai trong ngực đàn không rốt cục không còn chấn động, theo sóng âm tiêu tán, tiến ra từ đường cột trụ hành lang bên trên quang mang cũng không còn chớp động, giữa không trung pháp trận tùy theo giảm đi. Dù cho có dạng này một đoạn không lớn không nhỏ dị thường động tĩnh, tiến phủ vẫn không có bị kinh động. Thông hướng ba viện môn hộ phương hướng đều yên tĩnh. Hàn Phượng Lai thản nhiên nói, hướng điện chủ bày ra cái này tư thế, ta kém chút coi là muốn đem ta cũng một mẹ hốt gọn. Nô gia nhìn thấy Hàn thiếu chủ cũng thật bất ngờ đâu. Hướng giao ngữ điệu ôn nhu như nước, nếu không phải tại dạng này kiếm bạt nô trương trường hợp, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ say ngã tại nàng như là thuần tiểu phong tình bên trong. Chương 43. Thanh loạn Hàn Phượng Lai nửa gục đầu xuống, ngón tay tại đàn không trên dây tới tới lui lui lăng không ấn xuống, thần thái giống như ra đời không sâu thiếu niên. Giá Thiên công xưởng vị này vừa mới bắt đầu trước mặt người khác lộ diện thiếu đông gia, nhìn qua giống như trong truyền thuyết như thế, một phái thuần lương vô hại. Nếu như vừa rồi Hàn Phượng Lai không có vừa ra tay chính là đại chiêu, trực tiếp dẫn động Yến gia từ đường pháp trận, như vậy hướng giao có lẽ sẽ còn tin cái 2-3 phần, đồng thời nhìn xem có thể hay không cùng vị này quyền cao nặng tuổi trẻ cường giả kéo chấp đối, kết giao một phen. Bây giờ nàng lại hoàn toàn không có cái tâm tình này, chỉ muốn làm sao tại chính chủ nhân đến trước, nhanh đem tôn đại thần này mời đi. Hoa Thần Điện là biết Hàn Phượng Lai tại Ngọc Kinh, nhưng không cảm thấy hắn thật có hứng thú cùng Yến gia cái kia họ Tề ngu xuẩn nói chuyện gì sinh ý. Phùng Ma thời khắc tiến đến, bọn hắn cái này thân phận quý giá mẫn cảm danh môn nhân vật trọng yếu tự nhiên sẽ rời đi. Mà Hoa Thần Điện cuối cùng đạt được thông tin bên trong, Hàn Phượng Lai cùng tùy tùng của hắn xác thực không tại Yến phủ khách viện. Thời gian từ từ trôi qua, Hàn Phượng Lai vẫn là một bộ ngại ngùng không nói chuyện bộ dáng, hướng giao lại là kéo không nổi. Xem ra Hàn thiếu chủ đối với chỗ này thật cảm thấy rất hứng thú nha, hướng giao một đôi đôi mắt đẹp viện chuyển mê ly, thế nhưng là mọi thứ đều có tới trước tới sau, ngài tới chậm đâu. Nàng câu nói này như nghe vào người hữu tâm trong tai, kỳ thật đã thừa nhận rất nhiều chuyện. Ồ, cái kia không biết, đây là đa bảo cắt cho Hoa Thần Điện xính lễ đâu, vẫn là Hoa Thần Điện cho đa bảo cắt đồ cưới. Hướng giao kia huyện chuyển tùy ý tư thái lập tức duy trì không ở Hoa Thần Điện cùng đa bảo các kết minh sự tình, mới vừa rồi lên lý do, ấn lý thuyết cực kỳ bí ẩn, người biết đều không nên vượt qua một tay số lượng, Hàn Phượng Lai lại từ đâu biết được. Đương nhiên điều này cũng làm cho nàng hiểu được, Giá Thiên công xưởng cùng Đa Bảo Các là từ đối đầu, Hàn Phượng Lai nếu đem Hoa Thần Điện coi như Đa Bảo Các minh hữu, vậy cái này giảo cục hành vi liền không thể bình thường hơn được. Nhưng mà đặt ở cái này thời điểm bên trên, Hoa Thần Điện vẫn là rất oan uổng. Kết minh bát tự còn không có viết xuống thứ nhất viết, chỉ có thể coi là vừa mới đang mài mực mà thôi. Nhưng là lời này không tốt giải thích Hàn gia cũng sẽ không tin. Hướng Giao trên mặt không hiện, che miệng khẽ cười nói, Hàn thiếu chủ nói đùa. Nhưng trong lòng thì vô số cái suy nghĩ hiện lên, muốn nhanh cân nhắc ra một cái đối sách. Dù cho Hướng Giao tu vi so Hàn Phượng Lai cao một cái đại cảnh giới, giết người diệt khẩu đều như cũng không phải nàng thứ nhất lựa chọn. Hàn Phượng Lai lộ ra một cái giật mình thiếu dung, à, là ta lỗ mắng rồi, xem ra đây chỉ là Hoa Thần Điện tiền riêng. Hướng Giao nhìn qua thiếu niên ở trước mắt, không hiểu cảm giác có chút hàn ý, nàng chưa từng cảm thấy mình là có thể bị nhìn mặt mà nói chuyện liền tùy tiện khám phá tâm sự người, nhưng Hàn Phượng Lai chỉ bằng nàng vừa rồi vô ý thức muốn kéo dài thời gian thuận miệng một đáp, sáu cái chữ, liền đến gần vô hạn trận tướng. Bất quá Hướng Giao là nhân vật bậc nào, nàng cơ hồ lập tức liền chỉnh lý tâm tình, thuận thế tiếp lời, nói, chúng ta nữ lưu mưu sinh không dễ, mời Hàn thiếu chủ nhấc nhấc tay. Chỉ cần bỏ lỡ hôm nay, Hoa Thần Điện chắc chắn dâng lên một phần tiền lãi, ngài còn có thể đi đầu chọn lựa. Hàn Phượng Lai bỗng nhiên cười ra tiếng, trên nét mặt mang một ít đùa ác được như ý tính trẻ con, hướng điện chủ, từ cùng Hạ tiên sinh đi nói đi. Trong tay hắn đàn không phun ra một quyển quốc phổ, mỗi cái phù tự đều chiếu lấp lánh, đem Hàn Phượng Lai thân hình quả nhập, lập tức hóa thành một đạo đột quang, chớp mắt đi xa. Mà tại cách đó không xa, giữa không trung đi ra một người, áo xanh tóc trắng, thần sắc đạm mạc, chính là Hạ Bình Sinh. Theo Hạ Bình Sinh trở về, tiến phủ rốt cục không còn bình tĩnh như vậy. Bản thân hắn trực tiếp xuất hiện tại Hướng Giao trước mặt, hắn mang về Ngự Ma đội ngũ lại là muốn từ mặt đất đi. Thế là ngoại viện mấy chỗ trọng yếu thông đạo cùng cửa lâu đều phát sinh kỳ quái giằng co. Một phe là yến phủ tu sĩ, một phương khác là khăn đỏ che mặt người áo đen, nhưng lại có yến phủ quản sự đứng tại bọn hắn trong đội ngũ. Thiên công khai vật nội bộ phe phái đông đảo, đã sớm không phải bí mật, hiện tại chuyện này hình xem như ngoại địch, vẫn là bên trong họa. Phần lớn người đều cảm giác có chút đầu óc choáng váng. Người áo đen không có chủ động công kích, chỉ là ngăn lại thông đạo không khiến người ta quá khứ, bên trong mấy cái kia quản sự thì là cơ miệng hổ lô không nói lời nào. Mà yến phủ bên này cũng không có đủ phân lượng người ra chủ trì, thế là đại gia cứ như vậy rằng có ngay tại chỗ. Giờ phút này, phó gia đại viện vừa đợi đến nhà mình từ Bắc Môn rút về tới tu sĩ đội ngũ, cửa chính xe ngựa quảng trường nhỏ, cùng đệ nhất trọng sân nhỏ hai bên sương phòng tất cả đều công việc lu đủ lên. Thương binh nhóm đầu tiên xuất hiện, bị nhất viện cấp tốc đưa vào đã sớm chuẩn bị xong trong sương phòng, từ chờ đợi đã lâu các bác sĩ bắt đầu cứu chữa. Phó bác Văn tự mình dẫn đội đi ngoài thành chiến tuyến, rõ ràng nhất hiện trường tình huống thương vong, hắn tuần sát một phen trong phủ cho thương binh chuẩn bị sân bãi, coi như hài lòng. Sau đó hỏi Phó Minh Hiên bên kia cùng bản phủ tình hình chiến đấu. Phó Bắc Văn nghe được hai nơi tình hình chiến đấu cùng thương vong đều không có vượt qua dự tính, không khỏi cảm thấy vui mừng. Vậy đại khái sẽ là hắn một lần cuối cùng vì Ngọc Kinh Thành chống cự ma vật xâm lấn, có thể bình yên kết thúc, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Đại quản sự hướng Phó Bắc Văn báo cáo hoàn tất về sau, tự tay cho hắn pha trà, chuyện này đối với nhiều năm chủ tớ, tất cả đều một trái tim buông xuống hơn phân nửa, dự định nói điểm tư mật tiểu lời nói, tiếp xuống rời phủ cũng không phải làm việc nhỏ. Lúc này bên ngoài có người thông báo, Phó Minh Hiên tới. Phó Minh Hiên vào cửa về sau, không kịp cùng Phó Bắc Văn nhiều lời, đưa tay liền hướng đại quản sự phải nốt tại Yến Khai Đình tư liệu. Đại quản sự cũng không nghĩ tới Phó Minh Hiên muốn được đội như vậy, có sẵn sửa sang lại bộ phận còn tốt mang tại trên thân, nhưng trước đó vung thám tử ra ngoài thu thập, vẫn còn không có thời gian thu hồi lại. Phó Minh Hiên cũng không nhiều lời cái gì, chỉ lấy tới cấp tốc mở ra, cùng dữ liệu không sai biệt lắm, cũng tìm không thấy cái gì có giá trị manh mối. Phó Bắc Văn rất ít gặp đến Phó Minh Hiên lộ ra rõ ràng bực bội chi ý, nhịn không được hỏi, sự tình có biến. Phó Minh Hiên nghĩ, nói, Đồ Gia Mẫn Hồng, tại trước khi chiến đấu khiêu chiến Yến gia đại lang, không biết dùng cái gì thủ pháp đặc biệt, ở trên người hắn dính hấp dẫn ma vật đổ vật. Phó Bắc Văn cùng đại quản sự tất cả đều lấy làm kinh hãi. Tu sĩ cùng ma vật chiến đấu đến bây giờ ngàn vạn năm, các loại tương sinh tương khắc đan phủ trận pháp tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu hấp dẫn ma vật biện pháp, Ngọc Kinh đại trận tụ ma thông đạo nguyên lý chính là một cái trong số đó. Mà mọi người nghiên cứu loại thủ đoạn này, chủ yếu là vì phòng ngừa ma vật phân tán đi đại lục các ngóc ngách, hy vọng có thể khống chế bọn chúng với cái thế giới này ăn mòn ảnh hưởng. Thế nhưng là có thể lấy được trên thân người cũng rất hiếm thấy, loại này giết người biện pháp quá mức nguy hiểm. Tu sĩ chân khí lại cùng ma khí thiên nhiên bất từng dùng, ma vật cũng không phải tùy thời tùy chỗ sẽ xuất hiện, chỉ sợ không đợi kia biện pháp có hiệu lực, liền đã bại lộ. Cho dù trong tà đạo, đều rất ít nghe nói loại thủ đoạn này. Phó Bắc Văn hỏi, Đình Ca Nhi không có sao chứ? Phó Minh Hiên nói, còn tốt, hắn không giống như là mới lên chiến trường. Phó Bắc Văn cùng đại quản sự cũng không biết Phó Minh Hiên trong lòng đang có rất nhiều ý nghĩ, đứng tại phó gia trên lập trường, bọn hắn quan tâm hơn không phải Yến Khai Đình cá nhân võ lực, mà là Đồ gia cùng Yến gia mâu thuẫn mắt thấy muốn thăng cấp. Đại quản sự đầu tiên lo lắng địa nói ra tâm sự, "Bôi, tiến hai nhà vì sao đột nhiên liền thủy hỏa bất dung? Tiếp xuống chỉ sợ là toàn thành đại loạn a." Phó Bắc Văn trầm ngâm nói, "Chúng ta đang nổi lên rời khỏi Ngọc Kinh, như gặp thành sự tình sinh biến, sợ tại kế hoạch có chướng ngại." Đại quản sự nói, "Lục tòa chủ hẳn là cũng tại hiện trường thấy được chưa? Không biết Kim Cốc Viên ra sao ý nghĩ?" Phó Bắc Văn nói, "Kim Cốc Viên cùng chúng ta khác biệt, bọn hắn tại tất cả Đại Châu đều là trung lập." Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến thông báo âm thanh, vội vàng bước vào cửa đúng là phó gia đội trưởng bảo vệ bản nhân. Thân sắc của hắn có rõ ràng vẻ hốt hoảng, lễ cũng được đến qua loa, phủ thành chủ phương hướng xuất hiện ngọn lửa, khói đen cùng tiếng la giết. Đám người tất cả đều lấy làm kinh hãi, cùng nhau quay đầu hướng ngoài cửa sổ bầu trời nhìn lại. Bóng đêm càng thâm, mặt trăng vẫn là rất mơ hồ, nhưng là đầy trời tinh vân lại hết sức rõ ràng, thiên cung biên giới đã có thể nhìn thấy mùa hè đặc hữu liệp hộ tinh đồ gần phân nửa hình dáng. Hết thảy đều rất bình thường, không có chút nào ma vật ẩn dấu hiệu. Đội trưởng bảo vệ cũng nói, không phải ma vật xâm lấn, không có chút nào ma khí. Hắn nói tiếp, có thuộc hạ lầu quan sát bên trên trông về phía xa lúc, nhìn thấy trong thành còn có mặt khác mấy chỗ cũng có người tại giao thủ. Hắn điểm ra mấy cái địa danh, có thể xác định là tại trên đường cái, có lại không thể khẳng định có phải hay không nhà ai phụ đệ. Huống hồ phó gia lầu quan sát độ cao tuyệt đối có hạn, hoàn toàn không đủ để nhìn thấy toàn thành phạm vi, cũng không biết ngoài ra còn có không có chỗ sinh biến. Phó Bắc Văn đầu tiên nhớ tới bôi, tiến hai nhà vừa phát sinh kia việc phá sự, nếu như là bọn hắn đánh nhau, toàn bộ Ngọc Kinh thành việc vui đều lớn hơn rồi. Tiến ra, hắn mới nói ra miệng, liền nhớ lại từ phó gia lầu quan sát bên trên là không nhìn thấy Yến phủ. Đội trưởng bảo vệ cũng không quá rõ ràng Phó Bắc Văn vì cái gì hỏi Yến ra, hắn còn có chuyện khác muốn bẩm báo. Gia chủ, chúng ta cái này quảng trường vẫn bình tĩnh vô sự, nhưng là hai con đường bên ngoài Phúc Yên trên đại đạo cũng có người đang chém giết lẫn nhau. Thuộc hạ vốn định phái người tới nhìn xem, lại phát hiện có một đám khăn đỏ che mặt người áo đen ở ngoại giới xếp đặt chặn gác, bởi vì tình huống không rõ, thuộc hạ đem người chiêu trở về, không có cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Hắn nghĩ nghĩ nói bổ sung, trong đội ngũ có hai người sau khi trở về liền bắt đầu nôn mửa, ý sư nhìn qua, nói là bị cảm nắng triệu chứng. Đương nhiên không có khả năng thật bị cảm nắng, khẳng định là giới ngoại bị bố trí cái gì cấm chế. Đối phương chỉ là cản trở, không có truy sát, cũng nói phó ra không phải bọn hắn mục tiêu chủ yếu. Phó Minh Hiên trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới tại Bạn Sơn Viên gặp phải Bắc La Phong Song Hùng, bên trong liền có một cái là độc tu. Hắn lại nghĩ tới Bạn Sơn Viên khả năng đã biến thành Hoa Thần Điện lối ra, tựa hồ chân tướng sắc vô cùng sống động. Phó Minh Hiên đẩy án mà lên, nói: "Ta đi ra xem một chút." Dứt lời, cũng không đợi Phó Bắc Văn ứng thanh, đội quang cùng một chỗ, đi cái vô tung vô ảnh. Đội trưởng bảo vệ mới đuổi theo ra một bước, liền nhìn không thấy bóng người, quay đầu đem ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Phó Bắc Văn. Đại quản sự thì trực tiếp hỏi ra: "Gia chủ, ngài cũng không khuyên một chút, như vậy được không?" Phó Bắc Văn giờ phút này ngược lại là tâm bình khí hòa, nói: "Quyết định của hắn chính là Lục Chí Trai quyết định, chuẩn bị chiến đấu đi, sau đó chờ tin tức." Đã phó gia gia chủ đều nói như vậy, đại quản sự cùng đội trưởng bảo vệ cũng không hai lời nói, ứng thanh lĩnh mệnh. Phó Minh Hiên không có leo tường càng hộ, trực tiếp đi phó gia đại môn. Chỉ gặp một đạo thu thủy sáng tỏ quang hoa, trong chớp mắt liền đạt tới đường đi bên kia. Một cái có chút quen thai thanh âm giản mùa vang lên: "Đường này không thông, trở về." Phía trước đường đi kiến trúc đột nhiên biến mất, một mảnh tựa như màu trắng mà không phải trắng mê vụ tràn ngập tầm mắt, mang mang nhiên không nhìn tới bờ. Phó Minh Hiên tốc độ không giảm chút nào, vọt thẳng tiến trong sương mù, kiếm ngân vang âm thanh phóng lên tận trời. Đợt, còn mấy chương mà tác tạm dừng từ 12, năm nên có biết thế nào chương 44. Không vừa ý người mê vụ vô biên vô hạn, giống như thân ở đại dương mênh mông bên trong. Một thanh trường kiếm viễn tượng hiện hiện, dần dần rõ ràng, mỗi một đạo khắc văn đều rõ ràng rành mạch, ngay cả mũi nhọn bên trên bóng ma cũng chia ly chính xác, chân thực đến giống như khẽ vươn tay liền có thể nắm chặt. Mãnh liệt kiếm ý phát ra, bàng bạc mênh mông, đỉnh thiên lập địa. Trong kiếm ý mang theo vô biên giết chóc, đây không phải phổ thông sát ý, thậm chí để cho người ta thăng không dậy nổi sợ hãi, mà là phảng phất hết thảy sinh linh đều toàn bộ đông kết, khô héo, sáng hóa. Kia là khắc vào đạo chủng trong dấu ấn sinh mệnh, thế giới chết đi ký ức. Chém xuống một kiếm, mê vụ như là phân thủy châu rơi biển, xoay tròn lấy hướng hai bên tối lui, lộ ra trung ương một đầu đường cái, bàn đá xanh mặt đất, chính là đường đi lúc đầu vốn có bộ dáng. Phó Minh Hiên từ đó đi qua, thân hình của hắn như chậm được nhanh, đám người trong đầu còn giữ hắn như bình thường đi bộ ấn tượng, sau đó chợt phát hiện, trong tầm mắt dấu tuyết, sớm đã không còn tung tích. Chỗ này chạm gác an tĩnh liền hô hấp đều cơ hồ nghe không được, nửa ngày mới có người yếu ớt mà nói: "Truy không truy?" Người nói chuyện đột nhiên hét lên một tiếng, ngã xuống đất, không ngừng lăn lộn, hai tay ở trên người cào nén, cũng không biết là ngứa là đau nhức. Nhưng thủy chung không được pháp, chỉ chốc lát trên mặt đất liền xuất hiện cái này đến cái khác huyết ấn. Cái khác người mới từ một kiếm kia uy hiếp bên trong lấy lại tinh thần, liền bị thất bộ trưởng Khương Hồi quỷ thần khó lường dùng độc thủ đoạn lần nữa dọa đến câm như hến. Ai nấy đều thấy được, Khương Hồi tại Phó Minh Hiên một kiếm kia chém xuống thời điểm, trực tiếp rút lui. Mà trên mặt đất tên xui xẻo kia theo bản năng đặt câu hỏi, vừa vặn thẳng đâm nôi đau của hắn. Khương Hồi vẫn không chịu bỏ qua, thâm trầm mà nói: "Để lão phu một cái đan tu đi đối cùng giai kiếm tu. Nhà ngươi điện chủ là muốn mưu sát lão phu sao?" Một bên khăn đỏ che mặt áo đen tiểu đầu mục không khỏi trên trán sinh mồ hôi, nói liên tục: "Tiểu nhân không biết, tiểu nhân thật không biết." Phó gia trưởng tử nghe nói là ở bên ngoài học đạo, hắn tốc độ làm sao lại? Nói đến đây, tiểu đầu mục đột nhiên phanh lại bên miệng, kém chút cắn đứt đầu lưỡi mình. Khương Hồi trên đầu ngón tay có một cây màu đen hình đường thẳng vật, một đầu quấn quanh lấy ngón trỏ, bên kia thẳng băng lọt vào mê vụ, cũng không biết cuối cùng thông hướng nào. Đây là chỉ thượng hương, dùng để truy tung, chỉ cần có người dính vào Khương Hồi luyện chế trướng, hương, độc, hoặc là cái khác không câu nệ cái gì khí trạng vật, đều chạy không khỏi hắn truy tìm. Chỗ xấu chính là kia khí trạng vật vốn cũng không có thể bền bỉ, như bị cảm thấy, cũng rất dễ dàng loại trừ. Như Phó Minh Hiên dạng này kiếm tu, thậm chí cái gì đều không cần làm, vẹn vẹn trên thân bảo trì kiếm khí liền có thể rất mau đưa dị vật đuổi đi. Quả nhiên, một lát sau, cây kia hắc tuyến liền ba một tiếng đứt gãy, tiêu tán đến sạch sẽ. Khương Hồi như cú đêm trong thanh âm mơ hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác, người hướng phía tây đi, đầu kia mục tiêu lớn nhất, tựa như là nhà ngươi hướng điện chủ tự mình chấn giữ a. Tiểu đầu mục nào dám nói tiếp, chỉ là cười làm lành, cũng triệt để cắt thông phong báo tin suy nghĩ. Lấy Phó Minh Hiên vừa rồi bày ra tốc độ, chờ bọn hắn chân chạy người đổi tới, tiến phủ bên trong sớm không biết đánh qua bao nhiêu hội hợp. Phó Minh Hiên đoạn đường này đi được không coi ai ra gì, dù cho trải qua phụ cận quảng trường gặp được đánh nhau, cũng chưa từng nhìn nhiều. Chỉ ở đạo bên cạnh có người biểu hiện ra muốn chặn đường ý tứ lúc, trực tiếp chính là một đạo kiếm khí chém ra, không hỏi tiền căn, cũng mặc kệ kết quả, cũng không quay đầu lại đi lên. Rất nhanh liền không có bất kỳ người nào dám tiếp cận hắn. Phó Minh Hiên đến yến phủ ngoài cửa, lập tức cảm nhận được bên trong không khí quỷ quái. Không đợi hắn tê sát, nằm một tiếng, trước mắt thất thải quang mang hỗn loạn. Chỉ gặp một đạo pháp lực bình chướng dâng lên, đem toàn bộ yến phủ bao phủ ở bên trong, đúng là hộ phủ đại trận mở ra. Phó Minh Hiên lấy làm kinh hãi, lại không quản có thể hay không bị người chặn đường, trực tiếp phát ra một đạo phó ra mang tính tiêu chí hạt hình đưa tin phủ. Phù văn vừa dấn thân vào thải sắc màn sáng, liền bị nguyên dạng gãy trở về. Phó Minh Hiên một thanh nắm hạt giấy, lông mày nhíu lên, trước mắt yến phủ đại môn đóng chặt, mục chỗ cùng chỗ, nguyên bản cửa lâu điểm cao bên trên nên có trạm gác công khai đều nhìn không thấy. Hắn nghĩ nghĩ, đem trên lưng không ngừng chấn minh trường kiếm ấn trở về, nhún người nhảy lên, đứng ở giữa không trung, hướng yến phủ bên trong nhìn lại. Tầm mắt bên trong thể hiện ra một bức quỷ dị tới cực điểm cảnh tượng. Từ không trung quan sát yến phủ, chỉnh thể hình dạng giống như một mảnh tam diệp thảo, ba viện theo thứ tự là ba gia chỉ trạm phục lá một. Lúc này, thất thải lưu quang tại toàn bộ yến phủ trên không lập lòe, phản phất bị móc ngược tại một cái lưu ly che đậy bên trong. Mà trên mặt đất quần thể kiến trúc ở giữa, hiện hiện điểm điểm đom đóm ánh sáng nhạt, màu sắc như mới xanh, xanh tươi lướt át. Tất cả điểm sáng đầu nguồn đến từ ba cánh phục lá giao hội giải đất trung tâm, nơi đó cỏ xanh như tấm đệm, chính là rất nhiều người đều thấy qua tinh như bãi cỏ, Hạ Bình Sinh thần thông cụ hiện. Mà bây giờ bãi cỏ còn tại biến hóa, sinh trưởng, có từng cây mầm mống thoát ra đầu đến, liên tiếp tất cao, khai chi tán diệp, thanh thúy tươi tốt thành rừng. Bãi cỏ trong rừng, ngay tại trình diễn một chi đẹp không sao tả xiết khuynh thành chi vũ. Cùng bày ra toàn bộ quảng trường thần thông huyễn tượng so ra, vũ giả thân hình vốn nên là nhỏ bé giống như trong đó một điểm sáng, nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế. Dù cho từ Phó Minh Hiên chỗ khoảng cách nhìn lại, kia làm cho người thưởng thức không hết dáng múa cũng liền ở trước mắt, gần đến phảng phất khẽ vươn tay, như nước gợn váy áo liền sẽ từ trên lòng bàn tay chạy qua. Vũ giả dáng người vô luận như thế nào biến hóa, đều từ đầu đến cuối không có lộ ra khuôn mặt, nhưng là căn bản không cần, vẹn vẹn những cái kia thon dài duyên dáng đường cong liền có thể nắm chắc mọi người lực chú ý, mỗi một bước đều đạp ở lòng người bên trên, xung doanh cực độ hàm xúc dụ hoặc ý vị. Ngẫu nhiên một con khi xương tái tuyết ngọc thủ, chưa từng pháp dự đoán góc độ nô ra, lật lên huyền ảo khó hiểu thủ thế, làm cho người ta ảo giác, đầu ngón tay phương hướng tức là đại đạo. Dù cho lấy Phó Minh Hiên tâm tính kiên định, nhìn đến đây cũng là thần thức rung động, phía sau trường kiếm bất động tự mình, kiếm ý bắn ra. Có thể thấy được trung tâm chiến trường đấu pháp đã đến cỡ nào kịch liệt trình độ. Người bên ngoài trong mắt nhìn thấy chính là thần thông cố như, mà đối đấu pháp giả tới nói, thần thông, đạo pháp, ngũ hành chi thuộc đều tại thảm liệt chém giết. Đến tận đây Phó Minh Hiên ngược lại tâm thần đại định, lấy nhãn lực của hắn nhìn ra Hạ Bình Sinh chiếm toàn diện thượng phong. Tại cùng hướng giao đấu pháp đồng thời, còn có lúc rối rãi, lấy sức một mình dẫn động yến phủ đại trận tiến vào bị động phòng ngự trạng thái, dùng cái này trấn áp trong phủ loạn tượng. Phương xa tận trở thiên nhân pháp, yêu đám mây dày tay nhặt rượu nhạc hoa, thiên nữ chi vũ một mực bị cho rằng là phong nguyện một đường đại đạo thần thông. Bất quá hướng giao này danh xưng đối chân nhân đều hữu hiệu thần thông bí pháp, hôm nay sợ là gặp khắc tinh, Hạ Bình Sinh thực lực tuyệt không chỉ phổ thông chân nhân đơn giản như vậy, loại cảnh giới này áp chế là vô giải. Nếu ngăn không được Hạ Bình Sinh, Hoa Thần Điện muốn cầm xuống thiên công khai vật cũng chỉ có cường công một đường, bưng nhìn các nàng chuẩn bị thanh toán giá lớn bao nhiêu. Phó Minh Hiên vẫn đứng ở giữa không trung, quanh thân bị mãnh liệt kiếm ý bao khỏa. Khả năng chính hắn đều không có ý thức được, đang nhìn vô tận sinh cơ một chút thần thông, cùng hỉ nhạc hoan ái phong nguyệt đại đạo diễn hóa đạo pháp thời điểm, hắn ngược lại ngay tại tiến vào vô tình giết chóc trong kiếm ý. Phó Minh Hiên hai đầu lông mày biểu lộ dần dần nghiến lặng, lanh đạm, hờ hững, giống như thần chi mục chú thế gian chư pháp, không sợ không sợ, không buồn không vui, chậm đợi kết cục. Ngọc Kinh Thành một đầu khác trong đường tắt, lại là gạch ngói bay tứ tung, máu phun ra năm bước, đánh cho cực kỳ náo nhiệt. Hai tên chiến tu, một đao tu chiến đấu hiện trường phá lệ có lực phá hoại. Bọn hắn không giống những cái kia chủ yếu dựa vào pháp khí tu sĩ, ở trong thành thị bao nhiêu sẽ bị trận pháp áp chế, thuần túy lực lượng quyết đấu, không có nửa điểm hòa xảo. Nhưng là cục diện này đối với Mẫn Hồng bọn hắn tới nói, đã hoàn toàn mất đi bốn nằm ý nghĩa. Lấy trương khí trận pháp đem phong ý chi khốn tại bất lợi chiến đấu hoàn cảnh bên trong, phụ trợ lấy pháp khí bảo trì công kích từ xa, Mẫn Hồng cận thân công kích, La Kình rình mò ở bên, mới là trận pháp khí cùng chiến tu ba tầng liên hợp chiến thuật hạch tâm chỗ. Nếu không một cái chân nhân cảnh đạo tu, liều mạng muốn chạy trốn, thế nhưng là rất khó vây giết. Nhưng mà Yến Khai Đình xuất hiện, trực tiếp đem tất cả bố trí duy nhất một lần xuất ra, chả khiến cho La Kình sớm hạ trạng. Hiện tại Mẫn Hồng chỉ có thể mong đợi tại Yến Khai Đình cái này hỏng bọn hắn chuyện tốt ra hỏa, biến thành phong ý chi liên lụy. Lấy mạch đao làm người cùng tính tình, đoạn sẽ không bước xuống Yến Khai Đình tự hành pháp đây. Ai biết sự tình phát triển vẫn là không thể tận như nhân ý, Yến Khai Đình lôi hỏa chi tức vậy mà khắc chế chứng khí, mà lại thái sơ truy hoàn toàn hình thái lại là một thanh cán dài trọng binh, cái này tại quần chiến bên trong, ý nghĩa liền có thể hoàn toàn khác biệt. Huống hồ cận chiến nhân số càng nhiều, viễn trình phụ trợ liền trở nên phá lệ bó tay bó chân. Rất nhiều phạm vi công kích pháp khí không thể dùng. Vốn nên tốc chiến tốc thắng phục kích, đánh thành đánh rằng co không nói, trung tâm chiến trường bốn người trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo tổn thương. Phong ý chi một đao chém xuống, gió gào thét như nước thủy triều mở rộng, vốn là một cỗ đao khí, lại giống như nước biển phân quyển, một trái một phải chụp về phía Mẫn Hồng cùng La Kình. Hai người kia sớm lĩnh giáo qua mạch đao xuân thu hai phần thần thông, như coi là một đao kia công kích hai mắt tiêu chuẩn sẽ là một hư một thực, hoặc là lực lượng suy yếu, vậy liền mười phần sai. đánh út về phía hai người, mỗi một đao đều là một cái mạnh mẽ công kích, nhất định phải toàn lực mới có thể đón lấy. Tiễn Khai Đình thân pháp y nguyên bóng chồng trùng trùng điệp điệp, Thái Sơ truy kéo lại trên mặt đất, vạch ra một giải hỏa hoa, đối diện xông tới mấy người áo đen nhao nhao sau nhảy tránh né. Đồng bọn của bọn hắn trước đó bị nhiều thua thiệt, đó cũng không phải là phổ thông binh khí, Thái Sơ cùng Yến Khai Đình lôi hỏa đạo pháp một thể, chúng vào một chút, không chỉ có là lực lượng đả kích, còn có sẽ đánh. Nếu không phải chuyên môn luyện qua đoán thể chiến tu, vẫn là đường vọng tưởng tay không nhập giao sắc. Ngay sau đó, trên mặt đất xuất hiện một loạt thước tha tiểu nhân, cái bóng rung một cái liền dài 3 phần, lại rung một cái lại 3 phần, cực nhanh đến trưởng thành bên hông dài ngắn. Hậu phương Viễn Trình chỉ huy thầm mắng một tiếng, lập tức khiến phụ trợ đánh ra pháp khí. Vang một tiếng, tiểu nhân toàn bộ nổ thành cho bụi. Nhưng là chậm, lại một đoạn dài hai thước đường tắt chướng khí tan hết, đồng thời rốt cuộc tụ lại không nổi. Tiễn Khai Đình dùng khôi lỗi thuật như thế như vậy, đã dọn dẹp ra một đoạn ba trượng có thừa không chướng thông đạo. Hắn làm việc cũng tuyệt, không biết trận kỳ chỗ, liền quét huyệt tài đỉnh, đem con đường mặt đất tính cả trùng quanh phong ốc cùng một chỗ sạch sẽ, ngạnh sinh sinh đem trận pháp phá hủy một đoạn lớn. Nơi này phục kích đội hình liền ăn thiệt thòi tại Khương Hồi không có hiện trận tọa trấn, gặp được bạo lực như vậy phá trận, đã vượt qua trận pháp bản thân chữa trị năng lực. Chỉ là ngay từ đầu ai lại nghĩ đến đâu. Dưới chân ngay tại sai bộ lệnh vị trí, giống như là muốn chuyên tâm tiếp mạch đao công kích La Kình, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân chân khí tăng gọn, phồng đến ngoại bào giống như bồng trướng. Hai tay của hắn hư tượng kịch liệt quyết trương, kia bóng ma không chỉ là mây, đơn giản giống như sơn phong hình chiếu. Chỉ gặp La Kình lập trưởng tại trước ngực, hung hăng vừa người đụng vào đạo khí, hai luồng chân khí lập tức mãnh liệt giao sát. Nhưng mà La Kình cái này một công kích, dụng tâm tụ lực một điểm va chạm, mặc dù đao khí trưởng kình tạm thời thế lực ngang nhau, nhưng ở trung tâm lại xuất hiện khe hở. Cái này đứng không chợt lóe lên, rất nhanh liền bắt đầu khép lại, La Kình hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, tay kia không biết làm tại sao liền xuyên qua, một cái sàng lớn chừng cái đấu nho nhỏ bàn tay, hướng phía Yến Khai Đình đỉnh đầu vồ xuống. Chương 45. Không phải chính đồ hướng giao bị bóc ra bí ẩn như vậy việc tư, vậy mà không có thất thố, ngược lại biến đổi một cái biểu lộ, bị hoặc chi sắp diệt hết, giữa lông mày dường như tình thâm ý cát, ôn nhu nói, bất hiếu tử tôn, có nhiều lại hạ chân nhân chiếu khán. Kỳ thật chân nhân hiểu lầm người ta hôm nay ý đồ đến nữa nha. Không nếu vì ngài tinh tế phân trần, cung giả tồn, dị giả liền theo ngài như thế nào? Hướng giao không hổ là phong nguyệt đại đạo nhân tài kiệt xuất tu giả, cho dù là một khắc trước nói hắc, sau một khắc nói trắng ra, thần sắc làm dáng đều là tự nhiên động lòng người, làm cho người mảy may sinh không nổi chán ghét chi tâm. Nàng lại xem xét thời thế, lập tức ném ra dạng này một cái tràn ngập sức hấp dẫn đề nghị, giống như là chỉ cần Hạ Bình Sinh gật đầu một cái, liền sẽ đem Hoa Thần Điện tất cả bố cục hai tay dâng lên, quả thực là một cái cả hai cùng có lợi ý tưởng hay. Đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói, minh hữu cùng đối thủ đều là biến hóa, mà lại khả năng rất lớn vẫn là tương hỗ chuyển hóa. Nói cho cùng Hoa Thần Điện cũng không tại ngoại sáng bên trên cho thiên công khai vật tạo thành tổn thất gì, bởi vậy ăn không xong đối phương, nhưng lại có lợi ích đu cầu, ngược lại tìm kiếm kết minh, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Hạ Bình Sinh lại ngay cả ánh mắt đều không có chút nào ba động, chỉ nói xong rồi. Cút. Lập tức dừng cây bãi cỏ lạnh rung mà động, trong gió trầm thấp tiếng rít kiểm chế mà tràn ngập nguy hiểm, ngay sau đó bốn phía không ngừng truyền ra kêu thảm. Hướng Giao lấy làm kinh hãi, quay đầu trông thấy mấy tên thủ hạ bị mặt đất chui ra dây leo cuốn lấy. Những cái kia dây leo bò lên trên nhân thể tốc độ cực nhanh, một cây tiểu cảnh dựng đến ra thịt, liền có hơn 10 cây phát cuồng đánh tới, mặc người dùng đao binh vẫn là pháp khí, căn bản không có cách nào dọn dẹp sạch sẽ, một lát liền đem nhân thể cuốn thành tuyến đoàn. Đáng sợ nhất chính là xanh biết sợi đằng bên trên nổi lên huyết hồng quang mang, tựa như nhân thể huyết mạch nhịp đập, nhanh chóng chuyển khắp tất cả dây leo. Mà những người kia lộ ở bên ngoài tay chân thì là cấp tốc mất đi huyết sắc, trở nên trắng bệnh xám nhạt, một lát sau, liền ra thịt nếp gấp héo rút. Quảng trường bên ngoài, xanh mới điểm sáng lần nữa bộc phát, hướng ra phía ngoài mở rộng. Lần này mở rộng chi thế không có chút nào ngừng chi ý, chẳng những để lại Yến phủ lưu ly bảy màu phòng ngự đại trận, còn tại hướng ngoại giới phóng đi. Dạng gì cường giả có như thế lực lượng đáng sợ? Thiên bị. Hướng Giao lẩm bẩm, trên mặt tất cả mỹ ý đều quét sạch sành sanh. Nhưng mà cái này lại nói không thông, Thiên bị chân nhân tất nhiên trên phủ đồ bảng nổi danh, Hạ Bình Sinh vô luận tính, tên, bề ngoài vẫn là thần thông, không có một cái nào là đối được. Nếu như nói trước đó Hạ Bình Sinh thần thông cố như để nàng thấy một lần phía dưới liền tiên đoán được thất bại, hiện tại thì là để nàng xuất phát từ nội tâm chỗ sâu cảm giác được không cách nào chống cự. Nàng đột nhiên sinh lòng sợ hãi, mơ hồ ý thức được, như tiếp tục như vậy nữa, không chỉ có chỗ này không công mà lui, mà lại toàn bộ đại cục đều đem toàn diện sụp đổ. Lòng mang sợ hãi cùng một chỗ, liền lại khó tùy tiện đè xuống. Chính Hướng Giao chính là nghi ngờ tâm đại sư, đương nhiên minh bạch ý nghĩ thế này dâng lên, đã mất đấu trí có thể nói. Huống hồ Hạ Bình Sinh nếu thật là thiên vị chân nhân, dù là triệu tập hiện nay trong thành tất cả Hoa Thần Điện cường giả đều không phải là đối thủ của hắn, mà có khả năng chống lại người, vừa phát tới kia đoạn đưa tin, hiển nhiên sẽ không đi lên trước đài, càng không khả năng xuất thủ. Nàng lắc đầu, thân hình đống nhiên từ biến mất tại chỗ, không có lại nhìn một chút trên quảng trường nhỏ thủ hạ. Hạ Bình Sinh đã bắt đầu giết người lập uy, cứu là không thể nào. Giờ phút này phần lớn người đều tại dây leo bên trong giấy rủa, chợt có một hai cái đứng tại góc chết, không có bị trước tiên của lấy, còn tại bỏ mạng phí nước đại. Phủ đệ các nơi người áo đen đội ngũ đều tại giống như thủy triều lùi bước, xen lẫn trong bọn họ quản sự cũng cùng rời đi. Tiến phủ các tu sĩ vẫn ở vào không biết làm sao trạng thái, không có chặn đường, cũng không biết bước kế tiếp nên làm gì. Thằng đến hộ phủ đại trận chậm rãi bình tĩnh trở lại, xanh biết điểm sáng cũng cùng nhau biến mất. Tất cả mọi người nghe được một cái thanh âm quen thuộc, quan phủ cửa, ai về chỗ đấy, chiến hậu chỉnh đốn. Đám người lúc này mới giống như có chủ tâm cốt, cấp tốc động. Gặp ma thời khắc chiến sự vừa mới kết thúc, thương binh dàn xếp, binh khí tu bổ, chi nhánh ngân hàng trấn an chờ một chút, chồng chất như núi công việc vật chờ lấy bọn hắn đi xử lý. Đã trời sập không xuống, như vậy trước mắt trong tay sự tình liền vẫn là phải hảo hảo hoàn thành. Còn những cái kia đi theo người áo đen đi quản sự, chống đi vị trí luôn luôn có thể bổ khuyết. Hạ Bình Sinh trực tiếp bên ngoài viện một chỗ hàng phòng trước rơi xuống. Nơi này là Yến phủ đại quản sự cấp nghỉ ngơi nơi trốn, chia trong ngoài hai tiến, bên ngoài xếp đặt phòng thu trì, phòng khách lớn, phòng khách, khố phòng, bên trong tiến thì là từng cái tiểu phòng xếp, cung cấp đại quản sự nhóm lâm thời dừng chân. Trong phủ mới gặp biến, mặc dù cuối cùng không có đánh nhau, có thể trong lúc này bên ngoài cấu kết manh mối là lựa không được người. Thiên công khai vật hơn 10 tên đại quản sự, giờ khác này ở phòng khách lớn bên trong tụ có hơn phân nửa, bên trong rất nhiều người hay là mới từ ngoài thành hoặc thành nội dưới chiến trường tới, trên thân bọc lấy băng vải. Trong sảnh bầu không khí quỷ dị, mỗi người sắc mặt rất khó coi, có thể nói là tâm hoài quỷ thai, cũng có thể nói là tương hô đề phòng, càng là trong lòng không có quỷ càng khẩn trương. Phải biết, nội loạn thời điểm, cái thứ nhất bị xử lý chính là không có kéo bè kết phái. Hạ Bình Sinh cũng chưa đi đến phòng, chỉ đứng tại cửa đại sảnh, vào bên trong nhìn một vòng, liền chắp tay hướng về sau mà đi. Đại quản sự nhóm tại Hạ Bình Sinh hiện thân thời điểm, đồng loạt nhảy dựng lên, lúc này một câu không có, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có người liền hỏi, hạ lao đây là ý gì? Có người nói, đại tổng quản mới giống như đã hạ lệnh. Lại có người giật mình nói, đúng, đúng, đúng. Chiến hậu chỉnh đốn mà. Lại có người đối đám người chắp tay nói, hiệu thuốc là huynh đệ quản lý, hiện tại khẳng định là nặng nghề bộ môn, tại hạ đi trước một bước, không nhìn tới lấy không yên lòng. Những người còn lại lẫn nhau nhìn xem, đi theo giải tán lập tức. Dù là bên trong tồn tại có khác tâm tư người, cũng phải chuyển sang nơi khác bàn lại, cùng Hạ Bình Sinh đứng tại trong một cái viện làm mưu đồ bí mật, là sợ bại lộ đến không nhanh sao? Đại quản sự phòng đều là bên ngoài thư phòng, bên trong phòng ngủ cách cục. Toàn bộ bên trong tiến viện tử, chỉ có Hồ Đông tới trong phòng có người. Mặt hướng viện lạc thư phòng cửa sổ được mở, có thể trông thấy trước bàn có người tại vung bút gấp sách. Hồ Đông đến cũng không bị ngoại giới một tia quấy nhiễu, ngay tại viết một bản thật dày sản phẩm mục lục sổ, trong tay trên bàn chồng chất lên cao cao tư liệu, so với hắn ngồi cái đầu trà cao. Hồ Đông tới nghe đến có người đến, trước viết xong một chữ cuối cùng, đem bút phóng tới trên kệ, lại đứng lên đón lấy. Hắn con người nói, hạ sư. Sau đó quay đầu nhìn xem trên bàn kia một đống, giải thích nói, mùa hạ chân hàng sẽ lập tức sẽ tổ chức, mặc dù gần nhất nhiều chuyện, có thể mậu dịch thịnh hội cũng là tượng phủ niên kỳ độ đại sự, ta trước hết làm chút trên bàn công việc. Hồ Đông tới nói đến ung dung không nổi, lại thêm hắn muốn là diện mạo tuấn nhã, phong độ nhẹ nhàng, cho dù ai gặp cũng phải tán một tiếng thanh niên tài tuấn. Hạ Bình Sinh nhìn hắn một hồi, thản nhiên nói, hắn ở đâu? Hồ Đông đến trầm mặc một chút, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo nói, nếu ngài hỏi là phụ chủ, hắn tại chiến hậu cũng không có trở lại qua. Hạ Bình Sinh nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. Hồ Đông đến đông nhiên vọt tới cổng, lớn tiếng nói, hạ sư, ta đến tột cùng chỗ nào làm được không bằng hắn tốt? Hạ Bình Sinh xoay người, nhìn vào trong mắt của hắn, chậm rãi nói, phương hướng sai, lại cố gắng cũng không phải chính độ. Dứt lời, thân hình liền biến mất khỏi chỗ cũ. Hồ Đông đến ngạc nhiên, sững sờ tại nguyên chỗ. Tiến phủ tường cao bên ngoài, Hạ Bình Sinh thân ảnh đột nhiên từ giữa không trung xuất hiện, sau đó đối bên cạnh thân một chỗ hư không nói, ra đi. Phó Minh Hiên toàn thân kiếm ý lượn lờ, khí tức lạnh như băng tuyết, hắn chưa từ cảnh giới này bên trong rời khỏi, trông thấy Hạ Bình Sinh, cũng chỉ gần như hờ hững hỏi, đại lang không trong phủ? Hạ Bình Sinh nhìn hắn một cái, nói, nguyên lai là có chút cửa. Các ngươi giảng cứu không câu nệ thiên tính, vạn pháp quy tông, nhưng mà pháp nếu không có độ, tức là không cách nào. Ngươi đi cái này vô tình sát lục chi đạo, không nên quên bản tâm cùng quy tắc mới tốt. Phó Minh Hiên trong mắt hờ hững chậm rãi tán đi, khôi phục từ trước đến nay tao nhã khiêm tốn, không người nói, tạ tiền bối dạy bảo. Trong thành quá loạn, ngài có biết Đỉnh Ca Nhi hiện tại nơi nào? Hạ Bình Sinh lắc đầu, nói, lại tìm một chút đi. Đồ gia lão trạch cùng phụ thành chủ trên thực tế là một đầu đại đạo hai bên hai cái quảng trường. Đồ gia vững vàng trước thành chủ gần trăm năm, hai mảnh quảng trường càng thêm dung hợp, đến bây giờ chỉ có một ít tượng trưng biên giới tồn tại, thế là thành tựu một đầu tên đầy đủ dài nhất phồn hoa nhất đường cái. Hiện tại ngày xưa rộng rãi đường đi hơn phân nửa lâm vào biển lửa. Hộ phủ pháp trận không biết là bị đánh vỡ, vẫn là căn bản không thể khởi động, một điểm pháp lực ba động dấu hiệu đều nhìn không thấy. Ngược lại là người tiến công cầm vũ khí tầm xa đều là ra chỉ qua, tựa như trong đường tác phục kích phong ý chi những cái kia liên tiếp nỏ, sau khi rơi xuống đất sẽ còn dẫn động pháp lực bạo tạc, đối với rõ ràng phòng bị không đủ đổ ra thủ vệ tới nói, lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Người xâm nhập đồng dạng là một đám khăn đỏ che mặt người áo đen, bọn hắn mang theo binh khí rõ ràng là dùng cho quân chiến, thuần một sắc mã đao tăng thêm viễn trình pháp khí, so với đồ gia tu sĩ, đơn thể chiến lực cũng không chiếm ưu, có thể kết trận lúc công kích đợi, quả thực là nghiêng về một bên đồ sát. Từ chỗ cao nhìn chiến trường toàn cảnh, có thể phát hiện người áo đen mục tiêu chủ yếu không phải phủ thành chủ, chỉ phân ra tiểu đội quấy rối, chủ công phương hướng là đồ gia láo chạy. Đồ gia ngoại vi thủ vệ đã tháo chạy. Những hắc y nhân kia căn bản không sợ bị vây kín, đều không quét sạch xung quanh chẳng gác, liền trực tiếp hướng trung tuyến thúc đẩy. Phong Ý Chi mặt như trầm thủy đứng tại một chỗ nhà lầu phế tích bên trên, nhìn qua phía trước hỗn loạn chiến trường. Hắn vốn định đem Yến Khai Đình đưa đi khu vực an toàn, thế nhưng là thoát ly đường tắt về sau, mới phát hiện trận này chặn giết chỉ sợ không phải hướng hắn người tới. Đồ ra chiến hỏa để hắn căn bản không có thời gian đem người đưa về Yến phủ. Mà phụ cận tầm mắt đi tới quảng trường cũng không tất cả đều là an tĩnh, cũng không biết nơi nào còn có mai phục. Yến Khai Đình đối phó phổ thông tu sĩ dư xài, có thể hắn lúc này vai trái bị thương không nhẹ, chỉ cần gặp lại Mẫn Hồng hoặc La Kình mặc cho một người, chính là giữ nhiều lành ít. Phong Ý Chi sửa sang trong lúc đánh nhau kéo loạn quần áo, đem mạch đao cầm trong tay, quay đầu nhìn thoáng qua Yến Khai Đình nói, theo sát ta, nếu Mẫn Hồng hoặc La Kình xuất hiện, tuyệt đối không nên cạnh mạnh, có thể trốn cũng nhanh chút trốn. Tiễn Khai Đình lại nói, muốn tránh thoát không chỉ đám bọn hắn hai cái a. Bên này chiến trường không ai tỏa chấn. Phong Ý Chi một mặt nắm đến khoai lang bỏng tay biểu lộ, cho nên, Tiễn phụ chủ, cầu ngài ngàn vạn bảo trọng. Đừng đến lúc đó đổ ra không có bị những này thằng danh con phá hủy, ngược lại bị Hạ Bình Sinh phá hủy. Tiễn Khai Đình tò mò nói, hạ sư kia là sinh sôi vạn vật chi lực, so ra kém ngươi giang hồ mưa đêm đao ý sát lực a. Phong Ý Chi đau răng địa ha ha nói, hắn có thể hủy đi nửa tòa Ngọc Kinh. Lúc này Phong Ý Chi đột nhiên thần sắc nghiêm lại, ngay cả chào hỏi đều không kịp đánh, liền hướng Đồ Gia lão trạch một góc dấn thân vào mà đi. Tiễn Khai Đình một chút chú mục, cũng là sắc mặt biến hóa, nơi đó có hai nhóm người ngay tại kịch đấu, nhìn quần áo vậy mà đều là Đồ Gia người. Mà trong đó một thanh đao là bắt mắt nhất, đao kia thân so tiêu chuẩn đánh giá hơi hẹp lại trường, múa hàn khí giống như sương hoa, sẽ ngưng ra đóa đóa thực thể, chính là Đồ Ngọc Vĩnh Băng Huyền.